Chương 179, trở về, chân long ngộng cảnh viên mãn. A a a. Trương Thái Sơ vừa mới trở về, trên thân lập tức liền nhiều một đoàn ấm áp, ôm mình cổ, dán thật chặt, đồng thời bên tai truyền đến liên tục mà âm thanh kích động. Mại thanh mại khí, còn có chút ủy khuất. Tiểu Nha. Hắn vừa đem để tay tại Tiểu Nha trên thân, muốn an ủi, mới hô một câu, sau đó trước mặt liền thấy một đạo đạo quang. Một lát thời gian, trên người hắn liền treo đầy các loại linh thú, tràn đầy. Các loại tiếng kêu truyền đến, ồn ào đến cực điểm. Hắn lại không có cảm giác đến một tia không kiên nhẫn, tương phản còn rất là ấy nấy. Trước đó vẫn luôn tại Tiểu Ly Thiên Cảnh, bị giam giữ, chuyên tâm linh hội, không nghĩ nhiều. Lần này quyết định muốn trở về, lúc này mới nhớ tới, mình sớm đều không độc thân. Đi theo hắn, còn có rất nhiều lũ tiểu gia hỏa. Bọn chúng đem mình xem như là thân nhân của bọn nó, duy nhất. Lần này rời đi, quá mức đột nhiên, thời gian cũng quá dài. Trọng yếu nhất chính là, trước khi rời đi, hắn nói đều không có nói một tiếng. Nói không chừng, những tiểu tử này đều sẽ tưởng rằng mình lại một lần từ bỏ bọn hắn. Nghĩ như thế, trong lòng lập tức càng thêm áy náy. Nhất là nghe bên tai truyền đến từng đạo thanh âm, tràn ngập lấy bị khuất, từ từ nức nở. Cái loại cảm giác này, hắn tựa hồ có thể thể hội, tâm can tại thời khắc này đều đột nhiên co quắp một chút. Tiểu Hắc ứng bay trên không trung, rơi trước mặt Trương Thái Sơ, cánh chậm rãi chớp động, nhìn xem Trương Thái Sơ, có vẻ hơi mê mang cùng cẩn thận. Nó nghĩ muốn tới gần, lại có chút khiếp đảm, đang sợ. Một đôi màu hổ phách đôi mắt, nhìn chằm chằm Trương Thái Sơ, tràn đầy chờ mong, rụt rè bộ dáng làm cho đau lòng người. Ngươi chính là Tiểu Hắc đi, nghĩ không ra, ta đi ra trong khoảng thời gian này ngươi đều đã ra đời. Trương Thái Sơ cười, duỗi ra chống không một cái cánh tay. Tiểu Hắc ứng con mắt lập tức phát sáng lên, giờ khắc này, cả phòng tựa hồ cũng bởi vậy biến phát sáng lên. Bá, nó không kịp chờ đợi kích động cánh, rơi vào Trương Thái Sơ trên cánh tay, nho nhỏ móng vuốt, rất nhẹ, rất đù, sợ mình đem Trương Thái Sơ cho nắm đau. Không cần như thế, ngươi không đả thương được ta. Trương Thái Sơ một cái khác cái cánh tay, đưa tay sờ quá khứ, trên cánh tay quấn quanh lấy bích ngọc thanh xả. Ha ha ha, ngươi đây là cái gì cách ăn mặc, chơi thật vui. Đương Trương Thái Sơ mang theo một đám linh thú, từ trong phòng đi lúc đi ra, Hồng Anh lập tức liền phá lên cười. Hiện tại Trương Thái Sơ, đỉnh đầu đỏ chim, trái trên vai hữu một cái ngồi tiểu nha, một cái ngồi tiểu bạch hổ. Hai cái cánh tay bên trên, một đầu bên trên quấn quanh lấy bích ngọc thanh xả, một đầu ngừng lại tiểu hắc ưng. Trên đùi, một con to béo màu da cam nhỏ con, tứ chi mở ra, ôm thật chặt lấy, làm sao cũng không nguyện ý bung ra. Nơi ngực, một đầu màu xanh lam dòng nước, tựa như một đầu hình tròn trường hà, đem hắn quấn ở, tiểu côn thu nhỏ thân thể, liền dừng ở trường hà bên trong, rơi vào hắn nơi ngực, tinh tinh đích, bất động. Để ngươi chê cười. Trương Thái Sơ cứ như vậy đứng đấy, ánh mắt cương triều nhìn xem một đám lũ tiểu gia hỏa. Giờ khắc này, hắn cảm giác vô cùng ấm áp, cũng sâu sắc cảm nhận được một đám lũ tiểu gia hỏa đối với hắn không muốn xa rời. Hoan nên trở về, Nguyên Sơ Minh. Hồng Anh thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói. Người cũng thế. Trương Thái Sơ đạo. Đến lúc chiều, nhận được tin tức Tuyết Linh cùng Mặt Trời Lặn cũng đều bước nhanh chạy vào, trong tay dẫn theo thịt rượu. Ban đêm, ba người cùng một đám linh thú trực tiếp uống đến nửa đêm, sau đó mới tại trên choáng thuốc dục dưới, nặng nề thiết đi. Trương Thái Sơ cũng không ngoại lệ. Tại Tiểu Ly Thiên cảnh bên trong, mặc dù hắn không có kinh lịch cái gì quá lớn gặp chắc trở, nhưng lại cẩn thận chặt chẽ, một mực không dám buông lỏng, tâm vẫn luôn dẫn theo. Thằng đến trở về sau, hắn vương mới hoàn toàn buông xuống tâm, cả người cũng đều tùy theo buông lỏng xuống, ngủ thật say, lại không cái gì để phòng. Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao thời điểm, hắn mới tỉnh lại. Ngực đỉnh đầu ấm áp, tả hữu bả vai có hai đoàn vật nặng, ngực nặng nề, cánh tay, trên đùi đều có tiểu gia hỏa nằm sấp. Hắn không nhúc nhích, trợn tròn mắt, trong đầu hoàn toàn yên tĩnh, cảm nhận được trước nay chưa từng có bình tĩnh. Đây là vô luận tại thủy nguyên giới, vẫn là tại Tiểu Ly Thiên cảnh bên trong, hắn đều không có cảm thụ qua tâm cảnh. Cũng chỉ có ban sơ xuyên qua thời điểm, tại Võ Lăng huyện thời điểm, mới có hơi hứa cảm giác. Chỉ là lúc kia, hắn còn ở vào mờ mịt bên trong, lực chú ý không ở phía trên, cảm xúc không sâu. Cho tới bây giờ, hắn phương mới chính thức minh bạch loại cảm giác này. Đây chính là nhà sao? Trương Thái Sơ trong lòng nói nhỏ, ánh mắt rơi vào một đám lũ tiểu gia hỏa trên thân, dần dần biến nhu hòa, nhếch miệng, đây chính là người nhà a. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của hắn, một đám lũ tiểu gia hỏa mí mắt giật giật, từ từ tô tỉnh. Trước hết nhất tỉnh lại ngoài dự liệu, lại là mèo lười. Tại mí mắt động về sau, nó lập tức liền mở mắt, bá một chút, nhảy dựng lên, giống như bị địa giật. Một đôi hai mắt thật to thấy được Trương Thái Sơ, sửng sốt một chút, sau đó lại đột nhiên nhắm mắt lại. Một cái chớp mắt mở ra, chờ lần nữa nhìn thấy trước mặt Trương Thái Sơ vẫn còn, cũng không biến mất thời điểm, nó rốt cục xác định. Vui vẻ kêu một tiếng, một cái cú sốc, trực tiếp nhảy đến lồng ngực của hắn, dùng sức cọ, hai đầu chân sau, đạp ở ngực nguyên bản tiểu côn trên thân. U. Tiểu côn tùy theo cũng tỉnh lại, liếc mắt liền thấy được trên người mình hai cái lông xù bắp chân, khó chịu kêu một tiếng. Lập tức, nó giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được Trương Thái Sơ. Oeng. Trong chốc lát, dòng nước phun trào, giống như mạch nước ngầm, tại bốn phía xuyên thẳng qua, du động, đem một đám lũ tiểu gia hỏa bừng tỉnh. Tùy theo, từng đạo thanh âm truyền đến, nguyên bản an tĩnh gian phòng lập tức biến huyên náo loạn lên. Náo qua về sau, thời gian liền khôi phục bình thường. Trương Thái Sơ liền ở thế tục vượt qua mái nhà ấm áp thời gian. Ngẫu nhiên cũng đi Tiểu Ly Thiên cảnh bên trong đi một vòng, thời gian đều không dài, khống chế xong, mỗi ngày đều trở về. Giết tới một chút càn khôn thú, thu hoạch được một chút công đức, càn khôn chi lực về sau, cũng liền trở lại. Có lẽ là bởi vì Tam đại thú vương đều bị trấn áp nguyên nhân, những cái kia càn khôn thú đều trốn đi, không có gì vãng bị ý, rất khó tìm. Chính là hắn, ra ngoài chuyển đường này, dựa vào cường đại cảm giác, cũng không tìm tới nhiều ít thu hoạch giải rác. Rơi vào đường cùng, hắn nhiều thời gian hơn đều đặt ở trong thế tục, trọng tâm thì tại chân long ngộng cảnh thần thông phía trên. Một bên tu luyện, một bên hai điểm tạo thành một đường thẳng đánh thẻ, tiểu ly thiên cảnh, thế tục. Thời gian không nói gì, đảo mắt chính là một năm. Một ngày này, Trương Thái Sơ một mình trong phòng tu luyện. Một đám lũ tiểu gia hỏa tại qua ban sơ không muốn xa rời về sau, cũng đều từ từ khôi phục nguyên bản hóa bát, bắt đầu chơi đùa tại phủ trong nhà luận động. Chỉ là, cùng trước đó khác biệt chính là, mỗi lần bọn chúng đi ra ngoài chơi, đều sẽ để lại một cái tiểu gia hỏa, hay là ở trên người hắn, hay là trong phòng, hay là tại trong sân. Tóm lại là sẽ không cách hắn quá xa, giống như là đang ngó chừng hắn, sợ hắn lần nữa giống trước đó đồng dạng đột nhiên biến mất. Đối với cái này, Trương Thái Sơ chỉ là cười khổ, nhưng cũng không có ngăn cản, có thể lý giải tình huống của bọn nó. Xem ra, trước đó mạch suy nghĩ cần phải tăng tốc, những tiểu tử này, ta một cái cũng không nỡ. Nếu như nói ban sơ hắn, cùng tiểu nha khế ước chỉ là bởi vì tu luyện cần thiết, chỉ cần một cái, như vậy hiện tại hắn, đã là lại rời đi không được bất kỳ một cái nào. Đưa chúng nó đều đương thành người nhà. Đã đang nghĩ biện pháp đưa chúng nó toàn bộ hoàn thành khế ước, cùng mình chặt chẽ tương liên, đồng thời còn cần có tùy thời có thể lấy đưa chúng nó triệu hoán đến bên cạnh mình năng lực. Phổ thông võ công thậm chí là thần thông, khẳng định là làm không được. Bất quá, huyễn tưởng võ công lại không tại hàng ngũ này. Triệu Như, hắn tràn ra cảm giác vô hụt, Triệu Như vậy mà không ở trong thành, không biết đi địa phương nào. Cái này cũng vẫn là hắn trở về sau, lần thứ nhất nghĩ đến Triệu Như, lúc đầu cho là hắn sẽ một mực đang chờ mình. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà không tại. Chẳng lẽ là chờ không nổi, phi thăng? Trương Thái Sơ nhíu mày, như vậy vậy hắn liền cần tiến về thiên giới tìm, chỉ là thiên giới quá lớn, nghĩ muốn tìm một người cũng không phải dễ dàng như vậy. Tới tay sư phó liền chạy như vậy, hắn có chút ảo não, mình làm sao không có sớm một chút nhớ tới, rất là tiếc hận. Đáng tiếc bồi dưỡng lâu như vậy tiện nghi sư phó cứ như vậy không có, thật sự là chẳng lẽ muốn mặt khác tìm kiếm một cái sư phụ. Hắn âm thầm nghĩ tới, lập tức lắc đầu. Thần thông tâm lực huyễn tưởng võ công sáng tạo không phải dễ dàng như vậy, điều kiện phù hợp sư phó khó tìm, Triệu Như đã là rất hiếm thấy, còn muốn tìm một cái, sợ là tìm khắp toàn bộ thế tục đều chưa hẳn có thể tìm tới một cái. Thật muốn nói lời, sợ là chỉ có thể đi thiên giới. Chỉ là đi thiên giới. Được rồi, tạm thời mặc kệ, vẫn là trước đem chân long ngộng cảnh viên mãn, nhìn xem hiệu quả về sau mới quyết định đi. Vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức đè xuống, Trương Thái Sơ lòng tràn đầy chờ mong. Đạt được chân long ngộng cảnh thần thông cũng có một năm, trong khoảng thời gian này hắn tâm tư vẫn luôn ở phía trên, mười phần chuyên tâm. Môn thần thông này quá mức mênh mông, thâm ảo, để hắn đắm chìm trong đó, cũng đều bởi vậy để hắn quên đi Triệu Như tồn tại. Bỏ qua cái này một cái tiện nghi sư phó. Bất quá, cũng là có tin tức tốt. Trải qua một năm này tu luyện, và hôm nay, hắn rốt cục muốn đem môn thần thông này tu luyện tới viên mãn. Chân chính tu thành cái môn này bảy chữ thần thông, không có gì bất ngờ xảy ra, dựa vào đại thần lực, từ hôm nay trở đi, hắn liền có thể có được thiên chủ cảnh chiến lực. Tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Trương Thái Sơ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tất cả tạp niệm, tất cả tư duy đều đặt ở chân long ngộng cảnh phía trên, toàn lực lĩnh hội. Chân long ngộng cảnh một bước cuối cùng bị hắn đột phá, trong gói u minh, hắn tựa hồ nghe đến một đạo tiếng vỡ vụn tại vang lên bên tai. Tiếp theo, thể nội phát sinh biến hóa cực lớn. Trên trăm đạo thần văn ngưng tụ, thần lực phun trào, tương hỗ kết hợp, hóa vì một cái hoàn chỉnh chữ, ẩn chứa thần thông chi diệu. Không bao lâu, bảy cái huyền áo chữ lớn tại thể nội xuất hiện, một cô viên mãn khí tức tùy theo tràn ra. Ngay tại lúc đó, hắn tâm thần khẽ động, cái chán tử phủ chi trung hắc ám đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một phương thế giới hoàn toàn mới, ở trong đó sinh ra, ngộng ảo mà mờ mịt. Không có khai thiên tích địa to lớn chẳng cảnh, cũng không có kinh thiên địa khiếp quỷ thần dị tượng, cứ như vậy bình bình đạm đạm, mi tâm tử phủ bị mở ra, xuất hiện một phương ngộng ảo thế giới. Thế giới này chính là chân long ngộng cảnh viên mãn về sau tạo ra chân long ngộng cảnh. Là một phương hư ảo thế giới, lại có thể để tâm thần tiến vào bên trong, chia làm bốn tầng, có thể điều tiết khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Gấp 7, 70 lần, 700 lần, 7000 lần. Đây là chỉ cố định lớn nhất điều tiết khống chế tốc độ thời gian trôi qua, bởi vì cấu thành phương này thần thông chữ, có 7 chữ, cái này là cực hạn. Cho dù là hắn lấy đại thần lực thôi động, cũng như trước vẫn là như thế, không cách nào cải biến mảy may. Nhưng khác biệt chính là, chỉ lấy thần lực khu động, nhưng vô thanh vô tức kéo động thượng vị trời tâm thần của người ta tiến vào bên trong, thẳng vào tầng thứ 3 mộng cảnh, khó mà thoát ly. Mà lấy lớn thần lực lời nói, thượng vị thiên nhân có thể nhập tầng thứ 4, dù là đến chết đều không thể phát hiện mình thân trong mộng. Trừ cái đó ra, cho dù là đem bọn hắn đặt mình vào tại tầng thứ nhất mộng cảnh, bọn hắn cũng không phát hiện được tình huống của mình. Mộng cung hiện thực giới hạn bị mơ hồ, đại thần lực phía dưới, mộng cảnh càng thêm gần sát chân thực. Thiên chủ cảnh cương giả, không đối đâu qua, không rõ ràng cụ thể thực lực, có lẽ nhưng bị nhốt vào trong mộng cảnh, như đến tầng thứ 4 cũng khó có thể thoát thân. Bất quá, đại khái suất không có tình huống đặc biệt ở dưới, thiên chủ cảnh cường giả cũng không thể có thể làm cho mình đặt mình vào tại tầng thứ 4 mộng cảnh, sợ là ở phía trước trong mộng cảnh cũng đều sẽ phát hiện, tiếp theo nghĩ biện pháp thoát thân. Mà nếu như là lấy đại thần lực khu động, suy nghĩ im bặt mà dừng, Trương Thái Sơ vẫn là không xác định lấy đại thần lực khu động chân long mộng cảnh phải chăng có thể vây chết thiên chủ, nhưng đại khái suất là có thể để trầm luân một đoạn thời gian. Cái này cũng là đủ rồi. Cường giả giao thủ, cho dù là một mấy mắt, cũng đủ để làm quá nhiều chuyện, huống chi còn không chỉ là một cái chớp mắt. Hắn hiện tại, không nói là thiên chủ vô địch, chí ít có thể ngăn chặn bất luận một vị nào thiên chủ. Hiện tại ta, tại thổ nguyên giới bên trong, hẳn là ngoại trừ Lộ vô địch, không có những người khác nhưng cùng ta đối chiến a. Trương Thái Sơ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cho tới bây giờ, tới thổ nguyên giới về sau, hắn mới lần nữa cảm nhận được có chút cảm giác an toàn. Chỉ là, nghĩ đến truyền thuyết kia bên trong Lộ vô địch, hắn lại có chút chần chừ. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn còn không có biết rõ sở Lộ vô địch chỗ. Chỉ là biết hắn đã từng làm một đời vô thượng thiên tiêu, cứu vãn thiên giới cùng cựu trọng thiên cảnh cùng trong nước lửa. nhất cử đem đỉnh phong nhất thời khắc càn khôn thú nhất tộc đánh về thú xảo, co đầu rút cổ không ra. Như thế gián tiếp sáng tạo ra thổ nguyên giới đỉnh phong nhất hoàng kim tu luyện trước thời kỳ lắng động tuyết nguyệt. Đợi đến hắn đột nhiên biến mất về sau, càn khôn thú tái xuất, một đám đạt được sung túc thời gian tu dưỡng thiên nhân nhóm, ra sức chém giết, mượn càn khôn thú trên người càn khôn chi lực cùng công đức nhanh chóng tăng lên. Về sau cũng mới ra đời mấy trăm vị thượng vị thiên nhân cùng tiếp cận 20 số lượng thiên chủ cảnh cường giả. Đáng tiếc, đằng sau hắn lại không có xuất hiện, càn khôn thú phản công, dẫn đến đông đảo thượng vị thiên nhân vẫn lạc, thậm chí thiên chủ cảnh cường giả đều nắm chắc vị vẫn lạc. Chậm rãi cũng liền biến thành bây giờ hắn nhìn thấy thế cục. Song phương địa vị ngang nhau, đồng thời từ từ, càn khôn thú nhất tộc lần nữa chiếm thượng phong. Tại tiểu ly thiên cảnh bên trong, những thiên nhân kia đều nói lộ vô địch chết rồi, bởi vậy mới không có xuất hiện. Nhưng chỉ có hắn biết, lộ vô địch khẳng định còn chưa có chết, chỉ là không biết ở nơi nào, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì mà chưa từng xuất hiện. Cho dù là nhìn thấy thiên nhân nhóm từ từ thế yếu, cũng không thấy có bất kỳ biểu hiện, tựa hồ thật không có lần nữa xuất hiện ý tứ. Lộ vô địch a. Nghĩ đến cái này danh tự, Trương Thái Sơ không khỏi cảm thán liên tục. Đối với người này, hắn biết đến càng nhiều thì càng rung động. Đây quả thật là một vị vô thượng thiên tiêu, cơ hồ nhưng nói là lấy sức một mình thôi động toàn bộ thổ nguyên giới phía trước tiến. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, viễn siêu thiên chủ. Liền xem như hắn hiện tại, có được có thể ngang hàng bất luận cái gì một tôn thiên chủ cảnh chiến lực, cũng đều vẫn như cũ không cách nào phỏng đoán hắn thực lực. Thậm chí, hắn cảm giác, liền xem như mình đột phá thiên nhân, sợ cũng chưa chắc phải nhất định có thể thắng được đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, lộ vô địch cường đại. Phải biết, hắn nhưng là bật thật ra. Không suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chân long ngộng cảnh đã viên mãn, bảy chữ thần thông đã tu thành. Tiếp xuống chính là sáng tạo tâm lực phương diện huyễn tưởng võ công, công chúng nhiều lũ tiểu gia hỏa hoàn thành khế ước, sau đó liền có thể thu thập càn khôn chi lực cùng công đức, chuẩn bị đột phá thiên nhân. Ở trong lòng đem đối với kế hoạch tương lai đều qua một lần, Trương Thái Sơ xuất ra càn khôn võ khố chìa khóa. Không biết, cái này càn khôn võ khố bên trong phải chăng có công đức đâu? Dù sao cũng là thiên giới linh thú cửa bảo tàng. Bọn hắn đưa trở về càn khôn chi lực, hẳn là cũng có công đức a. Trung giai thiên nhân về sau, muốn đột phá, trừ bỏ càn khôn chi lực bên ngoài, công đức cũng là ắt không thể thiếu. Nhưng trừ cái đó ra, còn cần mình có thể ngộ ra cảnh giới cao hơn huyền diệu, có đột phá tư cách, mới có thể dựa vào chừng đủ tài nguyên mà đột phá. Tương đương với Trương Thái Sơ loại này, cơ sở cường đại đến đủ để không nhìn bình cảnh, lấy lực phá và pháp, chỉ cần đầy đủ tài nguyên liền có thể đột phá tồn tại. Bối rối những thiên nhân kia nhóm, vấn đề lớn nhất vẫn là đối với cảnh giới cao lĩnh hội, mà không phải tài nguyên. Nhìn trong tay chìa khóa, Trương Thái Sơ đang muốn đem nó tỉnh lại, tiến vào càn khôn võ khố. Đột nhiên, cảm giác bên trong xuất hiện một đạo khí tức quen thuộc, không khỏi vui mừng không thôi. Triệu Như, Phong Diệp Thành bên trong. Triệu Như bước chân nặng nề, mặt không thay đổi đi tới. Lại trở về. Nhìn xem bốn phía tựa hồ không có thay đổi gì, lại dần dần náo nhiệt lên Phong Diệp Thành, hắn tâm tư cực kỳ nặng nề. Một năm, vị cao nhân nào thật lại không có xuất hiện qua? Chẳng lẽ, hắn thật rời đi sao? Triệu Như tâm tình phức tạp, ôm trong ngực chờ mong, hắn đã đợi một năm số 03 tháng 13 ngày. Đợi quá lâu, tâm đều sớm loạn. Cơ hồ mỗi ngày hắn đều có từ bỏ lần này cơ duyên, lập địa phi thăng, tiến vào thiên giới ý nghĩ. Chỉ là trong lòng luôn có không cam lòng, không muốn cứ như vậy từ bỏ, còn mang theo chờ mong, chờ đợi vị cao nhân nào có thể chú ý tới mình tồn tại, lần nữa cho mình chỉ điểm. Thế là bởi vậy, hắn một lần lại một lần đè lại mình phi thăng suy nghĩ. Bởi vậy, tâm tình càng thêm hỏng bét, cảm xúc cũng càng thêm bất ổn. Đây cơ hồ trở thành hắn một cái tâm ma, cho tới bây giờ, thậm chí liền xem như hắn phi thăng thiên giới, tâm ma đã thành, cũng sẽ không tiêu trừ. Không biết rõ ràng chuyện này ngọn nguồn, cái tâm ma này sẽ theo hắn cả đời. Bởi vì như thế, trong khoảng thời gian này, hắn đều không thể tại Phong Diệp Thành bên trong đợi quá lâu, tâm tình hỏng bét phía dưới, đều chọn ra ngoài tìm người đánh nhau. Nói là đánh nhau, kỳ thật chính là xuất khí, đơn phương nghiền ép, dùng cái này đến phát tiết trong lòng mình hỏng bét cùng phiền muộn, bối rối cùng xoắn xuýt. Cơ hồ mỗi tháng một lần, ban sơ thời điểm là lựa chọn gần, thực lực mạnh nhất, tiếp cận thiên nhân. Đằng sau những tên kia đều bị hắn đuổi đi, không nguyện ý gặp lại hắn, lách mình tránh ra, không có cách, đánh khắp giang hồ tìm không thấy đối thủ về sau, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn hơi yếu một chút. Chỉ là như vậy người cũng không nhiều, mà lại thực sự quá yếu, càng không có cảm giác gì, thế là liền để bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, cùng mình đối chiến, mới có thể miễn cưỡng phát tiết mình tâm tình trong lòng. Bất quá, chuyện như vậy cũng không thể bền bỉ, bởi vì ngay cả cái này một nhóm người cũng đều sắp bị hắn đánh xong. Lại đằng sau, hắn thật không biết mình phải làm sao. Ai, sớm biết, lúc trước liền nên quả quyết phi thăng, cũng không trở thành cho tới bây giờ tình huống, cảm giác ta thật nhanh nhập ma. Triệu Như cười khổ, càng là lo lắng, phát hiện mình càng ngày càng khống chế không nổi mình. Chương 180, chân long ngộng cảnh mang tới kinh hỉ. Võ đạo tu luyện là rất khó. Từ nhỏ tôi luyện gân cốt, không thể lười biếng, rèn đúc cơ sở về sau, đằng sau mới có thể đi vào đi cấp độ càng sâu lĩnh hội, càng ngộ. Tại lần lượt chiến đấu bên trong, nghiệm chứng mình càng ngộ, vốn nắn sai, đạt được tương đối chính xác. Đem sai lầm vứt bỏ, chính xác cố định, cái sau liền tạo thành võ giả võ đạo chi tâm, gánh chịu trong đó công, chiêu số, thậm chí là nội lực. Một lòng mà cùng, thì tự thân chi lực đều tùy tâm mà động, điều khiển như cánh tay, không có không đạt. Thế nhưng là, đồng tâm về sau không có nghĩa là liền vĩnh hằng, võ đạo chi lòng đang một ít thời khắc tới nói, là rất yếu đối đồ vật. Sẽ theo tự thân thấy, nghe thấy, từ từ cải biến. Đây là không thể tránh khỏi, chỉ cần tự thân còn muốn tăng lên, như vậy thì không thể đem võ đạo chi tâm cố hóa, cần phải tiếp nhận ngoại giới sự vật mới mẻ, tin tức, tri thức. Như thế, mới có thể để võ đạo chi tâm trở nên càng mạnh mẽ hơn, đây là tạo hóa. Thế nhưng là, theo tạo hóa đồng thời xuất hiện còn gặp nguy hiểm. Nơi này nguy hiểm cụ thể chính là chỉ cùng mình trước đó nhận biết chỗ hoàn toàn khác biệt, thậm chí là đi ngược lại kiến thức, này lại lay động võ đạo chi tâm thành tựu căn bản. Còn có chính là tự thân suy nghĩ không thông suốt. Đơn giản tới nói, chính là mình nghĩ làm một chuyện, lại vẫn luôn không làm thành. Thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài, chuyện này liền sẽ từ từ trưởng thành, cuối cùng biến thành tâm ma, khiên động lòng của mình, chiếm cứ tự thân tinh lực. Người tinh lực vô luận mạnh bao nhiêu, chung quy là có hạn. Mà cẩn thận ma xuất hiện về sau, lại là sẽ dựa theo tỷ lệ đi chiếm cứ tự thân tinh lực, tâm ma càng mạnh thì chiếm cứ tinh lực càng lớn. Đến cuối cùng, thậm chí hoàn toàn chiếm cứ tự thân tinh lực, để tự thân không còn tinh lực, tâm tư đi tu luyện, quá trình này chính là tâm ma dần dần lớn mạnh, thậm chí chiếm cứ tự thân, thay thế mình trưởng khống thân thể quá trình. Tâm ma kinh khủng chính là ở đây, thậm chí là trong truyền thuyết tiên thần, Phật Đà, cũng đối tâm ma nghe đến đã biến sắc, thường xuyên nghe nói có lâm vào tâm ma bên trong, bị không động được đã luân hồi chuyển thế lấy trừ tâm ma. Nhưng, liền xem như thế, tâm ma cũng sẽ theo chuyển thế mà tới, cho dù là luân hồi cũng vô pháp trừ khử. Biện pháp giải quyết chỉ có một cái, đó chính là giải quyết tâm ma ban sơ đản sinh suy nghĩ. Tâm ma bắt nguồn từ tâm, sinh tại niệm. Niệm không cần thì tâm ma bất tử bất diệt. Ba xong rồi. Triệu Như cảm thụ được tự thân tình huống, tâm tình nặng nề. Cho tới bây giờ, hắn đã cảm thấy phí sức, từ từ không cách nào lại khống chế tâm ma của mình. Thậm chí cũng đều hoàn toàn mất hết phi thăng suy nghĩ, dù là hắn hiện tại cưỡng ép phi thăng, để cho mình rời xa nơi này, lại cũng chỉ sẽ tăng lớn tâm ma trưởng thành tốc độ. Thẳng đến tiên giới về sau, không có nơi này, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị tâm ma thay thế. Loại tình huống này là lúc trước hắn chỗ không nghĩ tới. Hiện tại, cho dù là chiến đấu cũng vô pháp lại có phần lớn hiệu quả, không cách nào làm cho hắn lại đánh tan nhiều ít tâm ma chấp niệm. Cái này, cao nhân a, van xin ngài, nhanh xuất hiện đi. Triệu Như bất đắc dĩ, đành phải ở trong lòng cầu nguyện. Cho tới bây giờ, hắn cũng đúng là không có cái gì biện pháp khác. Tình huống đã biến càng ngày càng phiền toái. Tâm ma. Triệu Như bên cạnh, Trương Thái Sơ liền đứng tại bên cạnh hắn, dùng đại thần lực che đậy mình, có chút hăng hái nhìn xem hắn. Liếc mắt liền nhìn ra trong lòng của hắn vấn đề. Trong đầu lượn vòng lấy một đạo suy nghĩ, vô cùng cường đại. Vốn nên là niệm lên niệm diệt tạp niệm, lại phát triển đến như thế kinh khủng trình độ, thậm chí có tu hú chiếm tổ chim khách cảm giác sẽ phải trưởng khống Triệu Như thân thể. Hắn lập tức liền đem nó cùng trong truyền thuyết tâm ma đối mặt. Lệ. Trên bờ vai, tiểu hắc kêu một tiếng, màu hổ phách con người, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Triệu Như. Thân là thần thú con non, cảm giác của nó cũng không kém, có thể cảm nhận được Triệu Như tình huống hiện tại. Cái này gọi tâm ma, cũng gọi chấp niệm. Nghe ra tiểu hắc nghi hoặc, Trương Thái Sơ nhu giải thích rõ. Hôm nay, lũ tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi, đến phiên tiểu hắc nhìn xem hắn. Hắn lúc đi ra, nói một tiếng, tiểu gia hỏa này liền bay đến trên vai của mình, một bộ muốn đi theo mình tới dáng vẻ. Hắn cũng không có cự tuyệt, đồng ý. Lệ tiểu hắc đang hỏi cái gì gọi là tâm ma, cái gì gọi là chấp niệm. Cái gọi là tâm ma chính là lớn mạnh về sau suy nghĩ. Trương Thái Sơ đánh giá sầu mi khổ kiểm Triệu Như, như thế nói ra, chấp niệm thì làm chấp nhất, đối nào đó một số chuyện chấp nhất. Một số thời khắc cũng có thể gọi là không cam lòng, tiếc nuối. Người khi còn sống, chấp niệm xưng là tâm ma, người sau khi chết, chấp niệm liền biến thành không cam lòng, sau đó liền biến thành quỷ. Tâm ma loại vật này, nói mơ hồ, kỳ thật đang nhìn qua Triệu Như về sau, Trương Thái Sơ cũng liền hoàn toàn minh bạch. Căn bản đạo lý rất đơn giản, nhưng phát triển lại rất khủng bố. Lệ tiểu hắc vỗ vỗ cánh, tại nói mình không sợ quỷ. Tuổi con nhỏ đó, còn không phải rất rõ ràng cái gì là quỷ, cái gì là chấp niệm, cái gì là tâm ma. Chỉ là đang nghe, đem nó nhớ ở trong lòng. Vạn sự vạn vật chính là như vậy. Ký ức cùng lý giải là hai việc khác nhau. Không cần quá mức quá nghiêm khắc lý giải, thời cơ không đến, nhớ kỹ là được. Thời gian mang tới trưởng thành, biết giải thả hết thảy. Nghĩ không ra, lại là ta hại ngươi, ngươi cái này tâm ma đầu mượn, lại là tại trên người của ta. Trương Thái Sơ cảm thán một tiếng, có chút áy náy. Đối với một đám sư phó, hắn vẫn luôn vâng chịu lấy cả hai cùng có lợi thái độ. Thượng như là ban sơ thứ một cái sư phụ, Hoàng Thiết Ý Điệp. Đối phương không biết võ công, lại vì hắn biên tạo cho đến nay, kinh khủng nhất cũng cường đại nhất, đối với hắn cực kỳ có nhất dùng ngũ nhạc thần công. Đối với hắn mang đến thu hoạch khổng lồ. Hắn cũng không có làm cho đối phương ăn thiệt thòi, mặc dù không có để hắn trở thành võ lâm cao thủ, lại cho hắn sung túc tiền tài. Kỳ thật, lúc mới đầu hắn, gặp mặt liền cho vạn lượng bạc. Trong đó cố nhiên có hắn lúc đó còn không có đối kim tiền hoàn chỉnh khái niệm nguyên nhân, nhưng cũng có hắn không muốn thiếu người khác ý nghĩ. Cái thứ hai sư phó, Kinh Nôn. Vì hắn sáng tạo ra giấy sơn thần công, bởi vì số tầng quá thấp, chỉ có 2 tầng. Mà tại thực lực hôm nay phía dưới, 2 tầng nghìn lần trọng lực đã không có tác dụng quá lớn. Hoặc là nói, tại thần lực phía dưới, phổ thông vị cách trọng lực, kỳ thật hiệu quả thật không được, hắn đều chưa từng dùng tới. Bất quá, đồng dạng cũng là tại hắn thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, để Kinh Nôn từ nguyên bản võ giả bình thường biến thành võ đạo tông sư thậm chí là võ đạo đại tông sư. Cái thứ ba sư phó Thương Minh Phạm còn tại sáng tạo thần hỏa võ công, đến nay cũng còn không có kết thúc. Bất quá, hắn đã nghĩ kỹ muốn cho vị sư phụ này mang đến cái gì. Tất cả sư phó, hắn sớm đều đã sắp xếp xong xuôi, duy chỉ có cái này một cái còn tại trong khảo nghiệm tiện nghi sư phó, vẫn luôn là trong bóng tối dẫn đạo, cũng không chân chính hiện thân. Lại không nghĩ rằng, bởi vì hắn dẫn đạo, vậy mà dẫn đến tâm ma lớn mạnh, cho tới bây giờ như vậy dần dần không thể khống trạng thái bên trong. Đối với ngươi không đúng, chúng ta trong ngộng gặp nhau đi. Đại nhật rơi xuống, trăng sáng mới lên. Triệu Như ưu sầu phía dưới, ngồi tại trong tiểu viện, làm thế nào đều ngủ không được. Nhìn lên bầu trời trong sáng trăng sáng, trong lúc mơ hồ tựa hồ thấy được một tôn thân ảnh mơ hồ, rất là thần bí. Hắn kích động đứng người lên, há miệng muốn nói điều gì, lại tại đứng dậy trong nháy mắt, thân ảnh kia vỡ vụn, hóa thành nguyên bản trăng sáng. Là ảo giác? Đã đến cái này trình độ sao? Triệu Như một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ đi tìm một chút vật liệu, rèn đúc xích sắt. Hắn cảm giác mình nên tính là người tốt, không muốn mình mất khống chế về sau làm hại giang hồ. Cho nên, hắn dự định ở trong thành lại chờ một đoạn thời gian, chờ đến mình sắp khống chế không nổi thời điểm, liền ra ngoài, cầm xích sắt đem mình khóa lại. Chậm rãi nghĩ đến kế hoạch tương lai, trong bất chi bất giác, Triệu Như liền ngủ thiếp đi. Sư phó. Trong động, Triệu Như đột nhiên mở to mắt, ngạc nhiên nhìn lấy thanh niên trước mặt, biểu lộ nghi hoặc. Thanh niên khuôn mặt thanh tú, khí chất phổ thông, chỉ là một đôi mắt cực kỳ sáng tỏ, thuần túy, giống như là không có nhận đến bất kỳ ngoại giới ô nhiễm, giống như gương sáng. Hắn cảm thấy mình hẳn là chưa thấy qua người thanh niên này, cũng không biết hắn, nhưng ở trên người hắn luôn có chút không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác. Sư phó, ngài tỉnh, chúng ta hôm nay còn tu luyện thần thông sao? Nhìn thấy Triệu Như tỉnh lại, Trương Thái Sơn một bộ vui vẻ biểu lộ, dò hỏi. Tu luyện thần thông? Triệu Như sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Cái gì thần thông? Đúng lúc này, một cỗ xa lạ ký thực ức đống nhiên xông lên đầu, nhanh chóng biến thành quen thuộc. Giây lát ở giữa, hắn liền đem những ký ức này toàn bộ đều tiêu hóa xong thành. Tiếp theo, hắn hiểu được thân phận của mình. Địa giới thần môn chi chủ, chuyên tu thần thông, tại thần thông một đạo bên trên, có thể nói là tạo nghệ vô tận. Vốn chỉ là một tán tu, chợt đốn ngộ thần thú thần thông chi pháp, mượn thần thú chi lực, tu luyện thần thông, thực lực lên nhanh. Cũng bởi vậy, hắn nhanh chóng quật khởi, thời gian ngắn ngủi liền trở thành địa giới có ít bậc đại thần thông. Thậm chí bởi vậy liền ngay cả tam giới chỗ thể, tiên giới thiên đế, cũng đều hướng hắn phát tới mời chào, mời hắn thượng tiên làm quan, hứa hắn lục ngự một trong. Chỉ là bị hắn cự tuyệt. Hắn tâm đều tại thần thông phía trên, đã là vô tâm ngoại vật. Đối với những cái kia quyền lợi, vinh hoa phú quý, coi là thoảng qua như mây khói. Chí Tôn bảo. Triệu Như nhìn về phía thanh niên trước mặt, trong đầu cũng xuất hiện tên của hắn. Mình tiểu đồ đệ. Trời sinh thạch thai, thụ nhật nguyệt tinh hoa trăm vạn năm, thai nghén mà sinh. Thể bên trong ẩn chứa lấy trăm vạn năm nhật nguyệt tinh hoa, tiềm lực to lớn, nhất là ngộ tính phương diện, càng là thế gian ít có. Đem hắn sáng tạo thất thập nhị biến pháp đã tu luyện nhập môn, đây là hắn đệ tử khác không thể so sánh, luôn luôn rất được hắn thích. Tu luyện thần thông. Hôm nay tu luyện cái gì thần thông đâu? Triệu Như do hỏi, đầu óc cảm giác còn có chút không rõ rệt, mơ hồ. Hắn cảm thấy hẳn là chính mình mới tỉnh ngủ nguyên nhân. Sư phó, hôm nay chúng ta không phải muốn tu luyện ngũ sắc thần quan sao? Trương Thái Sơ lớn tiếng nhắc nhở, biểu lộ kích động nói, đệ tử ngay cả thần thú đều đã tìm được. Đang khi nói chuyện, hắn há mồm rít gào một tiếng, tiếp theo không trung bay tới một đạo quái vật khổng lồ. Hai cánh to lớn, triển khai thời điểm, phô thiên cái địa, cơ hồ có thể đem toàn bộ thiên địa đều cho dung nạp trong đó. Đợi cho phụ cận, trên thân hắc quang lóe lên, thân thể vụt nhỏ lại. Chỉ là trong chớp mắt liền từ nguyên bản bao dung thiên địa rộng biến bây giờ chỉ lớn chừng quả đấm, dừng ở Trương Thái Sơ trên bờ vai, một đôi màu hổ phách đôi mắt, trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt sắc bén, mang theo một cỗ chí tôn khí tức, xem xét liền không đơn giản. Ngũ nhạc thần ưng nhất tộc. Ân, cũng không tệ. Triệu Như nhìn một cái, lập tức liền tại kia thu nhỏ hắc ưng trên thân thấy được có năm ngọn núi cao lưu chuyển, trong lòng đối ứng tin tức hiện hiện. Ngũ nhạc thần ưng, thiên địa dị chủng, tiên thiên nhưng trưởng khống ngũ hành sơn nhạc chi lực, tại thể nội hóa thành năm ngọn núi cao, lưu chuyển ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc, không ngừng lớn mạnh. Chính là ở trong thiên địa này, cũng đều xem như chí cường thần thú. Nhất là đối với ngũ sắc thần quang môn thần thông này mà nói, chính là không thể thích hợp hơn. Ngươi ngược lại là thật là lớn cơ duyên. Triệu Như nhịn không được khen một tiếng, nhìn chằm chằm hắc ưng, ánh mắt Hứa Cửu cũng không từng di động. Ngũ sắc thần quang chính là hắn sáng tạo 72 biến chi pháp bên trong trong đó biến đổi. Giảng cứu chính là lấy ngũ hành tương sinh tương khắc, hóa thành ngũ hành chí tôn, thống ngự ngũ hành. Phàm là ngũ hành sở thuộc, thân có ngũ hành chi lực, vô luận là pháp bảo, binh khí, sinh linh, thiên địa, ngũ sắc thần quang quét qua, đều có thể đem nó thu nhập trong đó. Thần thông như thế, tại hắn 72 phương thần thông bên trong, cũng có thể xưng được là đệ nhất đẳng đại thần thông. Như thế, vậy chúng ta liền nói một chút ngũ sắc thần quang, ngươi chưa hết nghe, không hiểu hỏi lại. Triệu Như rốt cục thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu, bắt đầu giảng giải lên ngũ sắc thần quang tu luyện diệu pháp. Trương Thái Sơ cùng trên bả vai hắn tiểu hắc đều tại chăm chú nghe. Nô, ta làm sao ngủ thiết đi? Ngày kế tiếp, Triệu Như tỉnh lại, phát hiện mình ngủ, rất là nghi hoặc. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản là ngủ không được. Có như thế lớn phiền phức mang theo, hắn cũng không dám ngủ. Sợ ngủ thời điểm, tâm ma lớn mạnh, đến hắn không thể không trình độ. Cái này không thích hợp. Triệu Như lập tức cảnh giác, hắn tu vi hiện tại đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Chỉ cần hắn không nghĩ, kia liền sẽ không ngủ, cũng không ảnh hưởng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là ngủ thiết đi. Cái này, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, sắc mặt vui mừng, thân như điện chớp, vọt tới phòng của mình bên trong, tìm được kia phương mang đến cho hắn tự đại cơ duyên, cũng tạo thành hắn bây giờ lớn nhất bối rối hộp. Mở hộp ra trong nháy mắt, trên mặt hắn vui mừng tối lui. Trong hộp có giấy, nhưng vẫn là trước đó kia mấy trường, không có cái mới trang giấy xuất hiện. Không phải như hắn suy nghĩ, chính là vị kia âm thầm cao nhân xuất hiện lần nữa. Là ta nghĩ nhiều rồi, có lẽ vị cao nhân nào sớm đều đã rời đi. Triệu Như thất lạc vô cùng, biểu lộ đăm chát. Nếu là cao nhân lại không xuất hiện, hắn thật liền chỉ còn lại phong tỏa mình con đường này có thể đi. Tâm ma, thật sự là quá mạnh. Ừm. Nghĩ đến tâm ma lập tức xuất hiện, Triệu Như đột nhiên giật mình. Bởi vì cảm giác nguyên bản một mực đều tại không ngừng trưởng thành tâm ma, lúc này lại biến vô cùng yên tĩnh, lại không còn trước đó ngang ngược cùng hòa bát, giống như là ngủ say xuống dưới. Cái này, Triệu Như ngây người. Tâm ma làm sao lại biến thành dạng này? Suy tư Hứa Cửu, trong đầu hắn xuất hiện một cái suy đoán. Chẳng lẽ nói, cao nhân thật xuất hiện, đồng thời tại ta thời điểm không biết, đem tâm ma của ta cho trấn áp. Nhưng vì cái gì không trực tiếp đem nó tiêu trừ? Triệu Như ngược lại nghi hoặc. Hắn tin tưởng lấy vị cao nhân nào biểu hiện ra thần bí cùng cường đại, tại nhìn thấy mình thời điểm, lập tức liền có thể nhìn ra bản thân tâm ma đầu nguồn. Cao nhân kia khẳng định biết, chỉ cần hắn hiện thân, nói ra một câu, tâm ma của mình cũng sẽ tiêu tán theo. Tâm ma đối với mình tới nói, chính là không cách nào giải quyết đại phiền toái, nhưng đối với cao nhân kia tới nói, liền bất quá là chuyện một câu nói. Nhưng cao nhân kia cuối cùng vẫn là cái gì cũng không làm. Hành động như vậy, để hắn càng thêm không hiểu. Muốn là mặc kệ chính mình, kia cũng không cần vì chính mình trấn áp tâm ma, nhưng nếu là thẳng mình, vì cái gì mặc kệ đến cùng? Trong suy tư, hắn bỗng nhiên cảm giác mình trong đầu tựa hồ có chút mơ hồ hình tượng, cực kỳ thần dị, thần thánh. Thậm chí tại hắn tinh tế cảm giác, hồi tưởng thời điểm, còn có thể trong đó cảm nhận được một cỗ chí cao khí tức, giống như tiếp xúc đến không cách nào tưởng tượng thế giới. Thốt mơ hồ, giống như là mộng đồng dạng. Căn bản nghĩ không ra. Triệu Như mày nhăn lại, cảm giác được không thích hợp. Hắn cảm thấy mình tựa như là làm một giấc mộng, nhưng trong mộng chẳng cảnh làm thế nào đều không hồi tưởng lại nổi. Cái này lại cùng bình thường mộng khác biệt. Chí ít mộng, nói thế nào đều có thể về nhớ lại một chút điểm. Nhưng cái này mộng, hắn đều là thật vất vả phương mới ý thức tới mình làm một cái khó lường mộng. Tiền bối, là người sao? Triệu Như nỉ non, như thế thần dị biểu hiện, cùng tình huống bình thường khác biệt, hắn chỉ có thể nghĩ đến là vị kia âm thầm cao nhân xuất thủ, là thủ đoạn của hắn. Đối với cái này, hắn lại là nghi hoặc lại là kích động, đồng thời tâm cũng liền an định không ít, tùy theo tâm ma cũng tựa hồ tại tiêu mất. Chỉ ít, hắn hiện tại không nhỏ nắm chắc có thể xác định, vị cao nhân nào vẫn còn, đồng thời còn đang chăm chú với hắn. Đối tại hắn hiện tại tới nói, cái này cũng đã là đủ. Thần Vương phủ, Trương Thái Sơ cùng Tiểu Hắc đều tại. Trương Thái Sơ ngồi tại trên ghế, Tiểu Hắc đứng trên vai của hắn. Cả hai đều nhắm mắt, đang hồi tưởng trước đó trong ngộng thu hoạch. Chân Long ngộng cảnh thật là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trương Thái Sơ trong lòng không cầm được hưng phấn. Hắn lúc đầu chỉ là muốn trong ngộng đem mình lập tâm lực thần thông chi pháp truyền thụ cho Triệu Như, để hắn hoàn thiện chi tiết, dàn khung. Tiếp theo hoàn thành huyễn tưởng võ công lập. Nhưng là tại Chân Long ngộng cảnh triển khai về sau, hắn chợt phát hiện mình đối với cái mộng cảnh này có cực kỳ khủng bố trưởng khống chi lực. Ở trong đó, hắn phảng phất như là tạo vật chủ, có được không gì làm không được lực lượng. Thậm chí liền ngay cả tùy ý lập huyễn tưởng võ công, đều có thể ở trong giấc mộng biến thành sự thật, có được chân thực lực lượng. Tại hiện thực tới nói, bọn chúng còn là ảo tưởng võ công, nhưng ở trong giấc mộng, bọn chúng chính là chân thật tồn tại. Hết thảy không hợp lý đều bị mộng cảnh nơi bao bọc, trở nên chân thực có thể thực hiện. Toàn bộ mộng cảnh thế giới đều tại phối hợp ảo tưởng của hắn võ công. Đơn giản tới nói, huyễn tưởng võ công không hợp lý, không cách nào tu luyện, không cách nào có đối ứng uy năng là bởi vì thế giới hiện thực bên trong có quy tắc của mình, pháp tắc. Tựa như là leo núi, muốn đi qua từng đầu con đường, bỏ qua từng đạo bậc thang, mới có thể đi đến đỉnh núi. Mà huyễn tưởng võ công thì là trực tiếp một bước phóng ra liền muốn đến đỉnh núi, ở giữa quá trình trực tiếp không có. Cái này tại thế giới hiện thực bên trong tự nhiên là không thể được. Dù sao, hiện thực quy tắc ở nơi đó, dù là thật có thể một bước phóng ra liền đến đỉnh núi, kia cũng là bởi vì thực lực bản thân, ở giữa quá trình vẫn tồn tại như cũ, hắn chỉ là dựa vào thực lực của mình vượt qua quá trình này. Là dùng một loại khác hiện thực quy tắc bao trùm quy tắc này. Như trước vẫn là tuân theo thế giới hiện thực quy tắc, mà tại mộng cảnh thế giới bên trong, bởi vì là hắn, cho nên vì phối hợp hắn, mộng cảnh thế giới trực tiếp liền xóa đi quá trình này, để huyễn tưởng võ công trở thành chân thực võ công. Như thế cũng liền để hắn có một chút mới ý nghĩ, càng thêm lớn mật. Tiểu Ly Thiên cảnh trở nên bình hòa rất nhiều. Trong thành thiên nhân nhóm cũng không còn đội va cuối cùng, giữa lẫn nhau gặp mặt cũng nhiều khuôn mặt tươi cười, hoàn cảnh biến tiếp cận với hòa bình thành trì. Một phương cửa hàng đông nhiên ở trong thành mở lên, đồng thời rất nhanh liền nên đón đông đảo trời mọi người chú ý. Chương 181, mở ra chân long mộng cảnh. Nguyên Sơ Minh, ta chỗ này có ba đạo công đức, không biết có thể mua thứ gì. Một tiên nhân đi vào cửa hàng, đối trước quầy Trương Thái Sơ chào hỏi, ánh mắt thì tại bốn phía từng cái trên cái hộp nhìn xem, có chút hiếu kỳ. Cửa hàng không tính lớn, chỉ có gần 200 mét vuông, đối với cảnh giới này tu sĩ mà nói, sắp thực tính rất nhỏ. Trong cửa hàng bài trí lấy một phương phương giá sách, chỉ là phía trên thả lại không phải sách, mà là các loại hộp. Hộp phía dưới có viết số lượng, cho thấy thân phận, có thì cái gì đều không có viết, một mảnh trống không. Thiên nhân nhìn chính là kia thứ gì đều không có viết hộp, ánh mắt chậm rãi đảo qua. Không biết đại biểu kinh khủng, có đôi khi cũng đại biểu hiếu kỳ. Hiển nhiên, trước mặt tên này thiên nhân liền bắt đầu tò mò. Ta chỗ này có càn khôn chi lực, tu luyện bí cảnh, huyền muốn tu luyện cảm nộ cùng một cái thế giới khác ra chợt quán. Trương Thái Sơ cười giới thiệu. Mở cái cửa hàng này cũng là bỗng nhiên mới hưng khởi suy nghĩ. Bởi vì trước đó không lâu hắn rốt cục mở ra càn khôn võ khố, tiến vào trong đó. Mang thật to chờ mong tiến vào, mang theo cực lớn thất vọng trở về. Bên trong càn khôn chi lực số lượng rất lớn, chừng trăm vạn số lượng, nhưng là hắn muốn nhất công đức, lại là một đạo đều không có. Ban sơ hắn vẫn còn tương đối nghi hoặc, đằng sau tưởng tượng, minh bạch. Công đức thứ này chỉ có thể là dựa vào chém giết càn khôn chi thú thu hoạch được, là trung giai thiên nhân trở lên tăng lên nhất át không thể thiếu tài nguyên. Cũng là bởi vì đối với công đức nhu cầu, cho nên mới sẽ có một đám thiên nhân che giả măng mọc tiến về cựu trọng thiên cảnh, cùng một đám càn khôn thú đại chiến. Như thế mới bảo đảm cựu trọng thiên cảnh nguồn mộ lính. Bởi vì chỉ có nơi này mới có thể để cho bọn hắn thu hoạch được công đức, mới có thể tiếp tục tăng lên. Nếu là công đức chảy ra cựu trọng thiên cảnh, để những cái kia hậu phương thiên nhân có thể không cần lên cựu trọng thiên cảnh liền có thể thu được, có thể tăng lên chính mình. Như vậy bọn hắn liền chưa chắc sẽ lại có như bây giờ cái tỉnh, động lực. Như thế lâu dài dĩ vãng, cựu trọng thiên cảnh tất nhiên sẽ đứng trước không người kế tục quốc cảnh. Đối với càn khôn chi thú đối chiến, cũng sẽ nhanh chóng lâm vào hạ phòng, thậm chí là chân chính suy tàn. Có người nói, đều tình huống như vậy, đối mặt kẻ địch của chúng sinh càn khôn thú, ai lại sẽ nguyện ý liền đợi ở hậu phương, nhẫn tâm nhìn xem những người khác chiến từ đâu. Nhưng tuyệt đối không nên quá đánh giá cao lòng người. Nếu quả như thật có công đức chảy ra, như vậy đến tiếp sau đến thiên nhân số lượng tất nhiên sẽ vô hạn giảm bớt, thậm chí biến mất. Cho dù là cuối cùng, bọn hắn triệt để đem cựu trọng thiên cảnh cô lập, đều là chuyện rất bình thường. Nếu như lúc này lại có thú vương hứa hẹn bọn hắn một chút chỗ tốt, thậm chí bọn hắn cũng sẽ không để ý bôi đen cựu trọng thiên cảnh. Cho dù là bọn họ biết dạng này sẽ dẫn đến bên mình triệt để bại vong, sinh linh đồ thán, cuối cùng dẫn đến tất cả mọi người tử vong. Nhưng chỉ cần có thú vương hứa hẹn nói bọn hắn có thể sống, mà lại có thể sống càng tốt hơn, không cần hoài nghi. Khẳng định là sẽ có dạng này người tồn tại. Cho nên, cựu trọng thiên cảnh cao tầng đều cố ý khống chế công đức chảy ra, ngăn trở loại kia xấu nhất tình huống phát sinh. Đây là chuyện tốt, nhưng đối với hắn mà nói, lại là tuyệt đối chuyện xấu. Bởi vì cũng không đủ công đức, hắn cũng liền không cách nào ngưng tụ đủ số lượng đại thần lực, đột phá thiên nhân cũng liền sẽ không bao giờ. Không có cách, hắn mới mở một phương này cửa hàng, để đổi lấy công đức. Tu luyện bí cảnh, huyễn muốn tu luyện cảm ngộ, không biết thế giới tiến vào quyển. Ngày đó người không che giấu được trên mặt kinh ngạc. Hắn lúc đầu chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy phương này cửa hàng, nhớ tới là trước kia bị Hoan Uổng Nguyên Sơ mở, cho nên mới tiến đến xem thử. Lúc đầu cũng không có ôm lớn bao nhiêu hy vọng, chỉ là mang theo chút ấy nấy, muốn đền bù một chút, cho hắn một điểm chỗ tốt. Dù sao, trước đó hắn cũng là Hoan Uổng Nguyên Sơ những người kia một trong, bị mang theo tiết tấu, nói rất nhiều không dễ nghe. Hiện tại, chân tướng rõ ràng, càng là hối hận không thôi, càng thêm muốn làm vài việc để đền bù. Nghe nói cửa hàng này là dùng công đức làm tiền tệ giao dịch, thế là liền định xuất ra một chút công đức làm đền bù. Về phần nói đồ vật bên trong, hắn là căn bản không để ý. Là cái gì đều không trọng yếu, dù sao, đối với hắn hiện tại tới nói, cũng không có thứ gì có thể dẫn động tinh thần của hắn. Thật không nghĩ đến, Nguyên Sơ trong miệng lời nói rất nhiều hàng, vậy mà đều là hắn chỗ không nghe thấy qua, hoặc là nói ở thời điểm này, cảnh giới này nói ra, tất nhiên không đơn giản. Cái này không khỏi để hắn hứng thú. Hắn đã trực tiếp đem phía trước nhất càn khôn chi lực không để ý đến, cảm thấy hứng thú chính là phía sau ba. Có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Tu luyện bí cảnh chính là có các loại kỳ dị chi lực địa phương, tỉ như nói trọng lực, sơn nhạc, thương khung, phong vân, lôi chờ một chút. Trương Thái Sơ giải thích cặn kẽ, những địa phương này đều có ẩn chứa võ đạo chi vận địa phương, ở trong đó tu luyện đối ứng võ công, thần thông nhưng sự tình nửa mà công nửa, dù cho là đối với đỉnh phong thiên nhân cũng là hữu dụng. Sau đó là huyễn muốn tu luyện cảm ngộ, chính là một chút có ý tưởng võ giả, tại không dựa vào hiện thực tình huống dưới, vô hạn cấu tứ mà thành võ công. Uy lực to lớn, kẻ yếu cũng có khai sơn phân hải chi có thể, cường giả càng là có khai thiên tích địa chi uy. Khai thiên tích địa chi uy. Ngày đó người nghe sinh lòng rung động, kia đến là dạng gì võ công? Trên đời này thật khả năng tồn tại võ công như vậy sao? Hắn có chút hồ nghi. Muốn thật có mạnh như vậy, sợ là so với đã từng vị kia vô thượng thiên kiêu cũng không kém. Không, là đã xa xa siêu việt hắn a. Đều là ảo tưởng võ công, tựa như là giống như nằm mơ, mặc dù uy năng to lớn, lại không có thể tu luyện, chỉ là trong đó một chút ý nghĩ tương đối thú vị, có lẽ có thể cho chúng ta mang đến linh cảm. Trương Thái Sơ giải thích để ngày này người giật mình, lập tức mắt lộ ra khinh thường, trực tiếp lướt qua. Nguyên lai là phàm nhân nói mê chi tác, có gì có thể nói, không thú vị. Kia không biết thế giới ra trận quyền lại là cái gì. Ngày đó người hứng thú rất nhanh chuyển đi, do hỏi, là cái khác tứ giới. Tại thổ nguyên giới, kim một thủy hỏa thổ ngũ phương thế giới tồn tại đều là công khai, chỉ cần đột phá thiên nhân đều có thể biết. Không đúng, nếu như là cái khác tứ giới, liền không thể dùng không biết cái từ này để hình dung. Rất nhanh, ngày đó người lắc đầu, tiếp theo mắt lộ ra tinh quang, nhìn chằm chằm Trương Thái Sơ, ngươi phát hiện thế giới mới. Chẳng lẽ nói, trừ bỏ chúng ta ngũ phương thế giới bên ngoài, còn có thế giới của hắn? Tin tức này nhưng quá kinh người, thậm chí để hắn đại não anh minh, trong đầu xuất hiện rất nhiều kinh khủng suy đoán, ý nghĩ. Dĩ vãng, thổ nguyên giới nhận biết đều là thế giới tổng cộng có ngũ phương, vẫn luôn là tiếp nhận dạng này nhận biết. Nhưng đột nhiên ở giữa lại thêm ra một phương thế giới, thậm chí chưa hẳn chỉ là một phương. Thế giới mới đại biểu mới khiêu chiến, cũng đại biểu không biết thế giới mới là dạng gì, bên trong có cường giả sao, cùng bọn hắn thổ nguyên giới so sánh đâu, thái độ là ác là thiện. Trong nháy mắt hắn liền muốn rất nhiều. Cái này cũng không trách hắn, nếu như là thật một phương thế giới mới xuất hiện, kia đại biểu hàm nghĩa thật sự là quá lớn, ảnh hưởng to lớn, cũng là làm cho không người nào có thể dự đoán. Đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi xác định sao? Việc này nhất định phải cáo chi thiên chủ. Ngày đó người trầm giọng nói, có chủ ý. Không cần ngạc nhiên như vậy, không phải thế giới mới. Nhìn hắn phản ứng, Trương Thái Sơ đưa tay đặt ở trên bả vai hắn, cười lấy nói ra, chỉ là một phương kỳ dị thế giới, một phương kỳ quái, tràn đầy kỳ diệu thế giới mới. Ngày đó người nhíu mày, quay đầu nhìn rơi vào trên bả vai mình bàn tay, khiếp sợ không thôi. Cái này một tay nắm rơi xuống, hắn liền trực tiếp không thể động đậy, nếm thử đi đột phá, đem nó hất ra, đều không làm nên chuyện gì. Trong thời gian ngắn, hắn liền thử rất nhiều thủ đoạn, mặc dù không có tạo thành dị tượng, cũng đã gần như tiếp cận toàn lực. Thậm chí mi tâm đã xuất hiện nhàn nhạt hỏa ấn, kia là hắn thần thông toàn lực thi triển về sau biểu hiện. Có thể coi là như thế này, cánh tay kia trưởng cũng giống như bản thạch ổn định, tựa hồ hắn hết thảy phản kháng đều như thanh phong, không cách nào dung chuyển. Cái này, hắn hoảng sợ nhìn xem Trương Thái Sơ, giờ khắc này, hắn rốt cục tin tưởng thành bên trong liên quan tới người này truyền ngôn. Thực lực có thể so với thượng vị thiên nhân. Có ý tứ gì? Cố gắng không có kết quả về sau, ngày đó người cũng liền từ bỏ dãy rủa, ngược lại đối Trương Thái Sơ hỏi: "Thế giới kia ta đi vào qua, cùng thế giới hiện thực khác biệt, cùng chúng ta chỗ nhận biết thế giới cũng không giống nhau." Trương Thái Sơ ngước mắt, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ, qua thật lâu về sau, hắn phương mới nói ra: thế giới kia tràn đầy hoang đường, kỳ diệu, kỳ quái, có rất nhiều kỳ diệu đến cực điểm đồ vật, hoàn toàn cùng hiện thực khác biệt, không có đạo lý có thể nói. Cảm giác, tựa như là một phương mộng thế giới. Mộng thế giới. Thiên nhân há to miệng, trong đầu đã nghĩ ra đối ứng thế giới bộ dáng, nhưng vẫn cảm giác được một cỗ tái nhận, bất lực. Mặc dù chưa từng đi vào qua, nhưng giống như hắn đã có thể cảm nhận được, mình câu thứ, khẳng định khoảng cách thế giới chân chính, cách biệt quá xa. Hắn thừa nhận, lấy tưởng tượng của mình, không cách nào nghĩ ra như thế một phương thế giới bộ dáng. Suy tư lưỡng cửu, ngày đó người đột nhiên hỏi, cái này không biết thế giới ra trận quyển bán thế nào. Rốt cục đến chính đề, khách nhân có muốn mua tâm tư? Trương Thái Sơ nở nụ cười, dựng thẳng lên ba ngón tay. 30 công đức. Ngày đó người nhẹ gật đầu, cảm thấy cái giá tiền này coi như hợp lý, cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút trong miệng hắn kỳ quái mộng thế giới. Hắn thực sự hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì thế giới mới có thể xứng với dạng này miêu tả. 30 công đức mặc dù không ít, với hắn mà nói cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, không sai biệt lắm tiếp cận hắn 1/10 tài sản. Nhưng hắn thật sự là quá hiếu kỳ thế giới kia. Lại thêm, chưa từng thấy tận mắt, hắn cũng vẫn là không cách nào xác định thế giới kia đến cùng sẽ hay không đối với mình phương thế giới này sinh ra ảnh hưởng, không phải muốn sau khi xem tận mắt mới có thể an tâm. Cho nên, mặc dù thì đau, nhưng vẫn là quyết định mua. Đây là 30 công đức, cho ngươi, ra trận quyền đầu. Ngày đó người đem công đức đưa tới, đồng thời đưa tay, yêu cầu ra trận quán. Không không không. Trương Thái Sơ lắc đầu, ngày hôm đó người ánh mắt nghi hoặc dưới, cải chính, không phải 30 công đức, mà là 300 công đức. Cái gì? Nghe vậy, ngày đó người nhất thời như con thỏ đồng dạng nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên, làm sao đắt như thế? Ngươi là tại đoạt đi. Hắn nhìn chòng chọc vào Trương Thái Sơ, mắt lộ ra hồ nghi, vô cùng hoài nghi ra hỏa này là đang tính kế chính mình. Giá tiền này cảm giác chính là nhắm vào mình mà thiết. Chỉ là, hắn làm sao biết mình có lại chỉ có 300 công đức? Đây cũng quá đúng dịp. Dù sao cũng là một phương khác thế giới, mà thứ này, tạm thời tới nói cũng chỉ có ta chỗ này có, 300 công đức, thật không quý. Trương Thái Sơ cười rất vui vẻ, nhìn xem ngày đó người phản ứng, thầm nghĩ trong lòng. Nghe nói cái giá tiền này, hắn chỉ là mang quý, lại không rời đi, đại biểu hắn mua vào trận khoán tâm tư cũng không bỏ đi. Mà lại hắn cũng chưa từng rời đi, hiển nhiên, hắn là có thể mua nổi. Có thể bớt một chút hay không, đây cũng quá đắt. Ngày đó người méo mặt một chút, cuối cùng vẫn là không có bỏ được quay người rời đi, có kẻ mặc cả nói, đồ ngốc như thế nào? Người mới đồ ngốc. Trương Thái Sơ nụ cười trên mặt có chút gương, mang ai đây? Hắn hoài nghi gia hỏa này đang dùng phương thức như vậy trả thù mình, chỉ là hắn không có chứng cứ. Một phần không thiếu, nếu là không mua, có thể rời đi, một phần giá cả một phần hàng, già trẻ không gạt. Hắn nghiêm mặt, một bộ không thể nghi ngờ dáng vẻ. Gian thương, thật sự là gian thương. Thiên nhân hùng hùng hổ hổ ra cửa, quay người nhìn xem tiệm kia cửa, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. 300 công đức à, chính là đổi thành trước đó càn khôn thú ẩn hiện thời điểm, cũng là cực kỳ khó mà lấy được. Vì tích lũy cái này 300 công đức, hắn đều phấn đấu gần 10 năm. 10 năm a. 10 năm tích xúc, cứ như vậy một lần liền bị người cầm đi. Hắn thật rất muốn khóc, đồng thời cũng rất muốn che mặt quay đầu, đem tên kia cho đoạn. Ý niệm trong lòng dâng lên, trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, giống như bồn chồn. Suy nghĩ càng phát không cách nào khắc chế, giống như là cỏ dại mùa xuân, tại dã rất sinh trưởng. Trong mắt của hắn hiện lên hung quang, con ngươi dần dần biến đỏ. Chỉ là rất nhanh, hắn liền nghĩ đến trước đó rơi vào trên bả vai mình một cái kia không cách nào dung chuyển bàn tay. Được rồi, thiên nhân chán nản quay đầu, trong mắt hung quang tán đi, con ngươi màu đỏ từ từ biến trở về màu đen. Đánh không lại, đánh không lại. Bất quá, cũng còn có hy vọng, tiến vào thế giới kia, dò xét tra rõ ràng về sau, hướng lên trời chủ báo cáo, nhất định có thể ban thưởng ta không ít công đức. Đây chính là đại công. Đi trên đường, thiên nhân dạng này tự an ủi mình. Không biết cứ như vậy, là tốt là xấu a. Trong tiệm, nhìn xem khách nhân rời đi, Trương Thái Sơ thở dài. Cái gì kỳ quái mộng thế giới, bất quá là hắn lấy đại thần lực thi triển chân long ngộng cảnh thần thông mà thôi. Chỉ là ở bên trong tăng thêm hắn trong trí nhớ một phương thần thoại hệ thống, cấu tạo ra được đối ứng thần thoại nhân vật thôi. Chính là một trận hồng hoang thần thoại đại ngộng. Nói trực bạch, kỳ thật cũng không có thần bí như vậy. Đem chân long ngộng cảnh mở ra, cũng là hắn tại mở cửa hàng, nhìn thấy một đám khách nhân chỉ nhìn không mua về sau, nghĩ ra biện pháp giải quyết. Không có cách, nơi này khách người cũng đã đến một cái không thấp cấp độ, bình thường hàng hóa căn bản không vào mắt của bọn hắn. Cũng chỉ có đem chân long ngộng cảnh mở ra, mượn cớ thế giới chi danh, gây nên lòng hiếu kỳ của bọn hắn, tiếp theo mua sắm. Dù sao, công đức vật này, liền xem như đối với một đám trời người mà nói, cũng đều là cực kỳ quý giá đồ vật. Muốn không cách nào dẫn động hứng thú của bọn hắn, ai lại nguyện ý đem quý giá công đức thả ở trên đây đâu? Hy vọng có thể thu hoạch được đầy đủ công đức a. Trương Thái Sơ trong lòng thì âm thầm nghĩ đạo, bắt đầu cầu nguyện. Hắn đối với lớn thần lực nhu cầu, thật sự là quá lớn. Ban đêm, chân long ngộng cảnh mở ra. Ngày đó người sau khi trở về, cầm trong tay ra trận quán, lật tới lật lui nhìn, làm thế nào cũng không nhìn ra kỳ dị gì chỗ. Hắn có phải hay không đang gạt ta? Thiên nhân không khỏi bắt đầu hoài nghi, đồng thời nghiến răng nghiến lợi. Cũng đúng lúc này, đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng nặng buồn ngủ đánh tới. Hắn còn không có kịp phản ứng, sau một khắc, cả người liền đã ngủ thiếp đi. Đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm, trước mắt liền nhìn hai cây to lớn vô biên kỳ dị cây cột, tựa hồ đỉnh thiên lập địa, rộng rãi vô biên. Đây là? Hắn còn không có kịp phản ứng, ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại. Một đôi to lớn đôi mắt, giống như núi cao, đồng dạng túi đầu nhìn lại. Oeng. Một cái mắt, hắn ngộng, lập tức kịp phản ứng, vận chuyển thần thông, xoay người chạy, đây là quái vật gì? Trong lòng của hắn mắng to. Hắn nhìn thấy kia hai cây to lớn vô biên cây cột, vậy mà không phải cây cột, mà là đối phương hai chân. Chỉ là bởi vì hình thể quá lớn, một chút nhìn không được đầy đủ, cho nên mới sẽ sinh ra dạng này sai lầm nhận biết. Tại sao có thể có như thế lớn quái vật? Cái này đều so sơn nhạc đều lớn hơn. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thiên nhân điên cuồng chạy trốn, căn bản cũng không có dừng lại tâm tư, cũng không có chiến đấu ý nghĩ. Đều không cần suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn kia không thể tưởng tượng nổi hình thể liền biết, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên, chỉ có thể là chạy trốn. Một bên trốn, lý trí từ từ trở về, hắn ý thức được một vấn đề, ta là làm sao tới được nơi này. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, đột nhiên trước mắt mây mù kịch liệt lan lộn, sinh ra mênh mông lực lượng, tác dụng ở trên người hắn, lập tức đem hắn giống như là con rùa đập động. hắn cố gắng muốn ổn định mình thân ảnh, nhưng căn bản liền không cách nào chống lại cố lực lượng kia. Lực lượng kia thật sự là quá cường đại, không cách nào chống cự, tựa như là thiên địa tự nhiên chi lực, mênh mông mà tràn trề. Đây là cái gì? Thiên nhân mặt lộ vẻ kinh sợ, tung bay ở giữa, nhìn xem kia nhấp nhô mây mù, đột nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, gặp được cực kỳ một màn kinh khủng, để hắn tê cả da đầu. Chỉ gặp nhấp nhô mây mù ở giữa, có năm cái dài ngắn không đồng nhất ngón tay, như là liên miên dãy núi, sông mở mây mù mà hiện. Đối hắn đột nhiên chụp tới. Hắn còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ đến hắn lần nữa khôi phục thần trí thời điểm, lại lần nữa thấy được kia một đôi quen thuộc to lớn đôi mắt. Người nào vậy mà tự tiện xông vào Nam Thiên Môn? Nam Thiên Môn, thứ gì? Thiên nhân càng ngộng, ngơ ngác nhìn kia quái vật to lớn. Qua Hứa Cửu, hắn mới tại cùng quái vật kia. Không, là Ma Lễ Hồng Thiên Thần giao lưu bên trong, biết một chút tin tức. Nơi này là tiên giới. Ta là tới đến tiên giới, mà các ngươi đều là trong tiên giới tiên thần. Thiên nhân ngốc ngốc quay đầu, cũng là ở thời điểm này, hắn phương mới nhìn đến cái khác ba vị tiên thần, liền đứng ở một bên, vẫn luôn tồn tại, chỉ là hắn một mực cũng không thấy mà thôi. Bọn hắn hình thể đều là bình thường to lớn, xa so với ngọn núi cao nhất cũng cao hơn lớn. Tại trước mặt, mình ngay cả một hạt bụi đất cũng không sánh nổi. Hắn tâm thần rung động đến cực hạn, khó có thể tưởng tượng, thế gian này lại còn sẽ có chỗ như vậy, còn có loại tồn tại này. Cho nên, ngươi là từ ngoại giới mà đến. Kia tự xưng Ma Lễ Hồng Thiên Thần giật mình nói, nguyên lai là tiểu giới chi dân, như thế ngược lại cũng có thể lý giải, liền không truy cứu ngươi tự tiện xông vào Nam Thiên Môn chi tội, đi thôi. Ma Lễ Hồng lật tay, đem hắn ném ra ngoài. Vân vân. Chương 182, thoát ly 72 biến cực hạn. Thiên nhân đại kêu từ tầng mây bên trong rơi xuống, trong miệng kẹt kẹt gọi bậy, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Bành. Hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, tóe lên vô số bụi đất, kỳ dị là, từ cao như vậy địa phương rơi xuống, hắn vậy mà không bị tổn thương. Cái này, thật chỉ là như hắn nói tới mộng thế giới sao? Ghé vào trong hố, đoán được đây là cái gì thế giới thiên nhân cũng không đứng dậy, mà là đang suy tư, tràn ra cảm giác. Chân thực. Thật sự là quá chân thực. Vô luận là ở trên người gợi lên gió vẫn là chóp mũi truyền đến hoa cỏ bùn đất hương, hay là thân bên trên truyền đến tính thực chất xúc cảm. Mỗi một loại cảm giác đều là chân thực như thế, cùng thế giới hiện thực cũng không bất kỳ khác biệt gì. Nếu không phải chợt nhớ tới mình trước đó tốn hao 300 công đức mua sắm ra trận oán, hắn đều không thể tin được phương thế giới này là giả. Thật chỉ là một giấc mộng sao? Thiên nhân trong lòng mình, hỏi như vậy chính mình. Một con nho nhỏ con sóc, đứng tại trên ngọn cây, túi đầu tò mò nhìn ghé vào trong hầm kỳ quái sinh vật, chăm chú nhìn Hứa Cửu, phát hiện hắn không có động tĩnh gì về sau, từ trên cây chạy nhanh như làn khói xuống tới. Đi đến bờ hố, hãm lại tốc độ, cảnh giác tới cực điểm, chỉ cần thoáng có một điểm động tĩnh, liền xoay người chạy trốn. Hứa Cửu không có động tĩnh, nó cả gan tới gần, hai cái móng vuốt để ở trước ngực, ôm một viên nho nhỏ quả thông. Lông sủ xóa tung cái đuôi liền tại sau lưng, có chút lay động. Nó càng ngày càng tới gần, càng ngày càng tiếp cận người kia. Đang một mực cũng không phát hiện bất luận cái gì phản ứng về sau, đã tiếp cận người kia, cái đầu nhỏ thấp xuống. Bá. Cũng chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên người kia động, một cái tay rôi ra. Một sát na, sóc con hoảng sợ thét lên, trong tay quả thông lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, thân thể đằng không mà lên, tứ chi loạn động, lại không cách nào tránh thoát. Sau một lát, nó ý thức được cái gì, nhỏ nghiêng đầu một cái, đầu lưỡi phun ra, thân thể cũng mềm nhũn ra. Còn hiểu đến giả chết. Như thế có linh tính. Cái này thật chỉ là mộng cảnh thế giới sao? Thiên nhân tiện tay đem con sóc ném đến trên vai của mình, nhìn xem bốn phía thiên địa, lần nữa rung động. Mỗi lần bị bung ra, sóc con liền lập tức sống lại, tứ chi dùng sức trên bờ vai giẫm một cái, toàn bộ liền nhảy ra ngoài. Về sau ngươi liền theo ta đi, cũng coi như có người bạn. Thiên nhân tiện tay chảo một cái, sóc con vượt ngục thất bại, ủ rũ cúi đầu ghé vào trên bả vai hắn. Một chỗ trong tử lâu, một đám thiên nhân nhóm tập hợp một chỗ, nói gần nhất phát sinh sự tình. Bởi vì càn khôn chi thú có đầu rút cổ, bọn hắn lại không có chi lúc trước cái loại này không biết ngày đêm chiến đấu, cảm giác dễ dàng rất nhiều. Chỉ là đang thoải mái về sau còn có to lớn trống rỗng. Người một khi quen thuộc bận rộn, đông nhiên trầm tĩnh lại, liền sẽ có các loại không quen. Bọn hắn hiện tại cũng đều là trạng thái này, thậm chí ngay cả tu luyện cũng cảm giác trên lệch chút ý tứ. Thế là đi ra ngoài, riêng phần mình tìm bạn, lẫn nhau trò chuyện, nói riêng phần mình chuyện lý thú, nhờ vào đó đến xua tan trong lòng trống rỗng cùng không quen. Nói đông nhiên có người nói lên gần nhất mới bắt đầu chạy ra một cái truyền ôn. Trong truyền thuyết, tại chúng ta Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Phương thế giới bên ngoài còn có thế giới của hắn. Ừm, ngược lại là cùng chúng ta bây giờ thế giới không giống, tựa như là một phương mộng cảnh thế giới. Mộng cảnh thế giới có ý tứ gì? Theo như đồn đại, phương thế giới này chính là bởi vì toàn bộ sinh linh mộng chỗ tạo thành hư ảo thế giới, là giả, tựa như là mộng, cho nên xưng là mộng cảnh thế giới. Đám người nghe ngạc nhiên, lời đồn đại này bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được, cảm giác mới lạ, nhưng cũng không phải rất quan tâm. Các ngươi nhưng không nên coi thường cái này mộng cảnh thế giới. Người nói chuyện nhìn xem những người khác không quan tâm biểu lộ, lông mày kích động, thấp giọng nói ra, bởi vì truyền thuyết cái này mộng cảnh thế giới bên trong có thiên thần. Với anh, một lời ra, đám người nhao nhao trầm mặc. Đang dùng cơm, đũa ngừng giữa không trung. Đang uống rượu, rượu tiến tới bên miệng, lại không xuống chút nữa đi. Chính đang tán gẫu, cũng đống nhiên không có lời nói. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về kia nói chuyện thiên nhân. Tiên thần, là chúng ta biết loại kia tiên thần sao? Có thiên nhân ngưng âm thanh hỏi. Tiên thần truyền thuyết, từ xưa cũng có. Chỉ là đều là truyền thuyết, từ chưa có người từng thấy. Mà bây giờ, ở thế tục phàm nhân trong mắt, bọn hắn những người này chính là tiên thần. Nhưng trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bọn hắn không phải. Trên đời thật sự có tiên thần. Tâm tình của mọi người rất phức tạp. Dĩ vãng bọn hắn cho rằng, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. đã trên thế giới có tiên thần truyền thuyết tại lưu truyền, như vậy, có lẽ trên đời này thật tồn tại tiên thần. Thế nhưng là, khi bọn hắn đột phá thiên nhân về sau, khắp nơi tìm trên trời dưới đất, đều không có tìm đến bất kỳ tiên thần tồn tại vết tích. Cái này rõ, tới thật đúng là không có có nguyên nhân. Giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng, chỉ là một cỗ truyền thuyết, mà trên đời thì không có bọn hắn tồn tại bất cứ chứng cứ gì, là một chút cũng không có. Tìm kiếm tiên thần quy tích, cơ hồ là mỗi một cái đột phá thiên nhân về sau võ giả sẽ làm tất cả sự tình. Nhưng cho đến nay, không có bất kỳ người nào tìm được qua một tia nửa điểm vết tích. Cái này để đám người rất là nghi hoặc, nhưng rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể kết luận, trên đời này không tồn tại tiên thần. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Về phần nói, truyền thuyết là thế nào xuất hiện, ban sơ truyền thuyết là thế nào xuất hiện, bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Không phải chúng ta trong truyền thuyết tiên thần, là một loại khác truyền thuyết tiên thần. Trước kia chưa từng nghe nói qua, nhưng lại sinh hoạt tại kia phương mộng cảnh thế giới bên trong. Đồng thời, hệ thống cực kỳ hoàn chỉnh, mà lại. Người nói chuyện ở chỗ này dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua đám người, ánh mắt mang theo rung động, bọn hắn cường đại kinh khủng. Cả tiên thần, thiên đình, Phật môn, tiên thần yêu Phật. Trong thành, Thiên chủ Lịch Linh nghe lấy thủ hạ hồi báo tin tức, lần thứ nhất ngừng động tác trong tay. Mộng cảnh thế giới, biết đầu nguồn sao? Lịch Linh hỏi. Trước kia chưa từng nghe nói qua mộng cảnh thế giới tồn tại, cái này đột nhiên xuất hiện, cái này không khỏi để hắn suy nghĩ rất nhiều. Đối với cái này cũng ôm lấy cực lớn hoài nghi. Tại công đức linh vật cửa hàng, Thiên chủ đại giá quang lâm, vinh hạnh đã đến. Trong cửa hàng, Trương Thái Sơ cảm nhận được Thiên chủ khí tức, lập tức ra lên tiếp. Nghe nói ngươi nơi này có thể vào mộng cảnh thế giới ra trật quyền. Lịch Linh đến, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Vâng, Thiên chủ muốn sao? 300 công đức một chương. Trương Thái Sơ cười nói, không có bởi vì thân phận của đối phương mà lựa chọn tặng không. Cho ta đến một chương. Lịch Linh nói, đưa qua 300 công đức. Cầm ra trật quyền, hắn cũng không hề rời đi ý tứ, ngược lại nhìn về phía Trương Thái Sơ hỏi, mộng cảnh thế giới, ngươi là thế nào phát hiện? Ngẫu nhiên phát hiện, bị dẫn vào trong đó, tiếp theo từng có một chút cơ duyên, nhưng chế tạo tiến vào ra trật quyền. Phí tổn không ít. Trương Thái Sơ không chút hoang mang, giải thích nói, hắn đều sớm dự liệu được hiện tại tình huống như vậy, cũng sớm đều chuẩn bị kỹ càng, bởi vậy, đối mặt Thiên chủ giấu ở lời nói hạ hoài nghi, nói thẳng, dẫn vào trong đó. Lịch Linh suy nghĩ, ánh mắt từ Trương Thái Sơ trên thân rời, ngược lại nhìn về phía trong tiệm những vật khác. Đem rất nhiều thương phẩm đều sau khi xem, ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia huyễn muốn tu luyện cảm ngộ bên trong. Những thứ này là cái gì? Trương Thái Sơ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hứng thú, thanh âm cũng lớn thêm không ít, là ảo tưởng võ công. Thiên chủ có ý hướng sao? Huyễn tưởng võ công là kia mộng cảnh thế giới bên trong đồ vật. Lịch Linh suy đoán hỏi. Thiên chủ hảo nhãn lực, chính là đạo pháp ở bên trong, thần thông. Bất quá đều là đẳng cấp tương đối thấp đạo pháp, thần thông cao hơn, ta còn không tiếp xúc đến. Trương Thái Sơ có chút ngượng ngùng cười cười. Nghe nói tại kia mộng cảnh thế giới bên trong có chân chính tiên thần, mỗi một cái thực lực đều viễn siêu thiên nhân. Dùng chính là đạo pháp, thần thông sao? Lịch Linh như có điều suy nghĩ nói. Cho ta đến, giá cả bao nhiêu? Lịch Linh nhìn xem trong cơ thể mình mênh mông công đức, nói. Không giống, ta chỗ này có một trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung lửa, nhất nguyên trọng thủy, tam nguyên nước nặng, huyền minh kiếm kinh tàn thiên, đại quân khó trải qua tàn thiên. Ngài muốn bên nào? Trương Thái Sơ cười càng vui vẻ hơn. Nhiều như vậy, liền đến cái một trung hỏa đi. Lịch Linh có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhiều ít công đức. Thành Huệ, 800 công đức. Trương Thái Sơ đưa tay cầm ra một trung hỏa thư tịch, đưa tới, tiếu dung mặt mũi tràn đầy. Tê Lịch Linh một nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cầm công đức tay lập tức liền dừng lại. Nhiều ít? Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. 800 công đức? Làm sao so kia cái gì ra trận khoán đều quý? Dù là đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, hắn lúc này cũng đều bị mình nghe được giá cả, cho kinh trụ. 800 công đức. Trương Thái Sơ cười tủm tỉm lặp lại lần nữa một lần. Lúc đầu hắn định giá không có cao như vậy, bất quá, ai bảo khách hàng đầu tiên là Thiên chủ đâu? Nếu bàn về trong thành này ai công đức nhiều nhất, ai có thể so sánh với Thiên chủ đâu? Nghĩ đến, điểm ấy công đức đối với Thiên chủ lớn người mà nói, cũng không tính cái gì a. Nhìn xem cứng đờ Thiên chủ, Trương Thái Sơ lại bổ sung một câu. Đây cũng không phải là một điểm công đức. Hy vọng ngươi đáng giá. Lịch Linh bổ sung xong công đức, đưa tới, đồng thời tiếp nhận một trung hỏa, túi đầu nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức cũng cảm giác lan tràn hoang đường. Cảm giác tựa như là thấy được hải đồng giống như nằm mơ, tràn đầy mê muốn. Cũng có thể hiểu thành buồn cười. Mới nhìn hoang đường, nhìn kỹ càng hoang đường. Cảm giác liền xem như tùy tiện đến cái tiểu hải, đem mình huyễn tưởng nói ra. Cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Hắn 800 công đức liền mua như thế một cái đồ chơi. Giờ khắc này, Lịch Linh thừa nhận, hối hận của mình. Thiên chủ chớ giận, thứ này vốn là chỉ là mộng cảnh thế giới bên trong đồ vật, tại thế giới hiện thực là không thể thực hiện được, cũng chỉ có tại mộng cảnh thế giới bên trong mới có thể thể hiện ra giá trị của bọn nó. Cảm nhận được Lịch Linh lửa giận, Trương Thái Sơ không chút hoang mang giải thích. Hắn dám mở cái giá tiền này, tự nhiên cũng là có hắn nắm chắc. Liền tin ngươi một lần, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thiên chủ nhìn thật sâu Trương Thái Sơ một chút, quay người rời đi. Trương Thái Sơ đưa tới cửa, mắt thấy Thiên chủ bóng lưng biến mất trong tầm mắt về sau, lập tức trở lại, tâm tình kích động. Tăng thêm cái này 800 công đức, rốt cục góp đủ 3000 công đức. Không biết, ta thân này có thể hay không tiếp nhận 3000 đại thần lực. Trong khoảng thời gian này đến nay, tại hắn vô tình hay cố ý ảnh hưởng dưới, chân long ngộng cảnh tồn tại bị khuếch tán, cũng liền đưa tới rất nhiều hiếu kỳ thiên nhân. Chỉ là, 300 công đức một chương ra chợt quán, thật sự là quá mắc. Đại đa số tới, cũng chỉ là nhìn xem, nói bóng nói gió ngộng cảnh thế giới tình huống. Chỉ có cực thiểu số giàu có trời người mới sẽ lựa chọn mua sắm. Cái này cũng dẫn đến hắn đồ vật bán không rẻ, lại cho tới hôm nay, mới góp đủ 3000 công đức. Đại thần lực. Đạt được mục tiêu thứ nhất công đức, Trương Thái Sơ trực tiếp đem cửa tiệm quan bế. Tiếp theo câu thông thế tục, về tới Tần Vương phủ. Một đám lũ tiểu gia hỏa nhìn thấy hắn, tự nhiên lại là một trận làm ầm ĩ. Trấn an về sau, hắn chính thức bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, đại thần lực không ngừng ngưng tụ, rơi vào thần hỏa chi chủng bên trên. Tiếp theo, một cỗ trọng lượng không ngừng tăng lên, tác dụng tại thần hỏa chi chủng bên trên, để hắn cũng cảm nhận được cực hạn nặng nề, dần dần đến không thể tiếp nhận giai đoạn. Hắn ngừng lại. 2000 công đức. Cực hạn. Còn lại liền cần nhóm lửa thần hỏa về sau mới có thể đi vào đi. Cực hạn này so ta tưởng tượng càng nhỏ hơn. Ta đánh giá thấp đại thần lực đối với thân thể gánh vác. Trương Thái Sơ thở dài một tiếng, đem còn lại công đức cất kỹ, lại nhìn thiên địa này thời điểm, lập tức liền sinh ra một loại ảo giác. Thiên địa tựa hồ biến nhẹ, thiện tay có thể phá cảm giác. Có chút dùng sức, không gian đều tại lay động, đột nhiên tụ lực, lập tức cảm giác không gian như tờ giấy, tiện tay liền có thể đem trang giấy đánh vỡ. Một quyền này, hắn không có đánh ra, bởi vì cảm nhận được một cỗ không biết, trong lòng sinh ra một cỗ âm thầm sợ hãi. Ta thực lực bây giờ, tất nhưng đã đạt đến thiên chủ cảnh, đồng thời xa xa siêu việt thiên chủ. Thực lực đã đem muốn đạt tới thiên chủ hạn mức cao nhất, ẩn ẩn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài hư vô cùng một chút hư vô bên ngoài tình huống. Còn có, suy nghĩ chuyển động ở giữa, hắn nhìn về phía thương khung chỗ sâu, thị lực bên trong, thấy được một phương như là thủy nguyên giới kiếp lực không gian địa vực. Nguyên lai, thổ nguyên giới cũng là có chỗ như vậy sao? Hắn ngưng thần suy tư, đơn giản quan sát phía dưới, thấy được một màn kinh người. Vô số đại kiếp, lượng kiếp tung hành, trong đó thình lình lấy lượng kiếp số lượng nhiều nhất, chỉ là trong đó càng kinh khủng hơn nữa một màn. Những cái kia đại kiếp, lượng kiếp đều không phải là hoàn chỉnh, mà là vỡ vụn, giống như là bị thứ gì cho đánh nát. Thứ gì có thể đánh nát lượng kiếp? Trương Thái Sơ tâm thần lay động, liền xem như hắn hiện tại có thể nói có thể đánh nát đại kiếp, nhưng đối với lượng kiếp, vẫn như cũng chỉ là dám cam đoan mình có thể vượt qua, hơn nữa còn chỉ có thể là bình thường lượng kiếp. Nếu như là kinh khủng đại lượng kiếp, hắn vẫn như cũ cảm thấy có thể làm cho hắn vẫn lạc nguy hiểm. Cái chỗ kia, kiếp số chi địa, có tồn tại đánh nát đại kiếp, lượng kiếp, là người sao? Hắn nghĩ tới một người, một cái cho đến nay chỉ nghe qua truyền thuyết mà chưa từng thấy qua tồn tại. Lộ vô địch, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hết thảy đầu nguồn đều là hắn, lại vẫn luôn không nhìn thấy qua hắn. Hiện tại, hắn cảm giác mình giống như nếu có thể nhìn thấy hắn. Ngươi thật ở nơi đó sao? Mạnh như thế lớn. Phát hiện mới để Trương Thái Sơ suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Đột nhiên, một đạo cảm ứng sinh ra, để hắn lập tức đem trong đầu rất nhiều suy nghĩ đè xuống, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Mộng cảnh thế giới, địa giới thần trong môn phái, 72 biến, gọi là vô tận. Mượn chúng thần thú chi lực tu luyện thần thông, lại không thể như này cực hạn. Trời sinh vạn vật, có thể mượn người, không chỉ là thần thú. Nhật nguyệt xuống núi, tinh thần đại hải, cũng vì kỳ lực, cũng có thể mượn dùng. Triệu Như suy nghĩ thần thông chi pháp, trong đầu mỗi giờ mỗi khắc không có linh quang thoáng hiện, kết hợp ý nghĩ của hắn, hóa thành vô số thần thông. Hắn đều không thỏa mãn, sau khi xem, liền đem nó vứt bỏ. Ngược lại, hắn bắt đầu suy tư lên thần thông bản chất, bắt đầu cải tạo mình 72 biến chi pháp. Muốn mở ra hạn chế, từ ban sơ chỉ có thể mượn dùng thần thú chi lực, ngược lại mượn dùng thiên địa chi lực tu luyện. Linh quang bùng lên, mỗi thời mỗi khắc đều có cảm ngộ mới xuất hiện, chỉ là đều rất mơ hồ, xuất hiện về sau, không đợi hắn kỹ càng suy tư, liền từ tản mất. Hắn khổ sở suy nghĩ hứa cửu, rốt cục miễn cưỡng đem những cái kia cảm ngộ định trụ, hóa thành nhật nguyện sông núi, tinh thần đại hải, thiên địa vạn vật, ngưng tụ làm dị tượng xuất hiện ở sau lưng mình. Xa xa nhìn lại, giống như một phương tiểu thiên địa, cực kỳ thần thánh, rộng lớn. Mà hắn xếp bằng ở nhỏ dưới trời đất, bị sấn thác giống như tạo vật chi chủ. Không được, những này thần thông đều chỉ là diễn hóa, huyễn tưởng, không thể định trụ. Bản chất vẫn là 72 biến. Nhận ta pháp lực chỗ ước thúc. Triệu Như ngưng lông mày, biểu lộ ngưng trọng, ý nghĩ bản thân là có thể được, chỉ là bởi vì căn bản không đủ, cho nên lập không ở. Làm ta tán đi pháp lực thời điểm, hết thảy liền đều không tồn tại. Có hai cái tin tức, một cái tốt, một cái xấu. Tin tức tốt là, hắn nghĩ tới 72 biến tiến thêm một bước cảnh giới. Tin tức xấu là, hắn không có sức mạnh đem nó định trụ, chỉ là một cái huyễn muốn. Không cách nào đem cái này huyễn tưởng cụ hiện, biến thành sự thật. Sư phó, ngài, là được rồi. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập khiếp sợ âm thanh âm vang lên. Triệu Như ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mình tiểu đồ đệ, chính hoảng sợ nhìn xem mình sau đầu tiểu thiên địa, biểu lộ rung động. Còn không có. Triệu Như trên mặt nở rộ tiểu dung. Đối với cái này tiểu đồ đệ tình cảm, hắn rất sâu, nhìn thấy hắn về sau, có loại phát ra từ nội tâm vui vẻ. Thậm chí bởi vậy đều hòa tan bộ phận đối với thần thông bình cảnh vẻ u sầu. Tại tiểu đồ đệ truy vấn dưới, hắn đem ý nghĩ của mình, mạch suy nghĩ đều nói ra, muốn nhìn một chút cái này dị bẩm thiên phú tiểu đồ đệ có thể hay không cho hắn đột phá linh cảm. Biến hóa thiên địa vạn vật, mượn dùng thiên địa vạn vật sao? Trương Thái Sơ trong lòng sóng cả mãnh liệt, mặc dù nhưng đã thông qua thần thông biết tiện nghi sư phó ý nghĩ, nhưng chân chính nghe được về sau, cũng vẫn như cũ cảm giác vô tận rung động. Không có nghĩ đến cái này, tiện nghi sư phó có thể đem 72 biến thôi diễn cho tới bây giờ trình độ. Hắn chỉ là thông qua thần thông đem 72 biến khuôn mẫu để vào trong trí nhớ, cho huyễn tưởng ký ức cùng cảm ngộ. Vốn là nghĩ đến, khả năng đủ đem 72 biến cấu tứ thành công là được rồi. Mỗi một phiên biến hóa đều có một loại thần thông, đều có thể mượn dùng một phương thần thú chi lực, đồng thời hoàn thành các loại thần thú khế ước. Lại không nghĩ rằng, cái này sư phó lại có thể vượt qua 72 biến thần thú hạn chế, tiếp theo huyễn tưởng đến toàn bộ thiên địa. Đây là ngay cả hắn, trước đó đều chưa từng nghĩ tới ý nghĩ. Huyễn tưởng không đủ, dựa vào suy nghĩ mà sinh. Thâm ma. Trương Thái Sơ lâm vào trong suy tư, bắt đầu dựa vào sư phó ý nghĩ, bắt đầu phát tán tư duy, nghĩ đến như thế nào hoàn thành lần này thôi diễn. Rất nhanh liền có một chút ý nghĩ. Chương 183, Tiểu Côn cùng Ngọc Tịnh Bình. Truyền thuyết. Triệu Như suy nghĩ ý nghĩ này, tâm tư đại động. Truyền thuyết ở thế giới bên trong vẫn luôn tồn tại, các phương tiên thần, nhất là cái kia đạo nhà hòa thuận Phật gia truyền thuyết, càng là không thắng phong phú. Mỗi một cái truyền nói hay không là nghe nhiều nên thuộc, nhưng cũng nhưng nói là nhai trì hàng nghe. Tóm lại, lưu truyền cực kỳ phổ biến. Truyền thuyết cũng là một loại sức mạnh. Tại một ít góc độ, thậm chí nhưng nói là tiên thần nhóm tồn tại chứng minh. Đây là một loại rất phổ biến, lại cũng rất lực lượng cường đại, chỉ là đều bị người cho không để ý đến. Chúng sinh tín niệm, nhìn như không đáng chú ý, đơn độc cũng vô dụng, nhưng khi về số lượng đến về sau, lại có thể rèn đúc truyền thuyết. Triệu Như ngưng thần suy tư. Trương Thái Sơ ở một bên, an tĩnh nghe. Đối với cái này sư phó, hắn ký thác kỳ vọng cao, kéo hắn nhập mộng cảnh thần thông về sau, cho hắn rất nhiều ký ức, liền vì hoàn thành thần thông lập. Tin tức rất lộn xộn, vô tự. Ngược lại là cái biện pháp. Cuối cùng, Triệu Như gật gật đầu, ngược lại lại nói ra, thiên địa vạn vật sơn xuyên sao trời, đều tại chúng sinh chứng kiến hết thảy bên trong, thường ngày thấy, đều là bọn chúng. Chỉ là nhưng lại chưa hóa thành truyền thuyết, thiếu thiếu một cái tiếp nổ. Triệu Như nhìn về phía thương cung, giờ khắc này, đôi mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra thâm ý. Thiên địa khai tịch vì bản cổ đại thần biến thành, từ xưa tồn tại, cơ hồ vĩnh hằng. Hết thảy sinh linh đều ở trong đó sinh hoạt, mà sinh linh sau khi ngã xuống, thiên địa vạn vật đều tại. Bọn chúng chứng kiến từ thiên địa khai tịch mới bắt đầu cho tới bây giờ tất cả, cũng gánh chịu toàn bộ sinh linh một chút ý niệm. Triệu Như chậm rãi nói, bỗng nhiên giơ tay lên. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, vạn vật càn khôn động, phong vân biến hóa. Từ núi non sông ngòi phía trên, nhật nguyệt tinh thần bên trong, đột nhiên bay ra một đạo đạo quang, tản ra vĩnh hằng khí tức, mang theo chúng sinh tín niệm, mênh mông rộng lớn, để cho người ta rung động. Thiên địa tại thời khắc này, tại Triệu Như giơ tay lên thời điểm, bắt đầu biến hóa cực lớn. Trương Thái Sơ chấn kinh, hãi nhiên nhìn xem một màn này, cảm nhận được tự thân thần thông nhận lấy dung chuyển, sinh ra kỳ diệu mà không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Hết thể huyễn tưởng đều bị ngưng tụ, có một cỗ tư duy hóa thành thuần túy ma lực lượng cường đại, đem nó ngưng tập hợp một chỗ, chạm đến hiện thực. Hán Ngộng kinh ngạc nhìn xem tiện nghi của mình sư phó, trong đầu toát ra một vấn đề, hắn đến cùng là nghĩ đến cái gì? Thần thông sinh biến, không cách nào thăm dò, giờ khắc này, bởi vì Triệu Như bỗng nhiên động tác, để hắn đều đối tại thần thông của mình, đã mất đi bộ phận trưởng khống, không cách nào dự báo phía sau biến hóa. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm truyền đến, kiểm tra đến truyền thuyết thần thông lập bên trong 1%. Trương Thái Sơ con mắt đột nhiên trừng lớn, hệ thống cùng lúc trước khác biệt nhắc nhở thanh âm, để hắn ngạc nhiên đến cực điểm. Lần này hệ thống vậy mà dùng truyền thuyết hai chữ để hình dung tiện nghi sư phó ngay tại sáng tạo thần thông. Cái này là trước kia không có. Trong cõi u minh, hắn có loại dự cảm, chính mình cái này tiện nghi sư phó trên thần, tựa hồ là xuất hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi biến hóa, đã nhanh muốn thoát ly hắn trưởng khống. Phảng phất ngay tại sáng tạo kỳ tích. Theo động tĩnh bên này, toàn bộ mộng cảnh thần thông thế giới cũng bắt đầu biến động. Một đám tiên thần nhóm, bỗng nhiên từ trên trời cao, từ bên trong lòng đất, từ cựu u phía dưới, quăng tới ánh mắt, hãi nhiên nhìn xem. Ông, một đạo ngọn lửa màu xanh bay ra, đem một đầu lông trắng lớn hổ hóa thành cho tàn. Lịch Linh có chút chật vật thu tay lại, vỗ vỗ trên người mình cho bụi, sợ hai than nói, 800 công đức, thật không lỗ. Thật không nghĩ tới, cái này khu mộng cảnh thế giới, lại có thể để cho ta đều có chút không cách nào phân biệt, nhận biết tại bị mơ hồ. Thân là thiên chủ cảnh cường giả, khi tiến vào mộng cảnh thế giới về sau, rất nhanh hắn liền phát hiện phương thế giới này hư ảo cũng bất ổn, xác định thật như kia truyền ngôn bên trong đồng dạng, chỉ là chúng sinh chi mộng chỗ tạo thành thế giới, mà không phải chân thực tồn tại thế giới. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có không hiểu mất mát. Nhưng cùng lúc, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, bên trong thế giới này tiên thần chân thực tồn tại, chí ít ở cái thế giới này đúng thế. Mà lại, thực lực cường đại, để hắn hãi nhiên. Bất quá, nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng là một nhà, nhân mộng cảnh chủ nhân ảnh hưởng, đã bao hàm đối với tiên thần huyết tưởng, tự nhiên là vô hạn cường đại. Nhưng loại này cường đại, cũng thật sự là có chút quá phận. Hắn đường đường thiên chủ, tại ngoại giới cơ hồ vô địch tồn tại, trong thế giới này, lại thậm chí ngay cả một đầu tiểu yêu đều đánh không lại. Hiện thực cùng mộng cảnh hàng rào hắn có thể cảm nhận được, lại không cách nào đột phá. Thực lực bản thân tại phương thế giới này bên trong, ngược lại là có thể vận dụng, uy năng cũng không giảm. Nhưng làm sao, bên trong thế giới này sinh linh mạnh hơn, bất quá là chỉ là tiểu yêu mà thôi, lại làm hắn chật vật không chịu nổi, kém chút chết mất. Nếu không phải thời khắc nguy cấp, hắn nghĩ tới trước đó mình mua sắm một trung hỏa, đem nó thi triển, nếu không, hiện tại hắn khẳng định đã là chết đi ra. Cũng không biết, phải chăng có thể ra ngoài. Thế giới này xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa, bình thường một cảnh, thu đến tử vong thậm chí là lớn kích thích, đều sẽ tỉnh lại. Nhưng thế giới này, Lịch Linh có chút không xác định, cũng bởi vậy càng thêm kinh dị. Vững tin thế giới này vì chúng sinh chi mộng tạo thành, nếu không không có khả năng đến kinh khủng như vậy, có thể dĩ giả loạn chân trình độ. Ngược lại là thú vị, có thể nhìn nhiều nhìn. Nơi này có hoàn chỉnh tiên thần thể hệ, mọi người vật, thần thông, còn có pháp bảo. Trong đó có lẽ liền tồn tại từ xưa trong truyền thuyết tiên thần chi bí. Kiến thức tình huống của cái thế giới này về sau, hắn cũng có ý nghĩ của mình. Từng nghe qua rất nhiều tiên thần truyền thuyết, nhưng tìm khắp thiên địa đều không có tìm đến bất kỳ manh mối, vốn đang nghi ngờ. Hiện tại, sự nghi ngờ này có hiểu rõ đọc. Hắn cảm thấy truyền thuyết kia có lẽ chính là từ đã từng tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong sinh linh chuyển tới, cho nên mới ở phía sau không gặp được. Chỉ là không biết đằng sau vì cái gì vẫn luôn không ai có thể lần nữa tiến vào mộng cảnh thế giới, mà cho tới hôm nay mộng cảnh thế giới mới lần nữa có người tiến vào, thậm chí còn làm ra trận khoán dạng này, nhưng khiến người khác tiến vào bên trong phương pháp. Cái kia nguyên sơ trên người có đại bí mật a. Lịch Linh suy tư, không nghĩ phải làm những gì, cất bước đi lại. Trước tiên ở phương thế giới này trung tướng thực lực tăng lên, thấy tận mắt gặp những truyền thuyết kia bên trong thiên thần, có lẽ tự mình gặp mặt về sau có thể có càng nhiều phát hiện. đối với phương thế giới này, cái khác hắn đều chứng mắt, chủ yếu vẫn là muốn từ đó tìm được tiên thần chi bí. Có lẽ trong đó liền ẩn chứa có thể làm cho hắn tiến thêm một bước, đạt tới đã từng vị kia vô thượng thiên kiêu trình độ, thậm chí càng mạnh. Dù sao cũng là tiên thần mà. Đạo pháp, thần thông mặc dù cường đại, lại là hư ảo, không cách nào tại thế giới hiện thực bên trong tu hành. Quả thực đáng tiếc. Lịch Linh cảm thán, thi triển toàn lực, đang đổi đường đồng thời, cảm giác phương thế giới này. Chính đi lại ở giữa, đột nhiên cảm giác thiên địa lay động, đồng thời trong lòng sinh ra một cỗ không bị khống chế rung động, ngẩng đầu ở giữa, liền thấy cực kỳ một màn kinh khủng. Kia là? Lịch Linh con mắt trừng lớn, khóe mắt không bị khống chế co rúm, liền thấy trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo mênh mông dòng sông, lơ lửng giữa không trung. Nước sông chảy xuôi, bọt nước đoá đoá. Trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi, cực kỳ dài lâu. Kia rõ ràng chỉ là một dòng sông, nhưng ở trong đó, hắn lại cảm nhận được cảm thụ bất đồng. Nghĩ kỹ lại, hắn vậy mà từ trong dòng sông kia thấy được mình đã từng thấy qua tất cả dòng sông, đều có thể từ đó tìm tới đối ứng cái bóng. Tựa hồ đây không phải là một đạo dòng sông, mà là ngàn vạn dòng sông cụ hiện, đại biểu không phải nó, mà là tất cả dòng sông. Cái này, Lịch Linh kinh hãi đến cực điểm, không cách nào khống chế mình tâm tình trong lòng. Bởi vì tại hắn cảm giác bên trong, tại kia nhánh sông xuất hiện về sau, vốn là rất mơ hồ hư ảo cùng thế giới hiện thực ở giữa giới hạn, biến càng thêm mơ hồ. Thậm chí lấy hắn thiên chủ cảnh tu vi, nhưng cũng có chút lại không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Đầu kia đột nhiên xuất hiện dòng sông, tựa như là một cái thông đạo, xuyên qua hư ảo cùng hiện thực. Như thế kinh khủng, như thế kinh dị. Phương thế giới này, chẳng lẽ đã từng là thật? Nhìn xem, nhìn xem, trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái cực kỳ khủng bố suy đoán, tiếp theo lại không cách nào bình tĩnh. Không đúng, không đúng, không đúng. Lịch Linh sắc mặt đột biến, cấp tốc lắc đầu, đột nhiên có vô tận sợ hãi sinh ra. Nếu như thế giới này đã từng là thật, như vậy, không được. Kế Càn Khôn thu tộc bên ngoài, sợ là có một phương địch nhân mới xuất hiện. Kỳ quái, vì cái gì chỉ có thể ngưng tụ một dòng sông? Từ xưa đến nay chúng sinh tín niệm chỉ có ngần ấy sao? Địa giới bên trong ngọn thần sơn, Triệu Như trong tay nắm lấy một đầu tính thực chất dòng sông, nhíu mày suy tư, lâm vào nghi hoặc bên trong. Trương Thái Sơ thần sắc rung động, nhìn xem bị sư phụ mình nắm trong tay dòng sông, từ đó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đây không phải là khác, chính là suy nghĩ của hắn, tín niệm. Năm lần thủy biến, năm lần tăng lên về sau, vừa xa cái khác trời suy tư của người, tín niệm vốn là ngưng tụ tại thần thông bên trong, lại tại vừa rồi thời điểm, bị trước mặt cái này không ngất người đều không phải là sư phó, tay không bắt ra. Đồng thời dùng cái này, cố hiện ra như vậy một đầu tính thực chất dòng sông, xuyên qua hư ảo cùng hiện thực. Mở. Nói đùa a. Trương Thái Sơ biểu lộ đã mất đi quản lý, khó có thể tin nhìn xem. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình cái này tiện nghi sư phó lại có thể làm được như vậy trình độ. Quá dọa người. Cái này cũng có thể. Mặc dù ở trong đó có mình quán thâu ký ức cùng tin tức nguyên nhân, cũng có hắn âm thầm cho bộ phận thần thông phối hợp quyền hạn nguyên nhân. Nhưng, vô luận nói như thế nào, có thể làm được như vậy trình độ, cũng thật sự là quá vượt quá dự liệu của hắn. Ánh mắt của hắn rơi vào kia một dòng sông dài bên trong, rõ ràng ở trong đó thấy được hiện thực quy tắc. Kia là đại biểu thần thông quy tắc. Trường Hà đã quán xuyên hiện thực cùng hư ảo, dẫn tới hiện thực quy tắc tiến vào bên trong, đem cái này nguyên bản huyễn tưởng thần thông biến thành hiện thực. Nhập mắt nhìn đi thời điểm, đầu kia Trường Hà đã bị hiện thực quy tắc ảnh hưởng, ở trong đó sinh ra từng mai thần thông văn tự. 1 2 3 7 8 9. Không bao lâu, tất cả thần thông văn tự xuất hiện, tổng số 24 mai, tạo thành một câu đầy đủ. Khai thiên mới bắt đầu, thượng tiện nguyệt thủy, sinh mệnh chi nguyên, chúng sinh chi căn, gánh chịu sinh tử, chảy xuôi âm dương. 24 chữ thần thông, ẩn chứa khai thiên, bên trên thiện, sinh mệnh, chúng sinh, sinh tử, âm dương, lục đại khái niệm. Bên trong một hình bán nguyệt đầy chi ý. Đây không phải thần thông, là đại thần thông. Trương Thái Sơ đã hoàn toàn không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Hắn có nghĩ qua mình nắm giữ đại thần thông ngày đó, nhưng không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến đột nhiên như thế. Mà lại, cái này đại thần thông xuất hiện phương thức, vậy mà như thế ly kỳ. Bị trước mặt mình cái này tiện nghi sư phó, tay không bóc ra. Có trời mới biết, hắn thật chỉ là muốn làm ra một cái huyễn tưởng võ công, khế ước chúng thú, tu ra tâm lực mà thôi. Đúng rồi, tâm lực. Rung động qua đi, Trương Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngược lại nhìn về phía sư phó, suy nghĩ khẽ động, các loại tin tức lần nữa hiện hiện, trước đó bị che đậy một chút tin tức, truyền vào tiện nghi sư phó trong đầu, hóa thành trí nhớ của hắn. Mới ký ức sinh ra, Triệu Như Lăng ngay tại chỗ, đang tiêu hóa, thần sắc hoảng hốt, a, ta tốt như nhớ tới một chút cái gì. Đây là thần thông cũng có thể pháp bảo tồn tại. Liền lấy những pháp bảo kia làm vật trung gian đi. Dù sao, bọn chúng đều đã biến mất rất lâu. Như thế, cũng coi như là bọn hắn khác loại phục sinh. Cũng không biết, bọn hắn có thể hay không nhờ vào đó trở về. Triệu Như thấp giọng nỉ non, Trương Thái Sơ thì đợi tại nguyên chỗ, ánh mắt vô hồn, tâm thần đã nửa thoát ly mộng cảnh thần thông. Thần vương phủ, tiểu côn chính trong hồ, nhàn nhã du động. Bên hồ, mấy tiểu tử kia nhóm, đang tay cầm từng đầu cần câu, học người bộ dáng câu cá. Mỗi câu tại nó quanh người không ngừng du động, giống như là từng đầu tiểu côn trùng. U. Tiểu côn nhấc lên mạch nước ngầm, đem những cái kia mồi câu xông bay, chỉ chốc lát sau thời gian, bọn chúng liền cũng đều bay trở về. Bọn gia hỏa này căn bản cũng không phải là đang câu cá, rõ ràng chính là chơi nó. Liền rất phiền. Giống tiểu bạch hổ tại bên bờ, nghe được nó tiếng giống, càng thêm hưng phấn, đồng dạng giống lên một tiếng. Cái khác lũ tiểu gia hỏa học theo, cũng giống lên theo. Tiểu côn phản ứng để bọn chúng lúc đầu cảm giác không thú vị hành vi, lập tức có mới động lực. Điều khiển cần câu, gia tăng cường độ tại tiểu côn bên cạnh du động, chơi quên cả trời đất. Không kịp giải thích, tiểu côn, nhanh theo ta đi. Đúng lúc này, Trương Thái Sơ chống rông xuất hiện, giống như không gian Nazi, đi vào trên mặt hồ, vung tay lên, trong hồ tiểu côn liền bay lên. Trên đường, thân thể không ngừng thu nhỏ, rất nhanh liền biến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bị nắm trong tay. Giống. Lệ Trương. A. Nhìn thấy Trương Thái Sơ, một đám lũ tiểu gia hỏa đều rất hưng phấn, lập tức vứt xuống cần câu, hướng về hắn lao đến, nghĩ muốn rơi ở trên người hắn. Ta hiện tại có việc, không thể cùng các ngươi chơi, các ngươi trước riêng phần mình chơi lấy. Phất tay, đánh ra một đạo lực lượng, đem một đám vọt tới lũ tiểu gia hỏa nhu hòa đưa trở về, nâng tiểu côn, thân ảnh lóe lên, như lai thời điểm, biến mất. Mặt hồ yên tĩnh, bốn phía im ắng. Một đám ngậm bức lũ tiểu gia hỏa, đối mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương mờ mịt. Giống. Một lát, tiểu bạch hổ tức giận giống lên một tiếng, dùng sức vỗ, lập tức đại địa run rẩy, đá vụn vẩy ra. Lẽ nào lại như vậy, chủ nhân vậy mà đưa chúng nó vứt xuống. Cái kia yêu diễm tiểu côn, quá ghê tởm, không biết đối chủ nhân làm cái gì, vậy mà để chủ nhân đơn độc tìm đến nó. Tiểu bạch hổ thở hổn hộc, vì cái gì không phải tìm ta? Cái khác lũ tiểu gia hỏa cũng đều lòng đầy căm phẫn, rất là ghen ghét. Riêng phần mình động thủ, phát tiết tâm tình trong lòng, lực lượng khuyết tán ở giữa, toàn bộ tần vương phủ đều tựa hồ bị lật lên. Thế nào? Chơi sập rồi, đất nước rồi, tần thế muốn tới. Bị động tinh kinh động, Hồng Anh, Tuyết Linh, Mặt Trời Lặn ba người từ riêng phần mình địa phương chạy ra, biểu lộ hoảng sợ. Nhìn thấy một đám lũ tiểu gia hỏa, vội vàng liền muốn chào hỏi bọn chúng chạy nạn, chạy mau, muốn. Ai? Nhìn thấy một đám lũ tiểu gia hỏa trên thân chớp động lực lượng kinh khủng ba động, ba người sửng sốt nửa ngày, nhìn xem đã dần dần bình tĩnh tần vương phủ cùng một đám lũ tiểu gia hỏa trên người lực lượng, lâm vào thật dài trong trầm mặc. Khá lắm, bọn hắn còn tưởng rằng xuất hiện cái gì đại họa sự tình đâu, nguyên lai là cái này mấy tiểu tử kia gây. Ba người rung động, kinh dị, đối mắt nhìn nhau, đều rất là hãi nhiên. Biết những tiểu tử này không thể lấy bề ngoài cùng tuổi tác để phán đoán thực lực, cũng biết bọn chúng đều rất mạnh. Nhưng mạnh đến nước này, còn là xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái này, sợ là sắp tiếp cận thiên nhân đi. U, chân long ngọc cảnh, tiểu côn vô cùng vui vẻ, không ngừng kêu, tâm tình nhảy cẫng. Chủ nhân cái thứ nhất chủ động tìm nó, trừ bỏ lão đại bên ngoài, nó vẫn là thứ nhất hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Cái này khiến nó cực kỳ hưng phấn. Quả nhiên, tại trong lòng chủ nhân, mình còn là trọng yếu nhất. Ngoại trừ lão đại bên ngoài, tiểu côn rất kiêu ngạo. Nghe, một hồi ngươi dạng này, còn như vậy. Trương Thái Sơ dặn dò tiểu côn phía sau làm việc, tiểu côn chăm chú nghe, không ngừng gật đầu, không ngừng du động, hưng phấn không được. Liền quyết định là ngươi, Ngọc Tịnh Bình. Bên này, Triệu Như suy tư Hứa Cửu, rốt cục xác định gánh chịu cái này một dòng sông vật dẫn, đến từ xiển giáo từ hàng đạo nhân chứ danh pháp bảo. Đưa tay ở giữa, trong tay dòng sông tùy theo mà biến, vố lượn và mèo, từ từ biến thành một phương màu tuyết trắng cái bình, nắm trong tay. Ừm, không tệ, xem như có mấy phần Ngọc Tịnh Bình uy năng. Triệu Như gật gật đầu, có chút hài lòng. Ngược lại nhìn về phía mình tiểu đồ đệ, lông mày không khỏi nhăn lại. Cái này Ngọc Tịnh Bình, ta ngược lại thật ra có thể nhẹ nhõm tu ra, khả chí tôn bảo không có ta cảm ngộ, muốn tu thành. Độ khó cũng không nhỏ. Có lẽ vẫn là đến cần phải mượn ngoại lực. Cần. Hả? Triệu Như chính đang suy tư như thế nào để chính mình cái này tiểu đồ đệ cũng tu thành phương này thần thông, đột nhiên cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Trong ánh mắt, một đầu to lớn đại côn trên không trung du động, thân hình to lớn, có thể so với số tòa đảo tăng theo cấp số cộng. Theo đến, đạo ẩn tràn ngập, hư vô không gian biến thành hải dương, theo du động không ngừng quyết tán. Tứ hải chi côn. Triệu Như sững sờ, tiếp theo mặt mày hớn hở, đối đã trở về Trương Thái Sơ đạo, ngươi ngược lại là vận mệnh tốt. Trương Thái Sơ giống như là cái gì cũng không biết, ngốc ngốc nhìn xem sư phụ mình, sau đó lại nhìn về phía kia bơi lại tiểu côn. Tới đi, tới đi. Triệu Như vây tay, kia đẩy trời chi cự tiểu côn lập tức bay vào trong tay. Nguyên bản trong tay Ngọc Tịnh Bình cũng bắt đầu thu nhỏ, rơi vào tiểu côn đỉnh đầu. Cảm nhận được đỉnh đầu đồ vật, tiểu côn cố gắng lật qua lật lại con mắt, đi lên nhìn lại, muốn nhìn rõ ràng đỉnh đầu của mình thêm ra đồ vật là cái gì. Bộ dáng kia có chút hồn nhiên. Đi. Triệu Như phất tay, đỉnh đầu Ngọc Tịnh Bình tiểu côn liền bay về phía Trương Thái Sơ. Truyền thuyết thần thông độ hoàn thành 8%. Tiểu Lý Thiên Cảnh, Ly Thiên Chi Phủ, một đám tiên chủ hội tụ, đều là những mày, nhìn xem đối diện Lịch Linh. Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Ho ho ho. Chương 184, trở về tiên thần, ta hiện tại xin lỗi còn có cơ hội không? Trong phủ ngồi 7 người, tăng thêm Lịch Linh, tổng cộng 8 người, chính là cựu trọng thiên cảnh 8 vị tiên chủ. Bọn hắn vốn là tại riêng phần mình tiên cảnh bên trong, trấn áp càn khôn, ngăn cản càn khôn thú tộc, riêng phần mình không thể tự ý rời. Nếu như nói cái khác thiên nhân ngẫu nhiên còn có thể rời đi, như vậy bọn hắn chính là một ngày cũng không thể rời đi. Muốn ngẫu nhiên rời đi cũng được, thời gian không thể quá lâu, càng không thể bị người ta biết. Nếu không, nếu là bị càn khôn thú một phương biết được, tất nhiên sẽ thừa dịp bọn hắn không tại, thiên cảnh trống rỗng, tiếp theo quy mô tiến công. Hiện tại, bọn hắn xuất hiện ở chỗ này, có thể nói là đều bước lên cực lớn phong hiểm, thời gian phi thường khẩn cấp. Nếu không phải Lịch Linh nói có vô thượng chuyện khẩn cấp, nguy hiểm trình độ có thể so với càn khôn thú nhất tộc, bọn hắn căn bản sẽ không tới. Nhưng bây giờ, bước lên cực lớn phong hiểm, bọn họ đi tới, lại nghe được Lịch Linh nói ra như thế một phen, lập tức từng cái trong lòng liền sinh ra lửa giận. Tiên thần bất quá là hư vô mờ mịt mà nói, điểm này đều sớm đã chứng thực, chính là hư giả, cũng không tồn tại. Tầng thứ ba cảnh tiên chủ cố gắng đè ép trong lòng mình nộ khí, trầm giọng nói: ngươi bây giờ nói bọn hắn là chân thật tồn tại, đồng thời có đơn độc thế giới, đã có lại xuất hiện xu thế tiến vào hiện thực. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi tại nói cái gì? Tầng thứ năm cảnh tiên chủ cũng nói theo, to lớn mắt hổ nhìn chằm chằm Lịch Linh, trong giọng nói lửa giận đã không cách nào che giấu. Ngươi nếu là nhân vi giá loại sự tình, đem chúng ta gọi, vậy chúng ta không thể không hoài nghi, ngươi là có hay không đã đầu nhập vào càn khôn thú nhất tộc? Lão tử không cùng các ngươi chơi, lộn xộn cái gì? Ta ngày đó cảnh cũng không so với các ngươi, ngũ đại thú vương chiếm cứ, nhìn chằm chằm, nguy hiểm cực kỳ, lao tử đi. Đệ nhị trọng thiên thiên chủ càng là trực tiếp đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Bọn hắn đều không tin Lịch Linh lời nói, cái này quá hoang đường. Tiên thần không tồn tại, cái này đều sớm là đã nắp hỏng kết luận sự tình, không dung sửa đổi. Hiện tại thuyết ra chút, quá mức hoang đường. Tiếng bước chân liên tiếp vang lên, một đám thiên chủ nhóm đều đứng lên, bắt đầu rời đi. Các vị, chúng ta cũng nhận biết mấy trăm năm sao, các ngươi cảm thấy ta Lịch Linh là sẽ nói đùa người sao? Nhìn xem bóng lưng của mọi người, Lịch Linh cũng không có ngăn cản, chỉ là nói như thế. Tiếng bước chân dừng lại, đám người quay đầu, từng đôi ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lịch Linh. Mà lại, liền xem như ta đầu góc hóng gió, thật sẽ nói đùa, nhưng các ngươi cảm thấy, ta sẽ dùng chuyện như vậy, mở ra trò đùa. Ta lại bởi vì một trò đùa, mà đem các ngươi gọi tới, bước lên bảy đại thiên cảnh luân hãm phong hiểm. Lịch Linh liên tiếp hỏi lại đám người rốt cục đè xuống phẫn nộ trong lòng, ngược lại chăm chú suy tư. Cho nên, ngươi nói là sự thật. Tầng thứ 6 thiên chủ suy tư một lát, mang theo chút không xác định hỏi. Lịch Linh có đạo lý, bọn hắn cũng đúng là mấy trăm năm giao tình. Vẫn luôn phấn chiến tại cửu trọng thiên cảnh bên trong, lẫn nhau nhưng nói là hiểu rõ tồn tại. Mặc kệ ngoài miệng nói thế nào, kỳ thật ở sâu trong nội tâm đều là tin tưởng Lịch Linh. Nếu không, giá bất hội thoại đều nói đáo giá cái phân thượng, cũng đều chỉ là riêng phần mình rời đi, mà không có ra tay với hắn. Chỉ là chuyện này quá mức ly kỳ, bọn hắn trong lòng không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Là thật là giả, chính các ngươi đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Kia thật là tiên thần thế giới, đã từng hẳn là tồn tại, chỉ là không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, hóa vào trong hư vô. Nhìn thấy đám người dừng lại, Lịch Linh nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo nói: "Hiện tại, kia phương thế giới còn tại hư vô bên trong giấc mộng, nhưng lại có dần dần liên quan đến hiện thực xu thế." Đám người an tĩnh, tại chăm chú nghe, Lịch Linh ánh mắt đảo qua đám người, đột nhiên hít sâu một hơi, thanh âm không lớn, lại đinh tai nhức óc: "Các vị, tiên thần ngay tại trở về." "Oanh." Lời ấy giống như lôi đình, tại mọi người trong đầu nổ vang. Chỗ hữu nhân chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, một nháy mắt đã mất đi năng lực suy tư. "Tiên thần? Tiên thần thật tồn tại sao?" Đã từng vấn đề tại đại não khôi phục về sau, xuất hiện lần nữa, không ngừng tiếng vọng, lặp lại. Đám người một lần nữa suy tư vấn đề này, chỉ là lần này cùng trước đó khác biệt. Tựa hồ có đáp án. Công đức linh vật cửa hàng. Trương Thái Sơ mở cửa liền thấy đứng ở phía ngoài tám người, cầm đầu người, hắn rất quen thuộc. Chính là tiểu ly tiên cảnh thiên chủ, Lịch Linh. Mà bảy người khác, khí tức so Lịch Linh không kém chút nào, hiển nhiên đều là thiên chủ cảnh tồn tại. Là cái khác thiên cảnh thiên chủ. Trương Thái Sơ trong lòng có đáp án, đem mọi người đón vào, ngồi xuống. "Tiểu tử, nghe nói ngươi nơi này có tiến vào mộng cảnh thế giới ra trận khoán đúng không? 300 công đức một trường, cho chúng ta đến 7 cái." "Không, đến 10 cái." Một cái cao lớn vạm vỡ hán tử đi đầu mở miệng. Khuôn mặt cương nghị, đôi mắt rất lớn, uy nghiêm như hồ mắt. Đám người đi vào trong tiệm, ánh mắt đảo mắt một vòng về sau, không có phát hiện kỳ dị gì chỗ, cuối cùng đều nhìn về Trương Thái Sơ. "Chỉ có 5 tấm, đồ vật rất khó thu hồi được. Đây là sau cùng hàng tích chữ." Trương Thái Sơ nói. "Ra trận khoán đương nhiên bất chỉ có 5 tấm, chỉ là tại đoán được mấy người thân phận về sau, hắn liền không muốn cho bọn hắn toàn bộ tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong. Không phải sợ bọn hắn náo sự, mà là biết mỗi người bọn họ đô hữu trách nhiệm, không thể tự ý rời. Nếu là đều tiến vào mộng cảnh thế giới, mặc dù chỉ là tâm thần tiến vào, nhưng cũng khó mà lại cố kỵ thế giới hiện thực, nếu là có càn khôn tu tập đến, hậu quả kia chính là cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, hắn kỳ thật ngay cả một chương đô bất muốn cho bọn hắn, chỉ là như vậy dù sao không thích hợp. Cho nên, cũng vẫn là lấy ra 5 tấm. Chỉ có 5 tấm sao?" Đám người liếc nhau, đối với kết quả này, kỳ thật cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Tại suy đoán của bọn hắn bên trong, vật này đã liên lụy đến khả năng này tồn tại chân chính tiên thần thế giới, tất nhiên không có đơn giản như vậy. Ra trận khoán sẽ không tràn lan, thưa thất mới bình thường, nếu là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, kia mới kỳ quái. "Đều cho chúng ta đi, đây là 5000 công đức." Đại hán kia mở miệng, đưa qua 5000 công đức. Trương Thái Sơ nghi hoặc nhìn hắn, làm sao cho nhiều như vậy? "Thiên Hoa, ngươi nơi này không phải còn có kia cái gì huyền tưởng tu luyện cảm ngộ sao? Thêm ra tới liền cho chúng ta phối 5 dạng đi, cụ thể chính ngươi nhìn xem xử lý." Đại hán nói, đôi mắt chớp động, đang nhìn Trương Thái Sơ. Những người khác cũng đang nhìn hắn. "Ta nhìn xử lý." Trương Thái Sơ trong lòng lặp lại một lần, minh bạch bọn hắn đây coi như là đang thử thăm dò chính mình. Nói là nhìn xem xử lý, trên thực tế, nhưng còn xa không có đơn giản như vậy. "Tiêu ra cái, Huyền Minh kiếm đan, Ly Hỏa thần quang, Thạch Trung Hỏa, Thanh Điểu biến, lại thêm một cái Tung Phi hành thuật." Trương Thái Sơ ánh mắt đảo qua mấy người, phất tay xuất ra một bản lại một quyển thư tịch. "Đây đều là thân lực tạo thành, đáo giá cái trình độ thân lực, tăng thêm một điểm ngoại giới lực lượng, đã có thể làm được giản lược bản từ không sinh có. Vậy xin đa tạ rồi." Đại hán tiếp nhận 5 bản sách, nói cảm ơn về sau, quay người rời đi. Những người khác cũng đi theo rời đi. Ở trong quá trình này, không có người khác lại nói tiếp, chẳng cảnh có chút tiến tĩnh. Bọn hắn có lẽ phát hiện cái gì, hay là có chút suy đoán, bất quá cũng không quan hệ rồi. Trương Thái Sơ khẽ lắc đầu, hắn hiện tại đã vô địch thiên chủ cảnh, lộ vô địch không ra, không người lại là đối thủ của hắn. U, từng tiếng càng tiếng kêu, sau lưng tiểu côn đầu đội lên ngọc tịnh bình bay ra, vòng quanh hắn vui sướng du động. "Hiện tại ta đã không có gì cố kỵ, kỳ thật có thể tăng lớn động tác. Tiếp số chi địa, ta cuối cùng là phải đi một chuyến." Đưa tay vào trong biển, vớt ve tiểu côn cái đầu nhỏ, ngón tay tại nó bóng loáng trên da hoạt động. Tiểu côn thoải mái híp mắt lại, thưởng thụ lấy cùng mình chủ nhân thân mật. Nhìn qua, hắn tựa hồ cũng chỉ là có chút thực lực thượng vị thiên nhân, cũng không có gì chỗ đặc thù. Không chung, một đám người bay về phía Ly Thiên Chi phủ, tầng thứ 8 thiên chủ nói: "Bọn hắn hôm nay tới đây, một thì là vì Lịch Linh trong miệng có thể vào kia tiên thần thế giới ra trận quán, một cái khác thì là dò xét cái này có thể xuất ra ra trận quyền võ giả. Dù sao, mặc kệ kia tiên thần thế giới có phải hay không như Lịch Linh phỏng đoán như thế, là chân chính tiên thần thế giới, ngay tại trở về. Đối với có thể xuất ra vật này, tại bọn hắn chỗ hữu nhân cũng không phát hiện tình huống dưới, cái thứ nhất cùng tiên thần thế giới tiếp xúc người, luôn luôn có chút chỗ khác thường. Bọn hắn không phải có cái gì ác ý, chỉ là muốn đem tình huống biết rõ ràng, tối đại hóa ngăn chặn ngoại ý muốn phát sinh. Hẳn là chỉ là được cơ duyên người bình thường. Đệ thất trọng tiên tiên chủ nói theo. Một đám tiên chủ nghe, cùng nhau gật đầu, nhưng cũng có số rất ít mấy vị tiên chủ không nói gì, ngược lại biểu lộ nghiêm trọng. Trong đó liền bao quát kia Ban Sơ nói chuyện đại hán. Các ngươi, đây là phản ứng gì? Lịch Linh phát hiện mấy người không đúng, nhíu mày nhìn sang, chẳng lẽ nói, các ngươi phát hiện trên người hắn có dị thường chỗ? Há lại chỉ có từng đó là dị thường, quả thực là ly kỳ. Tại mọi người ánh mắt dưới, đệ tứ trọng thiên tiên chủ nhìn về phía trước lượng trọng thiên cảnh tiên chủ, vừa vặn đối mặt bọn hắn cũng nhìn qua ánh mắt. Ba người ánh mắt đều rất nghiêm trọng, cùng những người khác biệt. Các ngươi cũng phát hiện? Tầng thứ ba tiên chủ ngưng âm thanh hỏi. Cái khác hai vị tiên chủ trọng trọng gật đầu. Một người mở khẩu đạo, tại tiệm kia bên trong, ta cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, mặc dù giấu giếm rất sâu, lại có chút có thể cảm nhận được một chút. Sắc thực rất khủng bố, cũng rất quái lạ. Đệ tứ trọng thiên tiên chủ hồi tưởng trước đó cảm ứng, ánh mắt kinh dị, rõ ràng cảm giác thực lực tựa hồ chẳng ra sao cả, nhưng lại cho ta cảm giác hết sức nguy hiểm, giống như khí tức kia chủ nhân có thể làm bị thương chúng ta, thậm chí là giết chúng ta. Và anh, thính đao ra bên trong, những người khác lập tức xôn xao. Khí tức chủ nhân? Ai? Người điếm chủ kia? Không giống a. Rõ ràng chỉ là thượng vị tiên nhân mà thôi. Chẳng lẽ nói, tiệm kia bên trong còn có cái khác sinh linh? Nghe bọn hắn trong lời nói, tựa hồ vừa rồi, tại tiệm kia bên trong, trừ bỏ điếm chủ kia bên ngoài, còn có người khác tồn tại. Mấy vị khác tiên chủ đối mặt, đều rất là nghi hoặc. Đến cùng phát hiện cái gì, lúc này cũng không cần đã ách mê, nói thẳng đi. Lịch Linh mở miệng, không muốn đoán. Đồng thời, tâm tình của hắn phức tạp. Rõ ràng là tại tự kỷ lãnh địa bên trong sinh linh, lại xuất hiện chuyện như vậy, cảm giác này, thật không tốt. Cảm giác sự tình tại từ từ thoát ly tầm kiểm soát của mình. Trong tiệm còn có những sinh linh khác tồn tại, cụ thể tu vi gì không rõ ràng, nhưng rất nguy hiểm. Chỉ ít có thể làm bị thương chúng ta, đánh giá thấp nhất mà tính, có thiên chủ chiến lực. Nghe vậy, tầng thứ ba thiên chủ nói như thế, những người khác lập tức cùng nhau hít sâu một hơi, cảm giác da đầu tê dại đồng thời có chút không thể tin. Trước đó trong tiệm còn có những sinh linh khác. Vì cái gì bọn hắn một chút cảm ứng đều không có? Không cách nào cảm ứng. Nói như vậy, có thể cảm ứng được, chỉ là có thể làm bị thương hắn nhóm. Mà bọn hắn những này không cách nào cảm ứng, sợ là đối phương đến trước mặt cũng chưa chắc có thể phát hiện, nếu là đánh lén. Bọn hắn đại khái suất là không tránh khỏi, chí ít đều là trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Không thể nào, điếm chủ kia bất quá thượng vị thiên nhân, trong tiệm tại sao có thể có thiên chủ cảnh chiến lực? Chẳng lẽ nói, hắn đầu nhập vào càn khôn thú? Tầng thứ 5 thiên chủ lời nói bên trong xuất hiện sắc ý, chuyển đầu khán hướng cửa hàng phương hướng. Thân là thiên chủ, đối với phản đồ, kia là số không dễ dàng tha thứ. Nếu như điếm chủ kia thật là phản đồ, vừa vặn mấy người bọn họ đều tại, đồng loạt ra tay, đem nó đánh giết. Mấy vị khác thiên chủ cũng đô hữu này suy nghĩ, tiếp theo cùng nhau nhìn về phía trước tam trọng thiên chủ, chờ đợi câu trả lời của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn một cái gật đầu, bọn hắn lập tức liền giết trở về. Hiện tại hoàn bất xác định, bất quá, đại khái suất không phải, nếu không không cần thiết làm những sự tình này. Đệ nhị trọng thiên thiên chủ, mắt hổ đại hán nhìn về phía Lịch Linh, tiếp tục nói ra, nếu như hắn thật là phản đồ, như vậy ngươi đều sớm đã chết, tiểu ly thiên cảnh cũng đều nên luôn hãm. Đám người sững sờ, cái này, giống như có đạo lý a. Suy tư một cái chớp mắt, đám người cùng nhau nhìn về phía Lịch Linh. Lịch Linh, ta làm sao lại chết rồi? Có biết nói chuyện hay không? Không hiểu thấu a. Mà lại, không riêng gì tiệm kia bên trong thiên chủ cảnh chiến lược chủ nhân, còn có điếm chủ kia, giá bất đơn giản. Lúc này, mắt hổ đại hán nói tiếp, đám người lại là sửng sở. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại xác định điếm chủ kia giá bất đơn giản? Trước đó thiên chủ cảnh chiến lược sự tình còn không có biết rõ ràng đâu, tại sao lại xuất hiện một vấn đề? Đám người bỗng nhiên cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Nếu như ta đoán không sai, điếm chủ kia thực lực, sợ mới là mạnh nhất, chúng ta liền xem như trở về, liên thủ cũng chưa chắc liền có thể giết hắn. Mắt hổ đại hán bổ sung một câu. Đám người xôn xao, tiếp theo nhao nhao biểu thị không tin. Liên tiểu tử kia, cảm giác rất rõ ràng, liền thượng vị thiên nhân thực lực, một điểm ẩn tàng đều không có, làm sao có thể là để bọn hắn liên thủ cũng không có nắm chắc đánh giết tồn tại. Nói đùa. Nếu như nói đối với người thiên chủ kia cảnh chiến lược tồn tại, bọn hắn còn có chút nửa tin nửa ngờ, còn có mấy phần tin tưởng. Nhưng đối với cái sau, vậy bọn hắn chính là tuyệt đối không tin. Không tin sao? Các ngươi nhìn xem cái này. Mắt hổ đại hán đem một mực cầm trong tay 5 bản huyễn tưởng tu luyện cảm ngộ, đưa ra đi 4 bản cho trong đó 4 người. Theo thứ tự là đệ tứ trọng thiên tiên chủ, tầng thứ 5 tiên chủ, thứ 6 cùng tầng thứ 8 tiên chủ. Cái này có thể nói rõ cái gì? Nhìn thấy động tác của hắn, tất cả mọi người vẫn là không hiểu. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì nhìn thấy cầm qua kia 4 bản huyễn tưởng tu luyện cảm ngộ thiên chủ nhóm, từng cái biểu lộ cũng thay đổi, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật đồng dạng. Thứ này cùng ta hoàn toàn phù hợp. Cùng ta tu luyện thần thông, cơ hội nhưng nói là đồng nguyên. Đệ tứ trọng thiên tiên chủ, hãi như nói, đám người càng là kinh hãi không thôi, bởi vì nghe được thanh âm của hắn đang run rẩy. Tùy theo cái khác 3 vị thiên chủ thanh âm cũng liên tiếp vang lên. Ta cũng thế, ta cũng không ngoại lệ. Còn có ta. Thanh âm xuất hiện, thanh âm biến mất, toàn trường an tĩnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, hãi nhiên vô cùng. Đối mặt ở giữa, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Năm bản huyễn tưởng tu luyện cảm ngộ không phải trọng điểm là những này huyễn tưởng cảm ngộ, cùng bọn hắn riêng phần mình, đều hoàn toàn phù hợp. Điều này đại biểu cái gì? Đám người đô bất đốc. Rất hiển nhiên, đối phương có thể cho ra cái này năm bản hoàn toàn cùng bọn hắn phù hợp huyễn tưởng tu luyện cảm ngộ, liền chứng minh đối phương đã đem bọn hắn hoàn toàn nhìn thấu. Tại trong mắt, bọn hắn hoàn toàn không có bí mật. Tu luyện võ đạo, tu luyện thần thông, thậm chí là cái khác nhiều thứ hơn, đều bị để ở trong mắt. Như thế, mới có thể cho ra hoàn mỹ như vậy phù hợp huyễn tưởng tu luyện cảm ngộ. Trọng yếu nhất chính là, ở trong quá trình này, bọn hắn chỗ hữu nhân đều không có có bất kỳ chênh lệch. Ngay tại như vậy tiếp xúc trong thời gian thật ngắn, bọn hắn trong bất chi bất giác đã bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu. Đây mới là kinh khủng nhất sự tình. Có thể trong nháy mắt nhìn thấu bọn hắn, như vậy là không cũng đại biểu có thể nhằm vào bọn họ thần thông, võ đạo, làm ra đối ứng phản ứng, thậm chí có thể khắc chế. Thật muốn xuất thủ, bọn hắn đơn độc khả năng không có sức hoàn thủ. Hắn tuyệt đối bất là một cái bình thường thượng vị thiên nhân. Đệ thất trọng thiên thiên chủ hồi lâu sau, nói như thế. Chúng thiên chủ cùng nhau liếc mắt. Đây không phải nói nhảm sao? Cái nào thượng vị thiên nhân có thể đem bọn hắn những thiên chủ này đều cho nhìn thấu, vẫn là trong thời gian ngắn như vậy. Thực lực của hắn tất nhiên tại chúng ta phía trên. Tin tức tốt là, từ hiện tại tình huống tới nói, hắn hẳn không phải là địch nhân. Lúc này, mắt hổ đại hán mở miệng nói ra, tin tức xấu là, chúng ta cũng vô pháp xác định hắn thiện ác, trận doanh, cùng mục đích. Tất cả mọi người cảm giác rắc đáo khó giải quyết. Một cái thực lực siêu việt bọn hắn cường giả, xuất hiện ở cái địa phương này, còn lấy ra khủng bố như vậy ra trợ quyền. Kết hợp thực lực của hắn, cùng đủ loại tin tức, mỗi người bọn họ đô hữu một chút phỏng đoán. Chẳng lẽ nói, hắn kỳ thật vốn là tiên thần thế giới bên trong sinh linh, chỉ là cho tới bây giờ, chỉ có hắn mới chính thức xuất hiện. Cho nên, hắn kỳ thật khả năng nguyên bản là chân chính. Đệ nhị trọng thiên tiên chủ nói như thế, đám người tâm đột nhiên nhấc lên, cùng nhau nhìn về phía hắn. Tại mọi người trong ánh mắt, hắn nói ra trong lòng mọi người xuất hiện, lại không dám nói ra. Tiên thần. Hắn khả năng chính là trong truyền thuyết tiên thần. Một câu nói kia, lần nữa chấn đám người tâm thần run rẩy, Hứa Cửu đều không thể bình tĩnh. Cũng không khả năng đi. Trước đó hắn mới bởi vì bị oan uổng là phản đồ, bị ta nhốt vào cách tiên tri bên trong một đoạn thời gian đâu. Lịch Linh lẩm bẩm nói, rất là khó có thể tin. Đám người sững sờ, lập tức cùng nhau nhìn về phía Lịch Linh, ánh mắt giống như là đang nhìn một chân chính dũng sĩ. Không, liệt sĩ. Khá lắm. Ngươi làm sao dám a? Mặc kệ đối phương có phải là thật hay không chính tiên thần, chí ít có thể xác định một điểm, thực lực xa so với bọn hắn mạnh hơn. Đem loại tồn tại này nhốt vào cách thiên chi bên trong, giá bất thì tương đương với là một con dê, đem lão hổ cho nhốt. Lợi hại a. Tầng thứ ba thiên chủ hướng về phía Lịch Linh tụ một cái ngón tay cái, từ đáy lòng tán thán nói, ta vốn cho là ngươi là trong chúng ta thực lực yếu, cái này không sai. Bất quá, nếu bàn về lên dũng khí, ngươi hẳn là trong chúng ta mạnh nhất. Mắt hổ đại hán cũng là không khỏi khen, ánh mắt của những người khác hết sức quái dị. Lịch Linh bỗng nhiên liền thấp giọng, nghĩ đến mình trước đó hành vi, lập tức có chút nhớ nhung khóc. Hắn bây giờ đi về xin lỗi, còn có cơ hội không? Thấu chương xong, chương 185, truyền thuyết thần hỏa hoàn thành. Thủy Nguyên giới, Thương Minh phàm bọn người cùng nhau vui vẻ hoan hô lên. Truyền thuyết thần hỏa, lấy tín niệm rèn đúc truyền thuyết, lấy truyền thuyết cấu tạo thần hỏa. Một người cảm thán nói, rất là kích động, thật không nghĩ tới, chúng ta vậy mà thật sự có thể thành công. Đúng vậy a, mặc dù chỉ là huyễn tưởng võ công, nhưng hắn nói rất đúng, lần này kinh lịch để chúng ta đều có đại thu hoạch. Nguyên lai, tu luyện cũng chưa chắc nhất định phải dựa theo hiện thực mà đi, có đôi khi, từ huyễn tưởng bắt đầu, cũng là một con đường. Tất cả mọi người rất hưng phấn, tâm tình mẹ cứng. Không khác, lần này thu hoạch của bọn hắn thật rất lớn, mặc dù mới vừa mới hoàn thành, cũng chỉ là huyễn tưởng võ công. Nhưng bọn hắn đã đều thấy được phía sau cảnh giới, chỉ cần thoáng lắng đọng, rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước, mà lại là thật to một bước. Ta có nắm chắc đem thần lực tăng lên tới 3000, hoặc là càng nhiều hơn một chút. Một tôn tiên nhân mở khẩu đạo. Ta không bằng nói, bất quá cũng có 2500. Ta cũng 3000. Ta so với các ngươi đều mạnh hơn một chút, hẳn là có 3000 ra mặt. Lại một tôn tiên nhân đắc ý nói, khinh thường đám người. Nói riêng phần mình thu hoạch, đám người lại cùng nhau nhìn về phía Thương Minh Phàm. Thương Minh, ngươi đây, tại sao không nói chuyện? Thương Minh Phàm ngẩng đầu, ta đang nghĩ, cái này truyền thuyết, chúng ta có phải hay không cũng có thể dùng? Đám người ngạc nhiên, bọn hắn có thể dùng. Tại nói cái gì ngốc nói? Đây chính là huyễn tưởng võ công. Là giả. Là giả, nhưng chúng ta từ đó xác thực thu được thu hoạch khổng lồ không phải sao? Thương Minh Phàm nói, thu hoạch của chúng ta là chân thật. Đám người nghi hoặc, hữu nhân hỏi, ngươi có ý tứ gì? Thương Minh Phàm nói ra, ta đang nghĩ, kỳ thật hư ảo cùng chân thực, có lẽ không có chúng ta tưởng tượng xa như vậy. Hư ảo chưa hẳn không thể trở thành sự thật, chí ít có bộ phận có thể biến thành chân thực. Ý của ngươi là? Hữu nhân minh bạch hắn ý tứ. Ta cảm thấy, đối mặt thổ nguyên giới là chúng ta chỗ hữu nhân vấn đề, không thể đem sự tình đều đặt ở một mình hắn trên thân. Trước kia là không có cách, nhưng bây giờ, chúng ta thật không có biện pháp sao? Thương Minh Phàm nhìn xem đám người thì riêng phần mình lâm vào suy tư. Đinh, truyền thuyết thần hỏa hoàn thành, phải chăng cụ hiện? Tại thủy nguyên giới bên này, đám người lâm vào trong suy tư thời điểm, tại thổ nguyên giới bên trong, Trương Thái Sơ cũng đồng thời nhận được hệ thống thanh âm. Truyền thuyết thần hỏa hoàn thành. Trương Thái Sơ ngạc nhiên ngẩng đầu, cảm giác cái này truyền thuyết thần hỏa tựa hồ đã là tương đối xa xôi sự tình. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng mộng cảnh thế giới, tạo dựng các phương thần hệ, thần thông, đều cơ hồ đem vật này cho không để ý đến. Lại không nghĩ rằng, vậy mà ở thời điểm này, lần nữa nghe được truyền thuyết thần hỏa tin tức. Một máy mắt, quá khứ ký ức lập tức hiện lên não hải, tựa hồ bị kích hoạt. Truyền thuyết, thần hỏa. Tinh tế xem xét truyền thuyết thần hỏa cụ thể, Trương Thái Sơ nhếch miệng, đồng thời cũng có chút tưởng niệm. Tính được, hắn giống như đã rời đi rất lâu. Có loại nhớ nhà cảm xúc ở trong lòng quanh quẩn. Một phương truyền thuyết cấu tạo một đạo thần hỏa, đạo đạo thần hỏa hội tụ thành sau cùng thần hỏa. Nhìn truyền thuyết quy mô, dẫn đến cuối cùng sở sinh ra thần hỏa, có thể gánh chịu thần lực số lượng. Trương Thái Sơ rất hài lòng truyền thuyết thần hỏa, trực tiếp điểm đầu, xác định cụ hiện, lập tức các loại phức tạp, huyền áo tin tức xuất hiện. Tiếp theo, rất nhanh, một phương truyền thuyết liền xuất hiện ở trong lòng của hắn. Thủy Nguyên Giới Tôn. Hắn có chút ngạc nhiên, lại không nghĩ rằng, mình trong bất chi bất giác, đã có được đạo thứ nhất truyền thuyết. Cẩn thận sau khi kiểm tra, phát hiện truyền thuyết này căn bản chính là Hiên Viên Công Tôn. Võ Lâm Thần Thoại, Thủy Nguyên Giới Tôn. Ta tồn tại, đã tại Thủy Nguyên Giới bên trong triển lãm án điểm ra, bị chỗ có người biết. Bọn hắn đang vì ta rèn đúc truyền thuyết, thời gian không ngắn, lúc này mới có thể tại hiện tại, biến thành truyền thuyết. Hắn hiểu được, cảm thụ được kia Thủy Nguyên Giới Tôn nặng nề cùng cường đại, hoàn toàn không phải thần hỏa chi chủng có thể so sánh được. Đem vừa tu ra không lâu 2000 đại thần lực để vào Thủy Nguyên Giới Tôn trong truyền thuyết. Đại thần lực nhấp nô, vô số huyền áo ngưng tụ, từ hư hóa thực, tại hắn sau đầu sinh ra một phương to lớn thân ảnh. Thần uy như ngục, thần ân như biển, đã là chân chính thần đế. Cảm giác tại truyền thuyết thần đế cấu thành về sau, lập tức lại lần nữa tăng lên. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy tự thân tựa hồ tại vô hạn biển lớn, mà bốn phía hết thảy thì tại nhanh chóng thu nhỏ. Đợi đến hết thảy biến hóa kết thúc về sau, thiên địa lượng giới trong mắt hắn đã trở nên như là một tòa hai tầng nhà lầu, một chút nhưng nhìn thanh. Ha ha, rốt cuộc người đến. Bên hai truyền đến thanh âm, có chút quen thuộc. Không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác một đạo quyền phong truyền đến, cực kỳ khủng bố, nặng nề. Thiên địa hết thảy tại quyền kia phong chi dưới, đều giống như hư vô, không cách nào ngăn cản mảy may. Quyền phong một cái chớp mắt đến trước mặt, hắn cảm nhận được một cỗ tràn đầy cảm nhận nặng nề, còn chưa rơi vào trên người, liền đã cảm giác tự thân tại biến hư vô, tựa hồ ở phía này quyền phong phía dưới, hắn ngay tại biến hư ảo. Thần lực. Trương Thái Sơ giật mình, cảm giác này rất như là hắn đã từng lần thứ nhất tiếp xúc đến thần lực thời điểm. Chỉ là cảm giác, nhưng ảnh hưởng, uy năng lại vô hạn tăng lên, cả hai không thể so sánh nổi. Cũng liền trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đại thần lực nhấp nhô, cảm giác được nguy hiểm. Sau đầu truyền thuyết thần đề, Hiên Viên Công Tôn xuất hiện, giữ vững thân thể. Không tệ, có chút thực lực, nhìn ngươi có thể hay không thụ ở ta một quyền này. Thanh âm kia có chút ngoài ý muốn, quyền phong đã đến trước mặt. Trương Thái Sơ đưa tay, sau lưng truyền thuyết thần đề cũng đi theo đạo thủ, một trường chặn một quyền kia. Thừa dịp lúc này, hắn mới có thời gian nhìn về phía kia ra tay với mình người. Kia là một cái giống như ma thần tồn tại, tóc thai rối bời, giống như vật sống, trên đầu múa. Càng kinh khủng chính là, tại quanh người, khắp nơi đều tràn ngập kinh khủng kiếp khí. Đúng, là kiếp khí mà không phải kiếp lực. Mỗi một đạo kiếp khí đều là một đạo hoàn chỉnh kiếp số, yếu nhất đều là đại kiếp, nhiều nhất thì là lượng kiếp. Trong đó rất nhiều lượng kiếp kiếp khí đều để hắn cảm giác hãi hùng kiếp vía, cho dù là truyền thuyết thần đệ tại sau lưng, cũng vẫn như cũ cảm giác tê cả da đầu. Oanh, không kịp nghĩ nhiều, nắm đấm đã đến trước mặt, hai người giao thủ, ở chỗ này bạo phát ra to lớn chiến đấu. Trương Thái Sơ đã ngưng tụ truyền thuyết thần đệ, chỉnh hợp tự thân đại thần lực, thực lực có một cái tăng lên không nhỏ. Nhưng mà giống như đây, nhưng cũng tại kia đỉnh lấy đại kiếp, lượng kiếp nam tử công kích đến, từ từ rơi vào hạ phong. Tinh thần bị mà thay đổi, nhục thân bị tức cơ chỗ ép, nhất quyền nhất cước ở giữa, đều giống như con rối, mặc dù là hắn xuất ra, lại không phải từ hắn bản tâm, mà là bị động dẫn động. Hắn đang thử thăm dò thực lực của ta. Trương Thái Sơ rất nhanh minh bạch, lại không thể làm gì. Hắn vốn đã cảm thấy mình thực lực đã rất mạnh, có thể đối so trước mặt nam tử này, vẫn là kém rất nhiều, rất nhiều. Tại trên người có một cỗ khí thế, tuyệt đối vô địch khí thế. Khí thế kia đem hắn ngăn chặn, toàn diện áp chế. Trừ cái đó ra, tại giá khí thế bên trong còn có một cỗ khí tức của thời gian, tựa hồ hắn đã bảo trì dạng này trạng thái, thật lâu, rất lâu. Cảnh giới của hắn đã siêu việt thiên chủ, đạt đến một cái khác cấp độ. Hắn ở chỗ này, không có tại nam tử kia trên thân cảm nhận được sát ý, Trương Thái Sơ có chút giải sầu, đang đánh nhau bên trong, cũng đang quan sát. Người này thật rất khủng bố. Cũng tương tự tu ra đại thần lực, quần áo trên người tàn phá, tràn đầy chiến đấu vết tích. Nhan sắc tử bên trong phiếm hắc, không phải y phục này bản thân nhan sắc, mà là bị máu tươi nhiễm đỏ. Hưu. Ngay tại hắn vừa quan sát, một bên suy tư thời điểm, nam nhân kia bỗng nhiên thu quyền, con ngón đúng ra, trực tiếp xuyên thấu hết thảy, chính giữa lồng ngực của hắn. Nặng nghề chỉ lực đầu nhập nhục thân, như vỡ đê hồng thủy, không thể ngăn cản. Tách ra nhục thân, tách ra đại thần lực, cô đọng như lúc ban đầu tình khí thần, trong phút chốc bị kia một đạo chỉ lực cho vỡ nát. Sau lưng truyền thuyết thần đệ vừa mới hoàn thành, liền bị đạn diệt. Cái này, Trương Thái Sơ lắc đầu, cảm giác đầu váng mắt hoa, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nam nhân kia lại không còn xuất thủ. Thu hồi ngón tay, tại hư không bên trong, ngồi xuống, lặng lặng nhìn hắn. Thật lâu về sau, hắn vừa mới khôi phục tới, tự thân hết thệ cũng tại chỉ lực hao hết về sau, nhanh chóng khôi phục. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Thái Sơ mở miệng, lộ vô địch. Ngữ khí là hỏi thăm, lại mang theo khẳng định. Tại thổ nguyên giới, không, là tại hắn biết chỗ hữu nhân bên trong, cũng tiểu giá một vị có thể đối được loại thực lực này. Đã cách nhiều năm, hắn rốt cục cùng vị này tồn tại trong truyền thuyết, gặp mặt. Chỉ là gặp mặt tình huống lại cùng hắn ban sơ suy nghĩ không giống nhau lắm. Là ngươi, chúng ta trước đó nên tính là gặp qua đi. Lộ vô địch gật gật đầu, thừa nhận suy đoán của hắn, đồng thời cũng đoán được thân phận của hắn, ngươi là Thủy Nguyên Giới. Vâng. Trương Thái Sơ cũng không có phủ nhận. Trên thực tế, phát triển đáo ra cái tình huống, cũng không có gì tốt phủ nhận. Không cần thiết, còn bị người coi thường. Ngược lại là không nghĩ tới, Thủy Nguyên Giới bên trong, vậy mà ra ngươi như thế một vị nhân vật, ta còn tưởng rằng cái khác tứ giới, không có khả năng lại xuất hiện tu sĩ. Lộ vô địch có chút cảm thán, hắn lời nói bên trong một chữ mắt, đưa tới Trương Thái Sơ chú ý. Tu sĩ, kỳ thật cũng không cần thiết giấu giếm, cho tới bây giờ, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, thế giới của chúng ta không phải duy nhất. Lộ vô địch đạo, có lẽ là bởi vì lần thứ nhất gặp đáo giá dạng cảnh giới người, cảm giác mình có đồng bạn, hắn tương tự kỳ biết đều nói ra. Nguyên lai, chúng ta chỗ thế giới, chỉ là chân chính tiên thần một kiện vật phẩm sao? Nghe xong Lộ vô địch lời nói, Trương Thái Sơ rung động. Tại Lộ vô địch trong giọng nói, hắn biết đã từng lộ vô địch ngắn ngủi đánh vỡ qua phương này gánh chịu ngũ phương thế giới hư vô, gặp được bên ngoài thế giới chân chính, hoặc là nói là bộ phận thế giới. Kia là một phương độc phủ, như bọn hắn tại giá thế giới bên trong đồng dạng, không có khác nhau ở chỗ nào. Muốn nói khác biệt duy nhất chính là tại hắn bị ngoại giới chi lực bức bách trở về thời điểm, thấy được một chuỗi vòng tay bộ dáng, hắn đã nhớ không rõ, nhưng có một chút hắn làm sao đều không thể quên. Kia một chuỗi vòng tay cùng cái khác vòng tay khác biệt, trên đó có 5 viên hạt châu, kim một thủy hỏa thổ, vừa vặn đối ứng bọn hắn hiện tại chỗ kim một thủy hỏa thổ ngũ phương thế giới, là pháp bảo. Lộ vô địch chăm chú cải chính, trên thân đông đảo kiếp số như xương nhấp nhô, tạo thành từng đạo vết thương, máu tươi mịch mịch chảy ra. Trương Thái Sơ, hắn giống như minh bạch lộ vô địch quần áo trên người là thế nào biến thành cái này nhan sắc. Pháp bảo, làm sao ngươi biết? Hắn nói cho ta biết. Hắn, Trương Thái Sơ một cái mắt, dùng mình, cảm giác trên thân tựa hồ là xuất hiện một đạo dòng điện. Pháp bảo chủ nhân, hay là kia động phụ chủ nhân? Lộ vô địch rất bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ta đi ra thời điểm liền bị hắn phát hiện, chỉ là hắn cái gì cũng không làm, nhìn ta ra ngoài, cũng nhìn ta trở về sau. Bên hai ta liền xuất hiện một thanh âm, hắn nói cho ta biết rất nhiều thứ, ta cũng đã hỏi hắn rất nhiều vấn đề. Bất quá, chỉ là nói cho ta biết, lại không trả lời ta. Trương Thái Sơ trầm mặc. Lộ vô địch lời nói mặc dù ngắn, lại bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, quá nhiều tin tức. Cho nên, bọn hắn cũng không thể xem như chân chính người, chỉ là một kiện pháp bảo bên trong sinh linh. Chợt nhiên gian, tựa như là minh bạch vì cái gì thần lực có thể có đem vạn vật quy hư lực lượng. Có lẽ, chỉ có thần lực mới thật sự là tồn tại. Pháp lực. Trương Thái Sơ bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy Lộ vô địch, pháp lực. Lần nữa thính đáo giá cái từ. Hắn nhưng không có trong tưởng tượng kích động, có chỉ là nghi hoặc. Ngươi không biết? Lộ vô địch cũng rất kinh ngạc, nhìn qua hắn, ngươi không phải đều đã tu ra pháp lực sao? Ngươi nói là cái này? Trương Thái Sơ đưa tay, giữa ngón tay một đạo đại thần lực hiện ra. Vâng. Lộ vô địch gật đầu, tiếp theo càng thêm nghi hoặc, hắn không có tìm ngươi, không cùng ngươi nói. Nói cái gì? Trương Thái Sơ hỏi. Vượt qua và kiếp, có thể nhập chân giới. Trương Thái Sơ nhìn xem quanh thân bị lại kiếp, lượng kiếp quay trúng quanh Lộ vô địch, tựa như là minh bạch, cho nên đây chính là ngươi vì cái gì lần này bộ dáng nguyên nhân. Xem ra. Hắn là thật còn không có đi tìm ngươi, không nên a. Lộ vô địch càng thêm nghi hoặc, nhìn xem Trương Thái Sơ, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi nói là, một khi tu thành pháp lực về sau, liền sẽ bị hắn chỗ chú ý tới, sau đó cáo chi tiến vào chân giới phương pháp. Trương Thái Sơ ngược lại là có chút minh bạch. Vâng, nhưng ngươi cũng không nghe thấy hắn. Lộ vô địch tiện tay đem một vòng diện hóa ra ngọn lửa màu vàng nóng đại kiếp cho đánh tan, động tác thuần thục, tùy theo trong lòng bàn tay nhiều hơn một đạo bị phỏng. Mà giống như là thương thế như vậy, ở trên người hắn chỗ nào cũng có. Lộ vô địch nói tiếp, rất trực tiếp, không có ẩn tàng. Trương Thái Sơ nghe. Theo lời của hắn, lần nữa tạo dựng mình đối với thế giới này nhận biết. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chỗ thế giới không phải chân chính thế giới, chỉ là một kiện pháp bảo bên trong. Tại pháp bảo bên ngoài mới thật sự là thế giới. Trong thế giới kia có chân chính sinh linh tồn tại, Lộ vô địch đem nó xưng là tiên thần. Mà bọn hắn cảnh giới bây giờ, tu ra pháp lực về sau, hắn đem nó xưng là tu sĩ. Cái tên này cũng không phải hắn lên, mà là tại hắn từ vậy chân chính thế giới trở về sau, trong đầu đột nhiên xuất hiện. Hắn suy đoán là kia ngoại giới tiên thần thủ đoạn, nhưng chưa từng tìm được chứng minh. Bọn hắn đều là pháp bảo sinh linh, là hư ảo sinh vật, nhưng cũng không phải hoàn toàn hư ảo sinh vật, có thể thông qua độ kiếp, cuối cùng biến thành chân chính sinh linh, từ đó mới có thể tiến vào chân giới. Cho tới hôm nay, hắn đã vượt qua 128 phương kiếp số. Nơi này đáng ra nói chuyện chính là, trong miệng hắn kiếp số không phải đại kiếp, mà là lượng kiếp cất bước. Đồng thời, không phải mỗi một phe lượng kiếp đều chắc chắn, mà là sẽ từng bước tăng cường, dạng này mới có thể có đem hư ảo hóa thành chân thực lực lượng, để bọn hắn từ hư ảo sinh vật biến thành chân thực sinh vật. Mà kiếp cửu trọng thiên bên trong càn khôn chi thú, cũng không phải khác, chính là bị hắn vượt qua, đánh nát kiếp số mảnh vỡ biến thành. Mảnh vỡ hóa thành thú xảo, diễn sinh càn khôn chi thú, đây là hắn cố ý gây nên. Bởi vì muốn tu ra pháp lực, đạt tới có thể sang cấp yêu cầu, thật sự là quá khó khăn. Cũng chính là hắn, thiên tư tuyệt thế, mới có thể tại vô ngần bên trong, đạt đáo giá cái cảnh giới, cũng là cái thứ nhất đạt đáo giá cái cảnh giới người. Mà cái sau, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là ngàn năm đều chưa hẳn có thể tái xuất một vị. Thế là, hắn dẫn đạo ra càn khôn thú nhất tộc, lấy áp lực trợ giúp thổ nguyên giới thiên nhân nhóm tăng thực lực lên, muốn tìm kiếm một đồng bạn, theo hắn cùng một chỗ độ kiếp. Hắn quá cô độc. Ta hiểu được, nguyên lai càn khôn thú là cấp cũng là tạo hóa. Trương Thái Sơ gật đầu, thân ảnh từ từ hư hóa, muốn rời khỏi trạng thái này, thoát ly kiếp số chi địa. Ta chờ ngươi. Đợi đến lúc hắn trở lại, bên hai Lộ vô địch thanh âm xa xa truyền đến. Trở về sau, Trương Thái Sơ suy nghĩ thật lâu, cũng chờ thật lâu, đều không đợi được vị tiên ngoại giới chân chính tiên thần xuất hiện, nói cho hắn biết cái gì. Vẫn là trước tu luyện đi, nghĩ không ra, chân tướng lại là dạng này. Trương Thái Sơ thật dài thở dài, không có chờ đến liền không có đợi đến, mặc kệ thế giới này chân tướng như thế nào, hắn có thể làm cũng chính là tận khả năng tăng lên chính mình. Hắn bắt đầu lần nữa tu luyện đại thần lực. Mới truyền thuyết thần hỏa, so thần hỏa chi chủng mạnh hơn, mỗi một đạo có thể dung nạp 5000 đại thần lực. Hắn hiện tại còn có tăng lên không gian. Sau đó, hắn tiếp tục mở cửa hàng, tùy theo từng bước mở ra ngộng cảnh thế giới, dẫn đạo càng nhiều người tiến vào. Đồng thời cũng trong bóng tối truyền bá hồng hoang thần thoại tin tức. Trong lòng của hắn có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Chân giới. Lộ vô địch đã từng đi ra ngoài đạo phủ. Một ngày này, trong động tới hai người, tương hối luận đạo, uống trà. Vận mệnh của ngươi pháp bảo, nhưng có thu hoạch. Đông nhiên hỏi thăm để động phủ chủ nhân thở dài, nhìn mình trong động rất nhiều pháp bảo, cười khổ một tiếng nói, nơi nào có dễ dàng như vậy. Động phủ chủ nhân là một thanh niên, niên kỷ nhìn qua rất trẻ trung. Mày rậm mắt to, khuôn mặt nhu hòa, khí chất thanh nhã. Mặc dù ta đã mượn thời gian nhất hệ pháp bảo, điều chỉnh vạn lần thời gian, thế nhưng là muốn ra một vị tạo hóa chân tu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là hư ảo sinh vật, căn cơ nông cạn, vạn kiếp khó khăn, chân tu khó thành. Hắn cảm thán rất nhiều, đối diện tu sĩ nghe, đồng nhiên lên tiếng nói, nhưng có chú ý mục tiêu. Ngược lại là có 5 cái, đều tại độ kiếp rồi, bất quá xác suất thành công rất thấp. Động phủ chủ nhân nói, lại từ lắc đầu, đáng tiếc, nhiều nhất mới qua 306 phương kiếp số. Căn cơ quá kém, rất không có khả năng vượt qua vạn kiếp. Đến cùng là sinh linh, nên có tiềm lực, chỉ là thiếu khuyết áp lực, cần hỗ trợ sao? Đối diện tiên thần mở miệng hỏi. Ngươi biết, ta ma đạo nhất hệ, am hiểu nhất dẫn đạo người khác tiềm lực. Động phủ chủ nhân nghĩ nghĩ, gật đầu, nói, cũng tốt, tình huống hiện tại càng ngày càng phiền phức, nhân quả càng lúc càng lớn, nhất định phải tạo ra một vị thiên mệnh người. Có ngươi hỗ trợ, cũng là có thể gia tăng mấy phần thắng. Yên tâm, giao cho ta đi, nhiều không dám nói, bất quá nếu là thật sự có tiềm lực, cũng có thể giúp hắn một chút. A, đây là tấu chương xong. Chương 186, lấy đại đồ sắt bắt đầu bồi dưỡng. Thổ nguyên giới bên trong, một thân ảnh trống rông xuất hiện, bốn phía không gian không có có bất kỳ phản ứng. Thiên địa chưa từng phát hiện hắn tồn tại, hắn liền đứng ở đằng kia, lại phản phất tại thiên địa bên ngoài. Liếc mắt qua, toàn bộ thế giới trong mắt hắn, lại không bí mật. Ngọc Thanh đạo hữu vẫn là quá mức nhân từ, mới vạn lần thời gian gia tốc, có thể nuôi dưỡng được dạng gì phế vật. Người này chính là kia trong động trong phủ khách tới thăm, hứa hẹn hỗ trợ người. Nhìn qua này phương thiên địa về sau, lập tức chẳng thèm ngó tới. Muốn ta nói, trực tiếp mở trăm vạn lần, trăm năm quá khứ, chỉ cần pháp bảo không nát, dạng gì yêu nghiệt bồi dưỡng không ra. Người kia cười lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu, đối với động phủ chủ nhân cách làm, không phải rất hài lòng. Chân tu chỉ ở kiếp chúng đến, không trải qua vạn kiếp khó thành nói. A, cái này còn có một phương hư ảo thế giới, lại là một phương tiểu pháp thuật. Người kia có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra vậy mà tại giá nho nhỏ thế giới bên trong, vậy mà có thể nhìn thấy tiểu pháp thuật tồn tại. Mặc dù nhiên hoàn xa không đến pháp thuật, càng không thể nói thần thông, nhưng cái này đã coi như là không kém. Còn lại là xuất hiện tại dạng này hư ảo thế giới bên trong. Quả nhiên, hư ảo sinh linh cũng là sinh linh, có vô hạn tiềm lực. Người kia gật gật đầu, lần nữa xác định ý nghĩ của mình. Bất quá, cái này thần thông bên trong đồ vật, lấy thực lực của hắn, ngộng cảnh thế giới tại trong mắt, nhìn một cái không sót gì, không có bí mật. Rất nhanh liền thấy được những cái kia còn tại cấu tạo bên trong, chỉ tốt ở bề ngoài hồng hoang thần thoại hệ thống. Ngược lại là có chút kỳ tư diệu tưởng, bất quá cũng liền như thế mà thôi, chân chính tu luyện, làm sao có thể đơn giản như vậy. Ý nghĩ không tệ. Người kia lắc đầu, đem ánh mắt từ mộng cảnh thế giới thu hồi, con ngón đúng ra, thế giới tại giữa ngón tay biến hóa, giống như khối rubik. Càn khôn gây dựng lại, thiên địa điên đảo, giây lát ở giữa, liền biến thành vô số tiểu thế giới, lờ mờ nhưng nhìn đến trong đó sinh linh thất kinh biểu lộ. Như vậy, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, nên đón chân chính ma sao? Hai long gật đầu, người kia lần nữa bấm tay, bắn ra một đạo hắc khí, trên không trung, một hóa vạn, vạn hóa chúng, không có vào một đám bên trong tiểu thế giới. Rất nhanh, thế giới bên trong liền sinh ra rất nhiều thân ảnh, ánh mắt băng lãnh, mang theo thuần túy sát ý, xông vào các phương bị chia cắt bên trong tiểu thế giới, trắng trợn giết chóc, đem nhìn thấy trước mắt đến hết thể sống sinh linh đều đưa vào tử vong. Phản phất, bọn hắn chính là tử vong bản thân. Chuyện gì xảy ra? Trương Thái Sơ bỗng nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, chờ đến hắn kịp phản ứng thời điểm, bốn phía mang đến cho hắn một cảm giác liền đã hoàn toàn khác biệt. Thế giới này tựa hồ là có biến hóa, hắn nhấc đầu khán đi, lập tức sắc mặt đổi biến. Hắn vậy mà nhìn không thấu thế giới này hàng rào, đồng thời, hắn cũng phát hiện, thế giới này tựa hồ biến nhỏ đi rất nhiều. Ảo giác. Hắn mày nhăn lại, trong mắt phảng phất thấy được từng đạo hắc khí, mờ mịt mà động, hóa thành từng đạo kinh khủng thân ảnh, mang theo tử vong mà đến, muốn đem vạn vật đưa về tử vong. Là can khôn thú. Hắn lắc đầu, phát hiện không đúng, cảm giác không giống. Những hắc khí này biến thành thân ảnh, nhưng mạnh hơn càn khôn thú nhiều, cũng càng thêm lãnh huyết. Ta cùng thế tục liên hệ bị cắt đứt. Bành. Cửa tiệm đống nhiên bị đại lực đẩy ra, hôn thân là máu long tiểu phi vào. Đi mau, thế giới loạn, có đại biến xuất hiện, khắp nơi đều là hắc thú, bọn chúng gặp người liền giết, căn bản là không có cách câu thông. Hắn còn tại nói, sau lưng thoát ra một đầu hắc thú, là hình người, khí tức kinh khủng, có thể so với thượng vị thiên nhân. Hắn phất tay, đánh ra một trường, chính giữa kia hắc thú ngực, lực lượng bộc phát, đem nó chấn vỡ, biến thành một đạo khói đen, tiêu tán. Long tiểu phi biểu lộ cứng đờ, hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này, khó có thể tin. Hắn không hiểu, hắn có thể có chút cảm thụ thực lực của đối phương, ở xa trên hắn. Chí ít đều là đỉnh phong thiên nhân, là loại kia khoảng cách thượng vị thiên nhân chỉ có cách xa một bước cái chủng loại kia. Còn có không nhỏ xác suất chính là thượng vị thiên nhân. Nhưng chính là thực lực như thế, lại bị Nguyên Sơ Minh nhẹ nhàng một bàn tay chụp chết. Hắn biết Nguyên Sơ Minh rất mạnh, nhưng cái này, mạnh cũng quá đáng đi. Đi thôi, đi xem một chút thế giới này biến thành cái dạng gì. Trương Thái Sơ đi ra ngoài, Long Tiểu Phi sững sờ đi theo, còn không có kịp phản ứng. Thiên địa bên ngoài vẫn như cũ như thế, phong vân theo tại, nhưng lại nhiều rất nhiều hắc thú, đều không lý trí, thuần túy giết chóc hóa thân. Hắc thú xông vào trong thành, Thiên chủ Lịch Linh thi triển cách thiên chi núi, mênh mông sơn nhạc hiện hiện, nhưng căn bản không có bất kỳ hắc thú tiến vào. Tại ra chút hắc thú trên thân, có một cỗ lực lượng, không nhìn Lịch Linh thần thông. Rơi vào đường cùng, Lịch Linh từ bỏ thần thông, nâng thương mà động. Thương ra như rồng, đánh ra mấy trăm đóa thương hoa, đồng thời hướng về bốn phía mấy trăm đầu hắc thú công kích. Hắc thú một đầu tiếp một đầu vẫn lạc, đối mặt thiên chủ cảnh tồn tại, không có chút nào sức hoàn thủ. Đây là một màn đồ sát, Lịch Linh tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, chết ở trong tay hắn hắc thú, đã chừng hơn ngàn số lượng. Nhưng mà, hắc thú chết nhiều, số lượng lại càng nhiều. Vừa rồi giết tiếp một bộ phận, lại có càng nhiều hắc thú xuất hiện. Đồng thời, hắc thú bên trong xuất hiện một đầu thiên chủ cảnh tồn tại. khoát tay, quanh thân xuất hiện lực lượng vô hình, để trôi nổi đến Lịch Linh trước mặt. Đột nhiên nắm tay, đánh ra, chỉ nghe vang một tiếng, vô địch Lịch Linh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không có cảm nhận được thần thông khí tức, chỉ là thuần túy lực lượng, kinh khủng đến cực điểm, không cách nào tưởng tượng. Lực lượng thật là cường đại. Lịch Linh thật vất vả dừng lại lui lại xu thế, thấp đầu khán đi thời điểm, trường thương của mình đã có chút sai lệch. Đối mặt vừa rồi một quyền kia, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, nếu không phải lấy trường thương ngăn tại trước người, để rơi trên người mình, sợ mình chí ít cũng là trọng thương. Đơn thuần lực lượng, cũng có thể đến một bước này sao? Lịch Linh hãi nhiên, lại đến ra bất gấp suy nghĩ nhiều, bởi vì lực lượng kia kinh khủng hát thú, đến lần nữa. Hai người đại chiến, một cái thắng ở lực lượng, một cái thắng ở chiêu số, chậm rãi rằng co xuống tới, rất miễn cưỡng, Lịch Linh duy trì một cái không thắng không bại cục diện. Tình huống coi như có thể. So với hắn, cái khác thiên nhân nhóm coi như thảm rồi. Liều mạng, bị hát thú nhóm đánh giết. Chạy trốn, bị hát thú nhóm đuổi kịp đánh giết. Trang diện hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Tê đi theo Trương Thái Sơ đi ra Long Tiểu Phi, nhìn xem một màn này, nhịn không được hít sâu một hơi. Thứ này, đến cùng là thế nào ra, làm sao một điểm dấu hiệu đều không có. Hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hát thú thực lực là quá mạnh, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản. Là hướng về phía ta tới sao? Trương Thái Sơ nói nhỏ một tiếng, bay vào không trung. Long Tiểu Phi kinh ngạc, còn không có nghĩ rõ ràng hắn trong lời nói ý tứ, sau đó liền thấy một màn kinh người, không khỏi há to miệng. Tiểu Côn. Trên bầu trời, Trương Thái Sơ khẽ quát một tiếng, bên cạnh, Tiểu Côn trống rông xuất hiện, quanh người nương theo lấy một phương hải dương, đầu đội lên một phương bạch ngọc tịnh bình. Phất tay đem ngọc tịnh bình cầm trong tay, tùy theo một cỗ nồng đậm thủy chi khí tức liền ở trên người hắn quanh quẩn, trong nháy mắt truyền bá ra. Oeng. Thiên địa một cái chớp mắt biến an tĩnh lại, tất cả hát thú, mặc kệ đang làm cái gì, giờ khắc này, cùng nhau đều nhìn lại. Một chính đang chạy trốn, vừa bị đuổi kịp thiên nhân, đang muốn nhắm mắt lại, nên đón tử vong của mình. Đợi Hứa Cửu, không đợi được công kích rơi xuống, ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy phía trước trên không trung, một thân ảnh hiện hiện. Vô số hát thú cùng nhau vọt tới. Cái đó là Nguyên Sơ. Hữu Nhân nhận ra Nguyên Sơ thân phận. Công đức linh vật điện, mở thời gian không ngắn, mặc dù bọn hắn chưa hẳn đều đi mua qua đồ vật, lại đều đi vào qua, gặp qua hắn. Cho nên, rất nhanh đều đem nó nhận ra được. Hắn đang làm cái gì? Những cái kia hát thú vì cái gì đều hướng về phía hắn đi? Chờ một chút. Hắn đây là? Đột nhiên, đám người cùng nhau mở to hai mắt nhìn, hãi nhiên đến cực điểm, giống như là nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin. Đông đảo hát thú đến, một mảnh đen kịt, từng cái chí ít đều là đỉnh phong thiên nhân thực lực, thượng vị thiên nhân dã bất tại số ít. Nhiều như vậy số lượng, cho người cảm giác gáp bách là cực kỳ nặng nề, làm cho tâm thần người đều đang run rẩy, tư duy bị chấn nhiếp, suy nghĩ tốc độ đều chậm rất nhiều. Quá mạnh. Cho dù là không động thủ, chỉ là đối diện với mấy cái này hát thú, rất nhiều người chân đều sẽ biến mềm, không sinh ra chống cự tâm tư. Hắn muốn lấy sức một mình đối kháng những này hát thú. Lịch Linh ngực chập trùng, không ngừng thở hào hẹn, trên thân đã nhiều hơn từng đạo vết thương. Cùng hắn chiến đấu hát thú quá mạnh. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được thuần túy lực lượng mang tới cảm giác áp bách. Căn bản là không có cách dụng cụ thể số lượng đi miêu tả cỗ lực lượng kia chi tiết, nhưng mỗi lần tiếp xúc đều để thân thể của hắn run lên, tại lực lượng kinh khủng kia phía dưới run dậy, vô số lần va chạm xuống tới, hắn cảm giác thân thể của mình đều tựa hồ có chút tản. Nếu không phải bỗng nhiên người thiên chủ kia cảnh hắc thú bị hấp dẫn đi, hắn biết mình khẳng định trèo chống không được bao lâu. Thở dốc khôi phục khoảng cách, hắn nhìn về phía đem một đám hắc thú dẫn đi Trương Thái Sơ, cực độ chấn kinh, hắn làm sao dám? Phải biết, bị hắn dẫn đi hắc thú nhóm, trong đó còn có một tôn thiên chủ cảnh hắc thú, thực lực còn ở phía trên hắn. Chỉ là đối mặt nhiều như vậy phổ thông hắc thú cũng đã đầy đủ để người kia tuyệt vọng, nếu lại tăng thêm một đầu thiên chủ cảnh hắc thú. Mặc dù biết Nguyên Sơ thực lực trên mình, nhưng đối mặt dạng này quy mô địch nhân, hắn cũng không thấy đến khả năng ứng phó. Người trước trèo chống một chút, ta lập tức liền đến. Lịch Linh thở hào hẹn, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, đổ ra một hạt đan dược, do dự một cái trước mắt, đột nhiên nuốt vào. Tiếp theo, hắn khí tức bắt đầu khôi phục, tới được đỉnh phong về sau, còn chưa biến mất, còn tại không ngừng tăng lên. Đây là Ly Hợp Đan, là bọn hắn sau cùng át chủ bài một trong. Có trong thời gian ngắn khôi phục thương thế, tăng lên trên diện rộng thực lực tác dụng, hiệu quả phi thường tốt. Chỉ là, có một cái lớn nhất thiếu hụt, đó chính là ăn về sau, tự thân cảnh giới bị khóa chết, không cách nào lại tăng thực lực lên. Tương lai, hắn chỉ có thể bảo trì thực lực bây giờ. Nếu không phải tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn tuyệt đối là sẽ không ăn. Ta đợi đến thực lực tăng lên kết thúc, Lịch Linh dẫn theo thường, liền muốn tiến lên thời điểm, đống nhiên sững sờ tại trên nửa đường. Có chút thực lực, bất quá, còn chưa đủ. Tay cầm bình ngọc, Trương Thái Sơ nhìn về phía một đám đối với mình vọt tới hát thú, ánh mắt lạnh nhạt. Lật bàn tay một cái, miệng bình hơi nghiêng, lập tức một cỗ màu xanh lam dòng nước từ đó chảy ra. Nhìn như nhỏ bé, nhưng lại có thần dị, rơi vào không trung về sau, lập tức biến thành một đầu mênh mông trường hà, đem hắn vây quanh ở trung ương. Bốn phía vọt tới hát thú nhóm, bị nước sông nuốt hết, sinh ra từng đạo vòng xoáy. Hát thú bắt đầu giãy giụa, lực lượng bị vòng xoáy lực lượng chỗ triệt tiêu, bất quá hô hấp công phu, liền bị nước sông kéo vào trong sông, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này cực kỳ quái dị. Rõ ràng sông kia nước thanh tịnh, trong suốt, một chút nhưng nhìn thanh. Nhưng mà, tại nuốt sống rất nhiều hát thú về sau, lại nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn. Sông kia là cái gì sông? Đây là cái gì đại thần thông? Đám người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ là trong nháy mắt, những cái kia truy sát bọn hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa hát thú nhóm, liền đều bị nuốt hết. Liền chỉ còn lại sau cùng một đầu tiên chủ cảnh hát thú. Nghĩ đến nơi đây, từng kia ánh mắt lập tức rơi vào kia rừng ở trường hà trước đó, không tiến thêm nữa, đã phát hiện nước sông kinh khủng tiên chủ cảnh hát thú. Người cũng biết sợ sao? Trương Thái Sơ cổ tay lại lần nữa nghiêng qua một chút, trong bình đổ ra nhiều nước sông hơn. Trường hà quanh một chút biến càng thêm to lớn, phạm vi khuếch tán, trực tiếp liền hướng phía thiên chủ cảnh hắc thú mà đi. Thiên chủ cảnh hắc thú cũng không phải ngồi chờ chết, đối mặt vọt tới nước sông, đột nhiên một quyền đánh ra, mênh mông lực lượng bạo tạc, đem nước sông từ đó đánh gãy. Nhưng cái này cũng không tác dụng. Bị đánh gãy nước sông từ bên cạnh hắn vòng qua, chớp mắt gian tiểu đến phía sau hắn, lại hợp lại cùng nhau. Oeng. Trường Hà viên mãn, nước sông bao trùm. Tiểu pháp thuật. Người thiên chủ kia cảnh hắc thú kịp phản ứng thời điểm, phát hiện mình đã thân ở trường hà bên trong, tái xuất không đi, quanh người xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, không ngừng tiêu mất lấy lực lượng của hắn. Cái kia một thân lực lượng kinh khủng, tại trong nước sông, bị cực độ suy yếu, chỉ là cùng vòng xoáy rằng có không đến 10 cái hô hấp, liền lực lượng hao hết, bị nước sông nuốt mất. Tiểu pháp thuật. Trương Thái Sơ nhíu mày, đem cái từ này ghi tạc trong lòng, lật tay ở giữa, Ngọc Tịnh Bình nghiêm. Tiếp theo, Trường Hà biến mất, vô biên nước sông cuốn ngược mà quay về, tiến vào Ngọc Tịnh Bình bên trong. U Tiểu Côn vui sướng kêu một tiếng, vòng quanh Trương Thái Sơ không ngừng du động. Trương Thái Sơ giun tay, Ngọc Tịnh Bình lại bay vào đỉnh đầu. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Thật nhanh. Mọi người thấy, sự tình phát triển quá nhanh, bọn hắn đều không có kịp phản ứng, đầu óc cảm giác còn có chút loạn. Mới vừa rồi còn tại trở về từ coi chết, đứng trước tuyệt cảnh, sau một khắc, cái này tuyệt cảnh liền bị nhân sinh sinh phá vỡ. Sững sờ trên không trung Lịch Linh, nhìn xem một màn này. Nơi này liền giao cho ngươi. Trương Thái Sơ mang theo Tiểu Côn, đi tới, biểu lộ nghiêm túc. Ừm, cái gì? Lịch Linh vô ý thức gật đầu, lập tức kịp phản ứng, lời này không đúng. Kiếp số vừa mới bắt đầu, đây bất quá là khai vị thức nhắm, không nên khinh thường. Trương Thái Sơ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, ngay tại hắn chém giết một đám hắc thú về sau, hắn liền cảm nhận được một cỗ hấp dẫn. Đến từ không trung, tựa hồ ở chỗ đó, có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Hắn vốn là muốn cự tuyệt, nhưng ngay tại hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm, lập tức cảm nhận được một cỗ tử vong chân chính khí tức. Đến từ nội tâm của hắn, tựa hồ nếu như hắn không đi, hắn tuyệt đối sẽ chết. Hắn suy đoán, cái kia hẳn là đến từ lần này hắc thú tập kích phía sau màn hắc thủ. Đối phương đã để mắt tới hắn, bá đạo không cho phép hắn cự tuyệt. Vừa mới bắt đầu, Lịch Linh hãi nhiên, còn muốn hỏi lại, trước mắt cũng đã mất đi Trương Thái Sơ thân ảnh. Chuyển mắt chung quanh, chỗ nào còn có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Người đã đến, ngồi. Trên không trung, Bạch Vân mờ mịt, một thân ảnh đều sớm đã đợi chờ đã lâu. Ngồi xếp bằng, trước người có một phương tuyết trắng bàn trà, tựa hồ là từ Bạch Vân ngưng tụ mà thành. Trên bàn đã bày xong đồ uống trà, cũng đều pha tốt trà. Người là? Trương Thái Sơ đi tới, cũng ngồi xuống, đánh ra trước mặt cái này nam nhân. Mái tóc màu đen chỉnh tề choàng tại sau lưng, khuôn mặt lạnh lẽo, không qua loa ngôn tiếu, trên người có một cỗ thần thánh uy áp. Tại trước mặt, hắn cảm giác thân thể của mình tại không tự chủ phát run, cảm giác giống như là gặp thiên địch, đang sợ hãi. Hắn vận chuyển đại thân lực, mới đem loại cảm giác này trấn áp, không để cho mình tại trước mặt mất mặt. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hắc Vũ, chính là Hắc thú nhất tộc tộc trưởng. Nam tử tóc đen giới thiệu nói, đưa tay đem chén trà đẩy tới, rót. Hắc thú nhất tộc. Thấy đối phương không ý định động thủ, Trương Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, nâng chung trà lên uống một ngụm. Trà không tệ, so với hắn trước đó uống qua lá trà đều tốt, nếu là đổi thành thường ngày, hắn tất nhiên tinh tế phẩm vị. Mà bây giờ, hắn nhưng không có thưởng thức trà tâm tư. Rất rõ ràng, đối phương lần này là nhắm vào mình mà đến, không biết mang có mục đích gì, hắn không nắm chắc được, bởi vậy có chút thất vọng. Bởi vì, cảm giác bên trong, cái này nam nhân chỉ là tọa tại chỗ nào, hắn bản năng ngay tại điền cuồng nhắc nhở hắn, rời xa cái này nam nhân, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ta Hắc thú nhất tộc đến từ hư không, chuyên vị bồi dưỡng tiên kiêu mà tới. Gặp đáo Trương Thái Sơ uống trà, Hắc Vũ cười. Nụ cười của hắn cực kỳ mang theo lây nhiễm tính, khi nhìn đến nụ cười trong mắt, Trương Thái Sơ tự thân phòng ngự, cảnh giác đều biến mất. Thật lâu mới kịp phản ứng, trong lòng thất kinh. Bồi dưỡng tiên kiêu? Các ngươi quản cái này gọi bồi dưỡng tiên kiêu? Trương Thái Sơ hỏi thăm. Lúc nào, bồi dưỡng tiên kiêu là lấy đại đồ sát phương thức bắt đầu? Chúng ta tài nguyên có hạn, cần chọn trước tuyển ra đầy đủ tư cách bị chúng ta bồi dưỡng người, sau đó mới có thể đối bọn hắn tiến hành bồi dưỡng. Tựa hồ là nhìn ra Trương Thái Sơ nghi hoặc, Hắc Vũ như thế giải thích nói. Trương Thái Sơ không nói chuyện, lý do này quá mức gượng ép. Bất quá, Hắc Vũ không có giải thích cặn kẽ ý tứ, câu chuyện nhất chuyển, nói ra, ngươi cùng bọn hắn không giống, ta thấy được thiên phú của ngươi, chúc mừng ngươi, ngươi trực tiếp có được bị chúng ta bồi dưỡng tư cách. Ha ha, vậy thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. Trương Thái Sơ ngoài cười nhưng trong không cười. Chờ một lát nữa đi, rất nhanh lần này chọn lựa liền sẽ kết thúc, đến lúc đó ngươi liền có thể tiếp nhận chúng ta cảm mến nuôi dưỡng, tin tưởng ta, ngươi sẽ rất thích. Trương Thái Sơ bĩu môi, đối với cái này từ chối cho ý kiến, nhưng cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể theo hắn ở chỗ này uống trà. Tiểu gia hỏa này vẫn rất thú vị. Đợi Hứa Cửu, Hắc Vũ đông nhiên nhìn về phía một mực tránh sau lưng Trương Thái Sơ Tiểu Côn, nói một câu. Lập tức Tiểu Côn liền bị dọa đến đem vừa vươn ra cái đầu nhỏ, lại rụt trở về. Thân là thần thú, cảm giác của nó cũng không kém, có thể cảm nhận được Hắc Vũ trên người kinh khủng. Trương Thái Sơ an ủi bỗng chốc bị hù đến Tiểu Côn, nhìn xem Hắc Vũ, không nói chuyện tìm nói, các ngươi dự định làm sao bồi dưỡng chúng ta? Rất đơn giản, hận. Hắc Vũ đạo. Cái gì? Trương Thái Sơ lập tức giật mình, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm bất tường. Thành tích quá kém, không đủ lý tưởng, cơm đều ăn không nổi, cho nên, thật có lỗi, tiến cung. Nếu là có thích, có thể đi nhìn sách mới, nếu là không thích, liền đến nơi đây đi, ta quyển sách này, duyên phận không đủ, cũng chỉ có thể đi tới đây, lần nữa thật có lỗi. Thấu chương xong. Chương 187, nhất trì sơn, nhất trì thủy, con đường của ta đã kết thúc, đại kết cục. Cực đoan cảm xúc có thể hóa thành động lực, đây là nhân loại chỗ đặc biệt nhất, loại tâm tình này thậm chí có thể vượt qua thời gian, có sáng tạo kỳ tích lực lượng. Hắc Vũ nâng chung trà lên, cũng không uống, nước trà theo động tác phiêu động, bốn phía thời gian bắt đầu bất ổn. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Thời gian bao phủ, Trương Thái Sơ cảm giác mình đối với thời gian nhận biết bắt đầu mơ hồ, lập tức kinh hãi, ngộng cảnh thần thông thi triển, bị thời gian kéo dài, như là cục đá ném xuống biển, chỉ có một đóa bọt nước chứng minh nó tồn tại.
Không, ta không cho phép ngươi làm như vậy.
Trương Thái Sơ ý thức được cái gì, tức giận giống to, cũng đã vô dụng, mơ hồ thời gian dưới, hắn bị thời gian nuốt hết, biến mất ở chỗ này. Cho phép không cho phép, hết thảy đều chẳng qua là thời gian mà thôi, để cho ta nhìn xem tiềm lực của ngươi đi. Hắc Vũ giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, thản nhiên nói. Trương Thái Sơ biến mất, đối với cái này tựa hồ cũng không gây nên cái gì động tĩnh lớn, dù sao bằng hữu của hắn cũng không nhiều. Mà lại, thế giới đại gia biến đã bắt đầu, các loại hắc thú đồ sát để chỗ hữu nhân đều đáp ứng không xuể, nơi nào còn có tâm tư đi để ý tới Trương Thái Sơ. Đại chiến bắt đầu. Cương đại trước nay chưa từng có cùng thảm liệt. Thời gian ngắn ngủi bên trong, thiên địa liền tàn phá, bị ngạnh sinh sinh đánh nát. Vô tận thương không bị đánh thành 33 phiến, chia cắt ra đến, ở giữa là bóng tối vô tận, cho dù là chí cường giả, cũng vô pháp vượt qua. Chúng sinh bị tách ra, đứng hàng các phương thế giới, cùng hắc thú đau khổ huyết chiến. Không biết giữ vững được bao lâu, hắc thú đột nhiên biến mất, giống như bọn chúng xuất hiện đột nhiên, biến mất vô tung vô ảnh. Có người muốn đi tìm, nhưng căn bản tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Cuối cùng là kết thúc. Lộ Vô Địch đứng tại lớn nhất một mảnh bên trong mảnh vỡ, nhấc đầu khán lấy vô tận thương khung, trong tay cầm một tòa bảo tháp, kiếp khí lưu chuyển, lắc lư ở giữa, để càn khôn đều đang run rẩy, cường đại để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây là hắn lần này đại chiến bên trong luyện thành pháp bảo.
Đúng vậy, pháp bảo là chân chính pháp bảo. Lần này đại chiến, để thế giới tàn phá, để chúng sinh đẫm máu, ngàn không còn một. Là thảm thiết nhất chiến đấu, nhưng cũng là có thể nhất rèn luyện người chiến đấu, có thể sống đến hiện tại, không có kẻ yếu. Là thật kết thúc rồi hả? Vẫn là tạm thời ẩn giấu đi xuống dưới. Một cái trắng đen xen kẽ đoàn tử, trong tay cầm một phương màu trắng đen đồ quyển, biểu lộ lạnh lùng, nói một câu về sau, đồ quyển mở ra, chỉ gặp đen trắng chi quang bắn ra, lắt thành một phương đen trắng âm dương cầu, đặt vào trong đó, một cái chớp mắt liền biến mất. Âm dương tôn giả. Mọi người thấy động tác của hắn, không có hữu nhân có can đảm ngăn cản. Lần này đại chiến bên trong, có thể còn sống sót, đều không phải là kẻ yếu, mà âm dương tôn giả thì là cường giả bên trong cường giả, so với Lộ Vô Địch cũng không kém nhiều lắm. Tiểu côn, ngươi muốn đi đâu đây? Lúc này, trên chiến trường hai đầu đại côn cao giọng hô. Bọn chúng trên thân tràn đầy máu tươi, là địch nhân cũng là chính bọn chúng. Bị bọn chúng gọi hàng đối tượng, chính là một đầu hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, quanh người còn quấn hải dương một đầu tiểu côn. Mặc dù nói là tiểu côn, khí tức lại vô cùng kinh khủng, nhất cử nhất động ở giữa, toàn bộ thiên địa đều tại tùy theo run rẩy. Ta muốn đi tìm chủ người. Tiểu côn đáp, vẫy đuôi một cái, trước người thiên địa lập tức phá vỡ một đạo to lớn lỗ thủng, có kinh khủng hắc khí tràn ra, mọi người nhất thời một trận tim đập nhanh, cảm giác giác đáo nguy hiểm chí mạng. Nhưng mà hắc khí kia đến tiểu côn trước người, lại đều bị hải dương thôn phệ. Hắn đã chết, tìm không thấy. Hai đầu đại côn giống to, nên đón tiểu côn bình tĩnh trả lời. Hắn không chết, ta có thể cảm nhận được, ta muốn đi tìm đến hắn, nhất định phải tìm tới hắn. Hưu. Nói xong, không đợi hai đầu đại côn lại nói tiếp, hắn đã biến mất. Chiến trường an tĩnh, chỗ hữu nhân nhìn xem liên tiếp biến mất âm dương tôn giả, Bắc Minh tôn giả, biểu lộ phức tạp. Cùng nơi này đồng dạng, còn có cái khác mảnh vỡ thương khung, đô hưu chuyện giống vậy phát sinh. Từng tôn hiện nay tồn tại cường giả tuyệt thế, từng cái pha không mà đi, tại chiến đấu kết thúc về sau, muốn đi tìm kiếm chủ nhân của bọn hắn. Để chỗ hữu nhân rung động. Thôi, thôi, tùy bọn hắn đi thôi. Lộ Vô Địch lên tiếng, nhìn xem bọn chúng bóng lưng biến mất, trong miệng cũng ở đây lẩm bẩm, "Trương Minh, ngươi thật đã chết rồi sao?" Thời gian trôi qua, đảo mắt gian tiểu đi qua 3000 năm. Đã từng thiên địa đã có biến hóa long trời lở đất, kim một thủy hỏa thổ ngũ phương thế giới, bị dung hợp ở cùng nhau, biến thành một phương hoàn chỉnh đại giới. Đã từng vỡ vụn thiên địa cũng đều đã khôi phục. Một toàn núi cao, linh khí đậm đặc thành chất lòng thể, linh thú ẩn hiện, tiên thú tường không, một phái danh sơn thánh địa chi cảnh. Ở dưới chân núi, tới một đám thiếu niên thiếu nữ. Cuối cùng đã tới, Võ Lâm thần thoại Thái Lâm kiếm thần Vô Địch sơn trang. Nhìn qua xuyên thẳng vần tiêu sơn nhạc, trong đó một tuấn mỹ thiếu niên cảm thán nói: "Đúng vậy à, có lẽ chúng ta cũng có khả năng bái nhập Vô Địch sơn trang, trở thành kiếm thần đồ đệ." Những người khác cũng đều rất là thổ thức, chớ nhìn bọn họ hiện tại bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, cần phải biết rằng Vô Địch sơn trang không tại trong trần thế, thậm chí đô bất tại một phương nào cố định thế giới bên trong, tồn tại ở khái niệm bên trong, muốn đến không phải có đại nghị lực, đại cơ duyên, đại trí tuệ không thể, có thể tới đây cũng sẽ không là người bình thường. Kỳ quái, Thái Lâm kiếm thần rõ ràng còn không có đạt tới vô địch, còn có Thiên Vương Lộ Vô Địch, Âm Dương tôn giả, Bắc Minh tôn giả, Phương Tây Hổ Thần, Bích Ngọc Xà Tổ, Chín Không Hắc Hưng, Nam Minh Hỏa Tôn các loại tôn giả, mạnh hơn hắn, lại vì cái gì dám lấy danh tự như vậy? Leo núi trên đường, hữu nhân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, rất là nghi hoặc. Đó là bởi vì a, nơi này thật sự có vô địch người. Bên cạnh có người biết hồi đáp. Vô địch người. Nghe vậy, cả đám nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Hiện tại thế giới to lớn vô biên, thiên phú 33 trọng, có cửu trọng. Động thiên phúc địa vô số, vương giả, đại đế, thần chỉ, khắp nơi đô hữu, đều có chí cường thần thông, vô thượng pháp bảo. Có thể nói là cường giả xuất hiện lớp lớp, chúng tinh sáng chói. Cái nào dám xưng vô địch, cái nào dám thuyết bất bại. Liền ngay cả đã từng ngũ giới truyền thuyết Thiên Vương Lộ Vô Địch, hiện tại cũng không dám nói lời như vậy. Không thể nào, trên đời này thật là có nhà vô địch, những cái kia đại năng liền không có ý kiến sao? Có thiếu niên đưa ra chất vấn, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Lời nói này không sai, nhưng bây giờ thời đại thật sự là quá mức sáng chói. Từ khi 3000 năm trước thế giới đại biến kết thúc, trong thiên địa liền sinh ra đủ loại tạo hóa, các loại lực lượng cường đại, cái gì cần có đều có, đến tạo hóa người, thực lực phi tốc tăng lên. Đã từng không làm được sự tình, đều có thể tùy tiện làm được. Một tay trích tinh chỉ là bình thường, trở bàn tay sáng tạo tinh không, có thể làm được không chỉ một vị. Vậy vẫn là tại 3000 năm trước. Trải qua 3000 năm phát triển, bọn hắn hiện tại đều sớm trở nên càng thêm cường đại. Nhìn thấy kia 33 trọng ngày sao, đó chính là trong đó 33 vị trí cường tôn giả sáng tạo ra. Truyền thuyết, tại kia 33 trọng thiên chi bên trong, mỗi một trọng thiên bên trong đô hữu 3000 thế giới, mỗi một phe thế giới đô bất so với bọn hắn hiện tại sở sinh sống thế giới nhỏ hơn. Còn có kia thập địa, dung nạp linh hồn chỗ, có lục đạo luân hồi tồn tại. Vô công đức người, vào luân hồi chuyển thế, thoát thai. Có công đức người, lưu tại thập địa bên trong tu luyện, đến thập địa âm khí tạo hóa, tự thành một phương thế lực lớn, không thể so với kia 33 trọng trời yếu nhược. Đây vẫn chỉ là bên ngoài truyền lại nói, trên thực tế thế giới càng cường đại hơn. Tại dạng này thế giới bên trong, cường giả số lượng không thể đo lường, thật có thể có che đậy quần hùng người. Tất cả mọi người biểu thị không thể tin phục. Nói chuyện thiếu niên nhìn xem vẻ mặt của mọi người, mỉm cười, nói, ta biết các ngươi hiện tại ý nghĩ, ban sơ ta biết thời điểm, cũng giống như vậy. Bất quá, rất nhanh chờ ta nói xong, các ngươi liền sẽ nhận đồng, mà lại không có ý kiến. Nghe vậy, tất cả mọi người cười, cùng nhau lắc đầu. Sao lại có thể như thế đây? Nếu như ta nói, chí cường giả một trong võ lâm thần thoại Thái Lâm kiếm thần chính là vị kia chân chính nhà vô địch đệ đệ đâu? Đám người biểu lộ khinh thường, tin tức này không có tác dụng gì. Liền xem như võ lâm thần thoại đệ đệ, lại như thế nào? Thế đạo này, lấy thực lực vi tôn, đừng nói là ca ca, liền xem như phụ mẫu lại như thế nào? Dạng này các ngươi hoàn bất hài lòng, như vậy nếu như ta lại nói, Bắc Minh tôn giả, Âm Dương tôn giả, Phương Tây hổ thần, Chín Không Hắc Ưng, Bích Ngọc Xà Tổ chờ gọi hắn chủ nhân đâu? Cái gì? Theo thiếu niên dứt lời dưới, đám người cùng nhau lên tiếng kinh hô. Không sai, những này tiếng tăm lừng lẫy, đứng hàng thế giới 10 vị trí đầu trí cường tồn tại, đều là vị nhà vô địch kia sùng vật, các ngươi còn cảm thấy, lời ta nói, sẽ khoa trương sao? Nhìn xem một đám bị chấn kinh đến đồng bạn, thiếu niên đối với bọn hắn biểu lộ rất là hài lòng, tiếp theo lại thả ra một cái tin tức động trời. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, chúng ta bây giờ sở dĩ có như thế bình hòa thế giới hoàn cảnh sinh hoạt, chính là vị nhà vô địch kia thủ đoạn, các ngươi lại sẽ như thế nào? Mọi người đã nói không ra lời, há to miệng nhìn xem hắn. 33 trọng trời, thập địa, tứ phương tinh không đều là tại dẫn đạo dưới chỗ hoàn thành. Nếu như không phải hắn tại vô tận xa xôi trước đó điều khiển chỉ huy, thế giới của chúng ta sẽ không như thế bình tĩnh. Chờ một chút, ngươi nói hắn tại vô tận xa xôi trước đó có ý tứ gì? Có thiếu niên đột nhiên chen vào nói, đánh gãy thiếu niên lời nói, kinh thanh hỏi. Ý tứ rất đơn giản, vị kia tồn tại đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Thời gian đối với đã không có tác dụng, chứng được vĩnh hằng, tự do lui tới tại quá khứ, hiện tại, tương lai trong thời gian. Trên núi, vô địch sơn trang bên trong có tụ hội ngay tại bắt đầu. Một đám người cùng một đám linh thú chơi chính vui vẻ. Trương Vinh, hoan nên trở về. Lộ vô địch bưng một chén rượu, đi tới. Trương Thái Sơ trong ngực ôm thu nhỏ bao quanh, cười giơ lên rượu trong chén, nói, đa tạ. Nhìn xem trong sân bộ dáng, hắn có chút cảm thán. 300 năm, hắn rốt cục vẫn là trở về. Hắn cũng không nghĩ tới, kia Hắc Vũ trong miệng nói bồi dưỡng, lại là đem hắn vượt qua thời gian, đưa đến 3000 vạn năm trước, thế giới mới mở thời điểm. Vào lúc đó, hắn lo lắng cho mình thân nhân, nghĩ hết các loại biện pháp muốn trở về, cũng không thể thành công. Về sau khi nhìn đến tiên địa đệ nhất đạo sinh linh sinh ra về sau, cũng liền nhấn xuống tâm tư. Sau đó hắn sáng tạo các loại huyễn tưởng công pháp, để người kia nhận được, sau đó dùng chân long ngộng cảnh thần thông, bái làm sư, học được huyễn tưởng võ công. Như thế, cũng đều vẫn là hao tốn trọn vẹn 300 năm, mới để cho hắn có vượt qua thời gian lực lượng, đồng thời đem tự thân kim thủ chỉ cũng đều phát huy đến cực hạn, đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thật sự là quá khó khăn, ngươi nói đúng không, đạo hữu? Trương Thái Sơ cảm thán, hướng về bên cạnh áo xanh đạo sĩ nói, tôn chủ cũng không cần dùng mình tiểu đạo cũng không nghĩ tới, vô không sẽ như vậy cực đoan. Đạo sĩ cười khổ, hung hăng trợn mắt nhìn một chút một bên làm đà điều trạng vô không. Trước đó hắn là muốn cho vô không hỗ trợ bồi dưỡng một chút hắn pháp bảo này bên trong sinh linh, hy vọng có thể ra một cái chân chính tu sĩ. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà như thế cực đoan, dùng phương pháp như vậy, nên nói ma không hổ là ma, cái này tư duy. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, mình tạo hóa một mạch trí bảo, tạo hóa linh châu vậy mà liền tại tự kỷ pháp bảo thế giới bên trong, còn nhận Trương Thái Sơ vì chủ nhân. Mượn cái này tạo hóa linh châu năng lực, Trương Thái Sơ tại giá 300 vạn năm bên trong, vậy mà đạt đến chân chính tôn chủ chi cảnh. Cái này khiến đạo sĩ cũng đều là cực kỳ chấn động, không thể nào hiểu được. Ta giá bất cũng là tốt bụng nha, dù sao sinh tử loại vật này, chỉ cần năng lực đủ mạnh, liền có thể vượt qua, không tính là gì. Dù sao cũng không chết được, chính là dày vỏ chứ sao. Toàn thân áo đen vô không lẩm bẩm, thận trọng lườm Trương Thái Sơ một chút, lại có chút kiêu ngạo, nói thế nào, ta cũng coi là có công đi, nếu không phải động tác của ta, tôn chủ lại thế nào khả năng trong thời gian ngắn như vậy thành công. Phanh phanh phanh. Nghe được hắn, một bên chơi đùa linh thú nhóm cũng muốn. Đỏ chim bay thẳng đi qua, nhọn miệng chim không ngừng mổ hắn. Ngươi còn dám nói, ngươi còn dám nói. Nếu không phải ngươi, chủ nhân làm sao lại cùng chúng ta phân biệt lâu như vậy? Lần này, lúc đầu quên đi cửu hận một đám linh thú nhóm, lần nữa nghĩ đến trước đó biệt ly, tức giận lên đầu, đối vô không vào tới. Ai nha, đừng đánh, đau quá a. Vô không chạy trối chết, căn bản không dám phản kháng. Trương Thái Sơ cười nhìn lấy một màn này, ánh mắt di động, cuối cùng cùng mình phụ mẫu đối mặt, cha, mẹ. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Cha mẹ đi tới, ôm Trương Thái Sơ, luôn miệng nói, đang khi nói chuyện, nước mắt đã không nhịn được rơi xuống. Kém một chút, bọn hắn cho là mình thật gặp lại không đến chính mình cái này con trai. Tụ hội qua đi, chỗ hữu nhân đều say ngã. Trương Thái Sơ cũng có chút say, ra sơn trang, bị gió thổi qua, tựa hồ càng mơ hồ. Bưng chén rượu lên, đối hư không nói, núi đoạn đường, nước đoạn đường, sơn sơn thủy thủy lại đoạn đường, chuyện xưa của ta kết thúc. Có lẽ chẳng phải viên mãn, có lẽ cũng không có kinh tâm động phách như thế, bất quá đây chính là nhân sinh của ta. Chư vị, uống xong chén rượu này, nói một tiếng trân trọng, chúng ta xin từ biệt. Trương Thái Sơn nhỉ non nói xong, giơ tay một chén rượu, toàn đổ vào trong cổ họng, cay độc rượu tại trong cổ họng chảy xuôi, đến trong dạ dày, biến thành liệt hỏa, đốt con mắt đau, có mắt rơi lệ ra. Lao tổ, người tại sao khóc? Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, ước chừng 4 năm tuổi, không biết đi lúc nào tới, ôm Trương Thái Sơ đuổi nói. Đây không phải khóc, là cảm kích. Trương Thái Sơ xoay người, một thanh ôm lấy tiểu nữ hài, lớn tiếng nói, cảm tạ chuyện xưa của ta bên trong, có các ngươi tới qua, đa tạ. Đại kết cục. Thấu chương xong.